Chương 1146, Tuế Nguyệt Nhân Quả, Đại Đình Khởi Sự. Chương 1146, Tuế Nguyệt Nhân Quả, Đại Đình Khởi Sự. Mạnh như yêu đế, cũng không có khả năng một câu liền gạt bỏ đối địch thần quân. Nhưng bọn hắn có thể từ trên quy tắc bắt đầu. Cấm chỉ mới thần quân sinh ra, cấm chỉ có từ lâu thần quân đột phá. Đã mất đi đạo chủ phù hộ chủ quân, căn bản bất lực phản kháng đến từ yêu đế giảm chiều không gian đả kích. Những này đều có thể đem Đại Đình Thị thế hệ tích lũy thanh không. Đại Đình Thị không nguyện ý mạo hiểm như vậy, cũng liền mang ý nghĩa vĩnh viễn không có thể trở thành yêu đế. Cái này tại hỗn độn yêu đế trong mắt, liền thành tùy thời có thể cắn một cái thịt mỡ. Hắn một mực không có chủ động tìm Đại Đình Thị phiền toái. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hỗn độn yêu đế không muốn chọc chúng nộ. Đại Đình Thị từng sinh ra không ít đạo chủ, ở giữa bọn hắn đã từng kết không ít thiện duyên, những này thiện duyên bên trong có cuối cùng cũng đoạt được đạo chủ chi vị. Cái này lần nữa để cao Đại Đình Thị phân lượng. Nếu bọn này đạo chủ đồng thời chống lại hắn vị này yêu đế, như vậy đạo chủ bản thân cũng có thể trái lại phong tỏa yêu đình cường giả thần đạo con đường. Song phương ở vào một cái chế hành quan hệ, mà tại cái này chế hành phía trên còn có một cái càng thêm ưu tiên quy tắc. Tên sư xuất nổi danh tên, bất luận yêu đế vẫn là đạo chủ, bọn hắn tại vô danh giới tình huống có thể tồn tại người đặc biệt thích. Chỉ khi nào nhường ai chiếm đóng danh phận, một phương khác cũng chỉ có thể theo lẽ công bằng chấp hành. Yêu đế xem như thiên ngoại ba vị đại thừa một trong, bản thân hắn bị cách có thể nói là ngang hàng với trời tồn tại. Hôm nay cái này tên là Đại Đình Chi tiểu bối chủ động khiêu khích, liền cho yêu đế một cái nắm giữ tên cớ. Hắn dự định mượn cơ hội này hoàn toàn đem Đại Đình Thị cái này cái họa tâm phúc trừ bỏ. Đến lúc đó lại đem trong tay bọn họ đạo chủ chi vị đổi thành người một nhà, hỗn độn thị đế tộc cũng liền có thể hóa giải trước mắt bị động diện. Nếu không dựa theo bây giờ yêu đình trạng thái, đế tộc suy yếu, mà phía dưới thần tộc ngày càng lớn mạnh. Nếu là kế nhiệm yêu đế không thể trưởng khống lấy cục diện, cái này rất có thể diễn biến thành một trận nội loạn. Hỗn độn yêu đế còn nghĩ đến đem đế tộc truyền thừa tiếp. Nếu như tại trong tay mình kéo dài tính mạng, đến lúc đó hắn liền có thể lấy thế tổ chi danh, chủ động kéo dài chính mình yêu đế nhiệm kỳ. Này làm sao nhìn đều là không lỗ. Hỗn độn yêu đế là cái hành động phái, hắn lúc đầu chỉ giáng lâm một bệnh hóa thân. Nhưng ở giờ phút này, hóa thân lực lượng bắt đầu tăng vọt, cho đến bản thể hoàn toàn hình chiếu. Hỗn độn yêu đế không gian chung quanh, dường như bởi vì không cách nào gánh chịu lực lượng của hắn, dần dần tạo thành mơ hồ cùng vặn vẹo hình dạng. Vạn cổ giới cũng giống như trong nháy mắt bị lấp đầy, các loại thiên tai nhân họa bắt đầu lan tràn. Hỗn độn yêu đế chậm rãi đi hướng Đại Đình Chi, ngữ khí băng lãnh. Đại Đình Thị mạo phạm yêu đình chí tôn, đáng chém. Cái này lời nói lạnh như băng, hóa thành tính thực chất tổn thương, Đại Đình Chi trong nháy mắt giống như rơi vào hầm băng, cũng có vạn tiễn xuyên tâm thống khổ rơi vào trên người nàng. Đại Đình Chi sắc mặt trắng bệch, hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm hỗn độn yêu đế, đến chết cũng không chịu cúi đầu. Máu tươi theo lòng bàn chân của nàng rơi xuống mặt đất. Cả người sinh cơ đều tại thời khắc này nhanh chóng trừ khử. Hỗn độn yêu đế dò xét bốn phía, nhíu mày. Hắn vốn là muốn đem Đại Đình Thị người dẫn ra ngoài, nhưng bây giờ địa bộ này, căn bản sẽ không có người hiện thân. Hỗn độn yêu đế ngay tại suy nghĩ muốn hay không lại kéo dài một chút thời gian thời điểm. Đại Đình Chi chủ động hướng hắn đi tới, nàng mỗi đi một bước, trên thân sẽ xuất hiện rất nhiều máu động, sinh cơ tiến một bước tàn lụi. Hỗn độn yêu đế cũng không cho rằng nàng chút thực lực ấy có thể thương tổn được chính mình, chỉ là hiếu kỳ nàng muốn làm gì. Một giây sau, Đại Đình Chi mở miệng. Nàng không có phát ra âm thanh, chỉ là khỏe môi mấp máy, đối với yêu đế, ngày lành của ngươi chấm dứt. Nói xong, Đại Đình Chi thân thể tựa như cùng hoa trong gương, trăng trong nước như thế tiêu tán. Tại phía sau của nàng, nguyên bản treo cao với thiên mặt trăng, giờ phút này hướng về đại địa rơi xuống mà đi. Mà mặt trời từ một góc khác dâng lên. Hỗn độn yêu đế đột nhiên giống như là phát giác được cái gì, sắc mặt có biến hóa. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình lúc trước thay vạn cổ giới chế định đầu thứ tư quy tắc ngoại lai người, có thể lựa chọn đem thần đạo tạm thời hóa thành thần cổ đã bị móc ra. Tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền đến, kia là đến từ yêu đình mấy vị thần quân, bao quát đại bằng thần quân ở bên trong. Bọn hắn lúc trước đem tự thân thần đạo chuyển hóa thành thần cổ. Bây giờ điều quy tắc này bị bóc ra, thần cổ không cách nào lại chuyển hóa làm thần đạo, mà là trực tiếp bị vạn cổ giới thu về. Ý vị này, duy trì bọn hắn xem như thần quân căn cơ, tại thời khắc này đổ sụp. Đại bằng thần quân không cam lòng phát ra gào thét. Hắn nhìn xem rơi xuống mặt đất Minh Nguyệt, dường như không thể tin được, chính mình là chết tại Đại Đỉnh Chi cái này một giới phụ nhân trong kế hoạch mặt. Mấy vị yêu đình thần quân một lần nữa rơi xuống trở về phản hư cảnh. Tuổi của bọn hắn cũng không nhỏ, cơ bản vượt qua trăm vạn năm. Chuyện này đối với thần quân mà nói không tính là gì. Thế nhưng là tại phản hư cảnh bên trong, dù là thân làm yêu tộc, có thể sống đến thanh này tuổi tác cũng đã đại nạn sắp tới. Chớ nói chi là, giống đại bằng thần quân loại này đã nhanh 300 vạn tuổi tồn tại. Hắn lông vũ nhanh chóng chốc ra, khô gắt, huyết nhục bởi vì gánh chịu tuế nguyệt nhân quả, trực tiếp vỡ vụn tiêu tán, rơi xuống vạn cổ giới một góc, tạo thành một chỗ âm u rừng cây. Một đời đế tộc thần quân, như vậy mất mạng. Chỉ có những cái kia đã sớm trốn ở vạn cổ giới thần quân, tạm thời bảo vệ một mạng. Ba vị người mật báo mặt đều dọa trợn nhìn. Mọi người đều biết, muốn hoàn toàn giết chết một vị thần quân cũng không dễ dàng. Huống chi vẫn là giống như vậy ngay trước yêu đế mặt, đồng thời giết chết nhiều vị yêu đình thần quân, trong đó càng là không thiếu đại bằng thần quân dạng này người nổi bật. Sau ngày hôm nay, Đại Đình Chi sợ là muốn danh dương thiên ngoại. Trong lòng ba người còn cất mấy phần may mắn. Chỉ cần bọn hắn không rời đi vạn cổ giới, Đại Đình Chi chính là lưu lại nhiều chuẩn bị ở sau cũng thanh toán không đến bọn hắn. Dù sao, liên vạn cổ giới nguyên bản ba đầu quy tắc mà nói, bọn hắn đã tuân thủ vô số năm. Hỗn độn yêu đế ở trước mặt bị giết tâm phúc, sắc mặt cũng khó coi. Nhưng là hắn dưới mắt đã không có tại vạn cổ giới lưu lại hào hứng. Bởi vì Đại Đình Chi lưu lại phiền toái vừa mới bắt đầu. ánh mắt của hắn bắn ra tới yêu đình bên trong, cơ hồ tất cả yêu đình trưởng không dưới tiểu thế giới đều đã xảy ra thái âm trốn đi sự kiện. Đại đình thị ba vị đạo chủ đồng thời hiện thân, lên án mạnh mẽ hỗn độn thị chính sách tàn bạo, tuyên bố muốn lật đổ hỗn độn thị chi phối. Đại đình thị kinh doanh nhiều năm, hơn nữa vượt ngang mấy cái đế tộc thời đại, căn cơ của bọn họ chi sâu tất nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng là hỗn độn yêu đế cũng chưa từng nghĩ tới, đại đình thị vậy mà có thể một mình bước lên đối yêu đế phản loạn. Hơn nữa cái này thanh thế còn tại mở rộng, trong đó không chỉ có bao quát những cái kia vốn là đối yêu đế chi vị nhìn chằm chằm đạo chủ, còn có những cái kia trước đây đế tộc di dân, cùng thiếu đại đình thị ân tình thế lực khắp nơi. Cuộc động loạn này cấp tốc quét sạch toàn bộ phương Nam yêu đình. Hỗn độn yêu đế lập tức trở về tới Thương Ngô Vô Sinh Liễu địa phương, sớm chạy về yêu đình. Hắn phải nhanh một chút chấn áp các lộ phản loạn, nếu không, hỗn độn thị đế tộc chi phối thật có thể muốn đoạn ở trong tay nó. Chương 1147, đến chậm chi tỉnh, song toàn biện pháp. Chương 1147, đến chậm chi tỉnh, song toàn biện pháp theo hỗn độn yêu đế rời đi. Hắn lúc trước chế định đầu thứ 5 quy tắc cũng mất hiệu lực. Chỉ có người cổ giai nghi người mới có thể dẫn tới lôi kiếp điều quy tắc này bản chất, chính là tước đoạt vạn cổ giới đối lôi kiếp vận dụng. Đồng thời, đây cũng là đối trì hạ thần quân một loại bảo hộ. Nhưng đến giờ phút này, vạn cổ giới lại lần nữa khôi phục lôi kiếp quyền hành. Nó không cho những cái kia thần quân cơ hội chạy trốn, trực tiếp khóa chặt bọn hắn 8 người, dựa theo tội ác lớn nhỏ, phân làm hai cái bậc thang độ lôi kiếp trừng phạt. Người mật báo trực tiếp hạ xuống bắt chuyển hậu kỳ lôi kiếp, lung lay người hạ xuống bắt chuyển trung kỳ lôi kiếp. Chuyện này đối với 8 vị thần quân mà nói, đều có sai lầm đi tính mệnh nguy hiểm, chỉ là xác suất lớn nhỏ mà thôi. Bởi vì bọn họ thần cổ cũng đã bị vạn cổ giới gông cùm xiềng xích. Một khi rơi xuống thần vị, liền phải gánh chịu tuế nguyệt nhân quả, thọ số không đủ liền sẽ như lúc trước yêu đình đám người như thế bỏ mình. Đến tận đây, Áp Vương nguy cơ xem như giải ngoại trừ. Đại đình chi lấy thân vào cuộc, đưa tới Áp Vương thế lực đối địch, đồng thời cuối cùng liệu mình lưu lại trong bọn họ đa số. Đại đình thị thì mượn nàng chết, chính thức mở ra tranh đoạt yêu đế chi vị mở màn. Tử Tử đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Trần Cảnh An tự nhiên cũng hiểu biết chuyện đã xảy ra. Hắn đang tự hỏi, muốn thế nào đem chân tướng nói cho Áp Vương. Áp Vương liền đứng tại hắn chính đối diện, hai người mới hàn huyên tới đại đình chi không lâu, Trần Cảnh An bỗng nhiên lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Địa bộ này tỷ lệ lớn là đang nhìn tình huống bên ngoài. Áp Vương cũng rất tò mò. Bây giờ, hắn thấy Trần Cảnh An lấy lại tinh thần, lập tức hỏi, tình huống bên ngoài như thế nào? Đại bằng thần quân chết. Chết được tốt. Áp Vương một mặt thông khoái, tên điên là nhị phòng trúc dung thường tử tôn, bàn luận bối phận còn nhỏ hơn ta một đời, chính là hắn dẫn đầu cùng hỗn độn thị cấu kết lại. Hôm nay chết ở chỗ này, trừng phạt đúng tội. Lúc này, Áp Vương bỗng nhiên kịp phản ứng, lại hỏi, đúng rồi, ai giết chết hắn? Trần Cảnh An thốt ra một cái tên, Đại Đình Chi. Áp Vương trên mặt một nháy mắt mất tự nhiên, chợt vỗ tay, ta trước kia đã cảm thấy cái này bà nương rất có bản sự, nàng quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đúng rồi, nàng hiện tại như thế nào? Lời này vừa nói ra, trên trận bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Áp Vương giống như cũng phát giác được cái gì, mắt thấy Trần Cảnh An muốn há miệng, hắn có loại không muốn nghe đến kết quả cảm giác. Áp Vương che lỗ tai, mở miệng nói, ngoại trừ Đại Bằng, còn có người nào chết? Yêu đình tới, chỉ có yêu đế đi. Còn lại những người kia, bao quát mật báo ở bên trong, bây giờ toàn bộ đều đang tiếp thụ lôi kiếp. Áp Vương nghe được mình muốn nội dung, lập tức mặt mày hớn hở. Hắn không tiếp tục hỏi lời mới rồi đề, mà là chỉ mình lưu lại mảnh vỡ ký ức, thúc giục nói, ngươi sớm đi đi vào, đem ta cả đời này cho thể nghiệm xong. Dạng này ta khả năng mau chóng khôi phục tự do. Trần Cảnh An không có trả lời, cứ như vậy lặng lặng nhìn Áp Vương. Hắn không tin, Áp Vương nội tâm coi là thật như là mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Áp Vương còn chuẩn bị tiếp tục nói sang chuyện khác, có thể dưới loại tình huống này, hắn liền ngay cả nói chuyện cũng lộ ra nói năng lộn xộn. Dãy rùa không có kết quả, Áp Vương rốt cục nhận mệnh. Hắn nhìn xem Trần Cảnh An, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, tốt ta thừa nhận ta là sợ. Chỉ là, hiện tại ta cái gì đều không làm được, những cái kia bi thương cảm xúc tại ta vô ích, ta cũng vô lực đi trả lời phần này nóng rực yêu thương. Trần Cảnh An không nói gì, chỉ là hướng hắn phô bày bây giờ thần cổ bảng. Trong đó, thần cổ bảng vị trí thứ nhất bên trên, Thái Âm cổ thình lình xuất hiện. Áp Vương thấy thế đầu tiên là giật mình, ngược lại trên mặt nhiều hơn không ít sắc thái. Kinh ngạc, ngạc nhiên mừng rỡ, kích động, vui sướng, ảo não. Vẻ mặt này biến hóa tần suất, thậm chí đều có thể đi biểu diễn biến sắc mặt. Hắn ý thức được sự thất thố của mình, lại ngẩng đầu thời điểm, liền đối mặt Trần Cảnh An nghiền ngẫm ánh mắt. Áp Vương trong xương vẫn là sĩ diện. Bất quá, hiện tại ngoại trừ mặt mũi bên ngoài, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Áp Vương lại lần nữa trở về lý tính, đánh giá bốn phía. Ta tất cả, bây giờ đều đã bị ngươi chia tách, ý vị này ta sớm muộn cũng sẽ biến thành ngươi một bộ phận. Những vật này cùng ta vô ích, trừ phi ta có thể đưa ngươi thay vào đó. Hắn chủ động làm rõ bày ở giữa hai người lợi hại. Áp Vương đã trở thành Trần Cảnh An đời thứ 5. Trên lý luận, hai người bọn họ là không thể nào đồng thời tồn tại trên đời. Áp Vương duy nhất sống sót khả năng tới, chính là đem chính mình từ quá khứ biến thành hiện tại. Nhưng là đối đầu Trần Cảnh An, Áp Vương tự nhận cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Người này quá mức cẩn thận, hơn nữa trên người có rất nhiều làm cho không người nào có thể lý giải đồ vật. Bao quát hắn náo mạch kín. Nếu Trần Cảnh An lúc trước cùng hắn cùng nhau giảng ngu, vậy mình tự nhiên là sẽ thuận thế gây mất tưởng niệm, đại gia cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đi đến điểm cuối cùng. Có thể hắn hết lần này tới lần khác muốn cho chính mình hy vọng, nhưng hắn tin tưởng Đại Đỉnh Chi vẫn không có hoàn toàn tiêu vong, đồng thời vì ân tình của nàng, chính mình nhất định sẽ không tiếc một cái giá lớn đi cứu nàng. Đây không thể nghi ngờ là cho Trần Cảnh An chế tạo một cái phiền toái địch nhân. Áp Vương sống hơn 300 năm, cũng không thể nghĩ rõ ràng Trần Cảnh An động cơ. Cho nên, hắn đồng dạng làm một cái nóng nao quyết định, không có lựa chọn đánh đối phương một trở tay không kịp, mà là tự tay đem quyền chủ động lại giao trở về. Ngươi biết rõ chúng ta là không thể nào đồng thời tồn tại. Thừa dịp ta bây giờ còn tại Phạm Xuân, ngươi mau chóng đem thuộc về ta đời người cho hấp thu, nếu không ta sớm muộn đâm ngươi lao. Trần Cảnh An nhìn xem Áp Vương cái này xoắn xuýt bộ dáng, không khỏi lộ ra nụ cười. Cuộc đời của ngươi quá dài, ta không có khả năng một hơi tiêu hóa. Nếu không kết quả là, cho dù ngươi tiêu tán, ta cũng sẽ bị thời gian rèn luyện thành hình dạng của ngươi. Ngươi nói, khi đó lưu lại, đến tột cùng là ngươi vẫn là ta? Áp Vương chăm chú suy tư vấn đề này, cho ra đáp án. Đại khái là một cái tương đối như ta ngươi, nhưng ta cảm thấy cái này đối với ngươi mà nói không là vấn đề. Ngươi đã có thể nghĩ tới những thứ này, đương nhiên sẽ không tình nguyện trưởng thành người khác bộ dáng. Trần Cảnh An lắc đầu, cho dù ta vẫn như cũng là ta, nhưng là thuộc về ta bộ phận cũng đã định trước sẽ bị hòa tan. Lại nói, ngươi chẳng lẽ liền không ngại, ta cùng hưởng ngươi trong trí nhớ liên quan tới đại đỉnh chi toàn bộ. Nguyên bản còn có chút nặng nề bầu không khí, bởi vì lời này trong nháy mắt tiêu mất. Áp Vương ảo não ôm đầu. Hắn chăm chú nhìn về phía Trần Cảnh An, ta hiện tại không muốn chết. Ta có một cái biện pháp. Trần Cảnh An chỉ vào trước mặt những cái kia nhân sinh mảnh vỡ, ngươi có thể đem đại đỉnh chi bộ phận lấy ra, ta có biện pháp lợi dụng bộ phận này ký ức, một lần nữa tạo nên ra một cái ngươi đến. Bất quá, ngươi sẽ mất đi cùng Trúc Dung thị tương quan đa số ký ức, cái này một cái giá lớn ngươi bằng lòng gánh chịu a. Áp Vương không cần nghĩ ngợi, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Có loại biện pháp này ngươi sớm nên lấy ra. Đời ta lưng đeo quá nhiều người kỳ vọng, nhưng ta tự nhận cũng đã xứng đáng những này kỳ vọng. Động thủ đi. Chương 1148, tái tạo Áp Vương, tham dò ẩn tình. Chương 1148, tái tạo Áp Vương, tham dò ẩn tình. Trần Cảnh An lập tức đem đời người mảnh vỡ giao đi qua. Ngươi tự hành bóc ra cùng đại đỉnh chi tương quan ký ức, đến mức muốn lưu lại cái gì, cũng giao cho ngươi chấm trước. Áp Vương không có cùng hắn khách khí, lập tức lại dấn thân vào tới nhân sinh của mình mảnh vỡ bên trong. Trần Cảnh An yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Hắn cũng không lo lắng Áp Vương lắc lư chính mình, bởi vì trong miệng hắn biện pháp chính là luân hồi không gian. Mạnh như Áp Vương loại tồn tại này, hắn đã chỉ còn lại có hồn phách. Một khi tiến vào luân hồi không gian, quyền chủ động liền toàn bộ về tới trong tay mình. Cái này có thể coi là đối Áp Vương một lần dò xét. Áp Vương lựa chọn, đem trực tiếp quyết định chính mình đến tiếp sau thái độ đối với hắn. Không bao lâu, Áp Vương đem xử lý xong đời người mảnh vỡ đưa về. Hắn giải thích nói, ta không có cách nào hoàn toàn biến mất đại đỉnh chi tồn tại vết tích, cho nên ta đem chính mình chứng đạo tâm đắc xem như thay thế. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, lại từ Áp Vương trong tay nhận lấy còn lại bộ phận kia đời người mảnh vỡ. Hắn trực tiếp trải qua cựu thế chi hồn đường vòng đem nó đưa vào luân hồi không gian. Trần Cảnh An sớm trở lại chống không địa phương, để mà dung nạp Áp Vương ký ức. Sự thật chứng minh, thần quân thể lượng vẫn là vượt qua tưởng tượng của hắn. Áp Vương ký ức trải qua cụ tượng hóa, trực tiếp biến thành vô số ghép hình khối vụn. Hắn cùng đại đỉnh chi một đoạn ký ức chỉ chiếm Áp Vương cả đời rất nhỏ độ dài. Làm sao? Hắn sống thời gian đầy đủ lâu. 300 vạn năm bên trong, cho dù chỉ là gạt ra 30 vạn năm, đây cũng là ba cái tiên hồ thánh quân chiều dài. Trần Cảnh An đem ghép hình chuyện giao cho không gian bản thân. Cái này đồng dạng không phải một lần là xong. Hắn xem chừng, đợi đến Áp Vương thân thể mới thành hình, chính mình ít ra có thể tiêu hóa nhiều hơn phân nửa đời người mảnh vỡ. Trần Cảnh An đem tiến độ cáo chi Áp Vương, cái sau cũng biểu thị ra lý giải. Dù sao, một cái phản hư đều có thể nghĩ cách thay hắn cái này hợp thể chế tạo thân thể, Áp Vương còn có cái gì có thể bắt bẻ. Cũng là bây giờ yêu đỉnh, bởi vì đại đỉnh thị nổi lên đám lửa này, đã hoàn toàn loạn. Áp Vương cùng Trần Cảnh An phân tích thời cuộc. Hắn mặc dù là lập trường đảo hướng đại đỉnh thị, nhưng trong lòng đối với đại đỉnh thị có thể hay không thắng được, kỳ thật cũng không xem trọng. Quả thật, đại đỉnh thị có chưa từng có vững chắc nội tình, bọn hắn dựa vào thời gian gom góp, đã nắm giữ vượt qua bất kỳ một cái nào đạo chủ chủng tộc vô liếng. Đây là ưu thế, cũng là thế yếu. Đại đỉnh thị dựa vào bọn hắn lúc trước giao thiệp có thể gián tiếp tan rã một cái đế tộc. Nhưng tương tự, bọn hắn tự thân cũng sẽ trở thành người bên ngoài cái đinh trong mắt. Có năng lực tranh đoạt đế vị đạo chủ không cần nhiều lời. Cho dù là những cái kia thực lực tạm thời không đủ, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy một cái lấy đoàn kết cùng ổn định nghe tiếng tộc quần leo lên yêu đế chi vị. Bởi vì cái này rất có thể dẫn đến yêu đế vị trí cố hóa. Bản thân cái này nguy hại trình độ còn hơn nhiều một vị gây nên chúng nộ yêu đế. Lý tưởng nhất phương án chính là đem bọn hắn ngăn ở đế vị phía dưới. Áp Vương có thể nghĩ rõ ràng điểm này, không có lý do đại đỉnh thị liền toàn bộ phạm vào hồ đồ. Nhưng bọn hắn như cũng làm ra quyết định này, trong đó khẳng định có chính mình không biết rõ cân nhắc. Áp Vương người trong cuộc, hơn nữa thụ đại đỉnh chi ân tình, khó tránh khỏi suy nghĩ chịu ảnh hưởng. Bất quá Trần Cảnh An chính mình là một cái từ đầu đến đuôi người ngoài cuộc. Hắn mặc dù dung hợp Áp Vương bộ phận ký ức, hơn nữa thời gian dài tới 6 vạn năm có thừa, nhưng Trần Cảnh An tại đời người mảnh vỡ bên ngoài, hắn sẽ không đem chính mình thay vào tới Trúc Dung thị thân phận tự sự bên trong. Duy nhất ngoại lệ tình hình ở chỗ, nếu có không cần gánh chịu nguy hiểm tình huống, thật để cho mình từ Trúc Dung thị cùng Hỗn Độn thị bên trong lấy ra một nhà, hắn chọn Trúc Dung thị. Thế nhưng chỉ thế thôi. Đây là bắt nguồn từ chính mình từ Trúc Dung xích trên thân học được tri thức, nhưng là muốn để hắn bước lên nhất định phong hiểm đi làm việc này, Trần Cảnh An sẽ không chút do dự cự tuyệt. Bởi vì Áp Vương trong cuộc đời, hắn chỉ là khách qua đường. Hắn không tồn tại trên lập trường lo lắng, liền có thể nhảy ra trận này đánh cờ bản thân, phân tích đại đỉnh thị động cơ. Nói trở lại, một vị thần quân đều có thể tùy tiện sống trên 100 năm, mà yêu đế nhiệm kỳ bình thường cũng chỉ có mấy chục năm. Hơn nữa, thoái vị yêu đế đa số tung tích không rõ. Nếu là đem thần quân toàn bộ coi là người bình thường, như vậy cái này yêu đế chi vị liền nhiều hơn mấy phần tranh cử thuộc tính. Chỉ có đạo chủ mới có thể thu hoạch được tranh cử tư cách. Đại Đình thị thuộc về một mực tại giã tranh cử người, dựa vào thời gian không ngừng tích lũy danh vọng, trước mắt đã lấy được không tầm thường thành quả. Dưới tình huống bình thường, có thể khiến cho vị này ở ngoài chính phủ người đi đến đèn chiếu dưới nguyên nhân chỉ có hai cái. Thứ nhất, hắn có nắm chắc nhất định được tuyển chọn. Thứ hai, hắn đã đạt đến một loại nào đó cực hạn, cũng không làm ra lựa chọn, liền có thể dẫn đến phí công nọc sức, thí dụ như tự nhiên tính tử vong. So với cái trước, Trần Cảnh An càng có khuynh hướng cái sau. Nói đến, Đại Đình thị đã chịu đi không ít đế tộc. Bọn hắn bản thân đến tột cùng tồn tại bao lâu? Trần Cảnh An đem vấn đề này vứt cho Áp Vương, lập tức nhường Áp Vương cũng rơi vào trầm mặc. Hắn bắt đầu tính toán, Trúc Dung thị trước đó là Tôn Lư thị trước đó là Hách Tư thị trước đó là Ly Liên thị. Ly Liên thị chính là hiện có ghi chép bên trong sớm nhất yêu đế. Trần Cảnh An lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy yêu đế chi vị sẽ là bọn hắn khai sáng sao? Áp Vương lập tức lắc đầu, ta cảm thấy không giống. Trong mắt của ta, vị thứ nhất yêu đế cùng vị thứ nhất cướp đế vị đạo chủ, gọi giống vậy người cảm thấy khó có thể tin. Ta càng có khuynh hướng đây là một loại cố định quy tắc. Tạm thời vứt bỏ điểm này, Đại Đình thị tồn tại thời gian, chỉ sợ phải có gần ngàn vạn năm. Áp Vương kịp phản ứng, ngươi là cảm thấy ngàn vạn năm thời gian điểm này có vấn đề. Trần Cảnh An khẽ gật đầu. Bất quá, dưới mắt đây hết thảy đều chỉ là suy đoán của bọn hắn. Chân chính muốn biết rõ ràng vấn đề này, liền phải đối yêu đế chi vị có càng sâu hiểu rõ. Lại hoặc là, bọn hắn một bước đúng chỗ, chủ động hiểu rõ đại thừa cảnh giới này. Thiên đình cấu tạo trên đại thể cùng yêu đình tương tự. Bất quá, thiên đế người sau lưng đã minh bạch, chính là đạo tổ. Nhưng thiên đế dựa vào vị trí, vẫn có thể phát huy ra đại thừa thực lực. Phe này mặt phản ứng đi ra, nhưng thật ra là đạo tổ cương đại. Ngoại trừ đạo tổ, còn lại cũng chỉ có Thế Tôn. Đây là ba vị đại thừa bên trong hắn duy nhất tiếp xúc qua, mình có thể trở thành một phương tiên đạo, trong đó có Thế Tôn nguyên nhân. Trần Cảnh An đối với hắn cảm nhận phức tạp nhất. Thứ nhất, mình quả thật còn có chưa hoàn lại sạch sẽ nhân quả. Thứ hai, Thế Tôn bản thân quá mức tiếp địa khí, đến mức người bên ngoài càng khó có thể hơn phỏng đoán dụng ý hắn vô ý thức mong muốn rời xa loại này không thể suy đoán tồn tại. Như vậy tính toán xuống tới, dường như thành một khoản sổ nợ rối mù. Đương nhiên, hắn dường như còn có một cái con đường có thể được đến đáp án. Trần Cảnh An nhìn qua cuộc đời còn lại mảnh vỡ, lại lần nữa đi vào. Một đoạn này kinh nghiệm, bao gồm Trúc Dung Thánh Thoái Vị giai đoạn. Nói không chừng có thể nhờ vào đó nghe ngóng, Trúc Dung Thánh Thoái Vị về sau chỗ đi. Trần Cảnh An lần nữa đi vào đời người mảnh vỡ bên trong. Hắn chủ động tìm tới Trúc Dung Xích, lấy thư phòng nghi hoặc làm tên, hỏi thăm càng thêm kỹ càng nội dung. Chương 1149, Tân Đế Đăng Cơ, Thần Vị Mới Quy. Chương 1149, Tân Đế Đăng Cơ, Thần Vị Mới Quy. Tổ Phụ, không biết Ly Liên Thị trước đó là phương nào đế tộc chi phối yêu đình. Trúc Dung Xích nghe được vấn đề này, có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là đưa ra đáp án. Ly Liên Thị chính là có ghi chép đến nay sớm nhất một vị yêu đế. Ngươi có thể chớ coi thường ta trong thư phòng những vật kia, đó cũng đều là các đời hỏa chi đạo chủ lưu lại bản sao. Nếu là phía trên đều không có ghi chép, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đến có thể từ địa phương khác tìm tới đáp án. Trần Cảnh An không nghĩ tới những sách vở kia địa vị vậy mà lớn như thế, hóa ra là đạo chủ lưu lại, tác dụng tương đương với tư nhân sáng tác sách sử. Khó trách bộ phận này nội dung sẽ bị yêu đế cấm thiệt. Trúc Dung Xích có lẽ là nhìn ra hắn không cam tâm, khích lệ nói, ngươi như muốn biết trận tướng, đến tương lai thực lực mình đủ, lại đi tìm kiếm cũng không mượn. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, tạm thời bỏ qua cái đề tài này. Hắn đem chính mình một cái khác nghi hoặc ném ra ngoài. Tăng tổ cha nếu là thoái vị, lại sẽ lại trở lại trong tộc đến, vĩnh trấn tộc ta. Trúc Dung Xích nghe được vấn đề này, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là hắn có thể đáp được tới. Hắn chém đinh chặt sắt cho ra đáp án, sẽ không. Thoái vị yêu đế, cho dù thoát ly đế vị, bản thân cũng đã có viễn siêu thần quân lực lượng. Nếu là bọn họ còn có thể dừng lại tại thiên ngoại, nơi này đã sớm lộn xộn. Yêu đế nhóm có chính mình chỗ đi, ngươi tặng tổ cha cùng ta tiết lộ qua, chỗ kia gọi là đế thư. Phàm là rời đi yêu đế chi vị người đều sẽ đi kia, bất luận là chủ động vẫn là bị động thoái vị. Đế thư. Trần Cảnh An nhớ kỹ cái tên này. Những ngày tiếp theo, lại lần nữa bình tĩnh lại. Bởi vì lấy trước kia Trúc Dung Thánh hứa hẹn, muốn đem trong đó một cái thần vị đền bù cho nhà mình, Trúc Dung Xích tuyển định mục tiêu liền thành thứ tử. Đây cũng chính là Áp Vương cha, kỳ danh Trúc Dung Đàm. Trần Cảnh An nhìn chằm chằm Áp Vương thân phận cũng có rất nhiều năm. Nhưng hắn cùng vị này trên danh nghĩa cha, phụ tử ở giữa qua lại kỳ thật không nhiều. Đây cũng không phải là gia đình mâu thuẫn, mà là con đường của bọn họ liền khác biệt. Trần Cảnh An chính mình càng thiên hướng về Trúc Dung Xích phong cách, đem thực lực bản thân xem như tất cả bảo hộ. Trúc Dung Đàm thì có khuynh hướng quyền lực kinh doanh. Nói trắng ra là, đây chính là võ tướng cùng quan văn khác biệt. Trúc Dung Xích không phải ưa thích ép buộc người tính tình, đối Trúc Dung Đàm cũng đại lực duy trì, đem chính mình vị này tứ hoàng tử trên danh phận quyền thế, cùng danh hạ sản nghiệp, toàn bộ giao cho Trúc Dung Đàm quản lý. Nhiều năm trước tới nay, hắn cũng có thể đem đây hết thảy xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Trúc Dung Xích cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Nhưng là lần này việc quan hệ thần bị thành bại, Trúc Dung Đàm chính mình cũng tương đối coi trọng. Bởi vì thần quân cùng thần quân phía dưới cái này tại Trúc Dung thị đế trong tộc hoàn toàn là hai loại khái niệm. Nhất là Trúc Dung Thánh Thoái Vị về sau thời đại, bọn hắn đã không cách nào trông cậy vào huyết mạch có thể một mực mang đến giàu sang. Nếu không có hợp thể cảnh thực lực, bị bài xích ra đế tộc cao tầng vòng tròn chỉ là vấn đề thời gian. Mất đi quyền lực đối Trúc Dung Đàm mà nói, có thể so sánh giết hắn còn khó chịu hơn. Bởi vì lấy Trúc Dung Xích đi cho Trúc Dung Đàm làm huấn luyện, Trần Cảnh An liền cùng mình Đường huynh cùng Đường tỷ tự chủ huấn luyện. Đại ba của hắn trải qua lúc trước đột phá thất bại, tâm cảnh thụ không nhỏ ảnh hưởng, đã bị Trúc Dung Xích đưa đến nơi nào đó bí cảnh bên trong ngẩn dưỡng. Bây giờ ba người bọn hắn tiểu bối cũng đã đạt đến phản hư viên mãn, ngày bình thường còn có thể lẫn nhau luận bàn, giao lưu tâm đắc. Trần Cảnh An tại tuổi tác bên trên là nhất thua thiệt, nhưng hắn bản thân liền có không sai kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa còn hấp thu trúc dung xích tâm đắc, đối đầu Đường huynh cùng Đường tỷ, rất nhanh liền kéo ra chênh lệch. Lúc đầu, chính mình chỉ có thể một đối một thủ thắng, lại đến một đối hai thắng hiểm, đại thắng, toàn thắng. Cho đến cuối cùng, hắn cần áp chế thực lực mới có thể để cho chàng tỷ đấu này tiến hành tiếp. Trúc Dung Lịch thường xuyên cảm khái, tiểu đệ ngươi mới là kế thừa tổ phụ thiên phú chiến đấu. Trần Cảnh An không có không thừa nhận. Bất quá, trong lòng của hắn cũng tin tưởng, Trúc Dung Sích thiên phú chiến đấu là viễn siêu mình. Đảo mắt, hai vạn năm trôi qua. Tới Trúc Dung Thánh Thoái vị thời gian. Hôm nay cảnh tượng liền trang trọng không ít, không chỉ là Trúc Dung thị đế tộc thành viên, còn có yêu đình những cái kêu bách quan trọng thần cũng đều đã có mặt. Trúc Dung Thánh cùng đời tiếp theo yêu đế nhân tuyển Trúc Dung Bắc cùng nhau đứng tại Thương Ngô Vô Sinh liễu dưới đáy. Cái này quả yêu đình thần thụ, đúng là Trúc Dung Thánh tự tay bồi dưỡng. 50 vạn năm mưa gió, đã để Thương Ngô Vô Sinh liễu dính được mấy phần yêu đế chi khí. Chỉ là đứng ở đó, liền tạo thành một cỗ cảm giác áp bách. Sau đó, Trúc Dung Thánh một lần cuối cùng hiện hóa ra yêu đế hư ảnh, kia là một cái che khuất bầu trời hỏa hồng đại điểu, từ Trúc Dung đế cung bay ra, dọc theo yêu đình bên dưới, một đường tuần tra ngao du. Tất cả mọi người liền ở tại chỗ chờ, cho đến đại điểu bay trở về, xông về kế nhiệm yêu đế Trúc Dung Bắc thể nội, trực tiếp để cái sau khí tức đột phá bình cảnh. Một đạo vĩ nạn thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này biểu thị tân nhiệm yêu đế sinh ra. Ở đây đế tộc thành viên cùng yêu đỉnh cường giả nhau nhau hướng tham viếng, lấy đó thần phục chi ý đến tận đây, yêu đỉnh tiến vào Trúc Dung thị thứ hai đế chi phối thời đại. Trần Cảnh An chú ý tới, lúc trước bay trở về đại điểu, kỳ thật chỉ còn lại có thuần túy lực lượng. Trúc Dung Thánh bản nhân càng giống là tại tuần tra quá trình bên trong đống nhiên biến mất. Hắn âm thầm lưu ý, đến tương lai Trúc Dung Bắc thoái vị thời điểm, có thể thử tìm tiếp quy luật. Trúc Dung Bắc leo lên đế vị mới bắt đầu, lập tức liền đối đế tộc tiến hành phong thưởng. Hơn nữa, hắn còn dẫn đầu đại đình thị bắt đầu cho đế tộc thành viên an bài lập gia đình công việc. Lần này bao dung đối tượng chủ yếu chính là hoàng đời cháu tộc nhân. Trần Cảnh An cùng Đường huynh cùng Đường tỷ đều tại hàng ngũ. Nam đinh cưới đại đình thị nữ tử thì là chiêu đại đình thị nam đinh ở rể. Trúc Dung Bắc thậm chí chuẩn bị xong danh sách, phân phát cho chính mình mấy vị bảo đệ. Trúc Dung Sích đem cho đời cháu phối hôn chuyện toàn bộ nhận hết. Bọn hắn cái này một chi quả thực nhân khẩu mỏng manh chút, sắp thực cần để cho tử tôn sớm đi lập gia đình, khai chi tán diệp. Bất quá, Trúc Dung Đàm thu hoạch được thần bị sắp đến, cái này cũng không vội tại nhất thời. Sau 10.0005, Trúc Dung Bắc tổ chức lần thứ nhất gia yến. Hắn kế thừa đế vị đồng thời, cũng đã nhận được Trúc Dung Thánh lưu lại thần bị chỉ tiêu. Dựa theo Trúc Dung Thánh lúc trước ý tứ, lần này vốn nên là đến phiên nhị phòng Trúc Dung thường thần bị, nên đem nó đền bù cho Trúc Dung Sích. Nhưng là chân chính tới ngày này, chuyện lại đã xảy ra cơ hội xoay chuyển. Trúc Dung Bắc lấy ăn mừng lần đầu ra yến làm lý do, trực tiếp một hơi thả ra 4 cái thần bị, mỗi nhà đều có thể thu hoạch được một cái chứng đạo cơ hội. Đồng thời, hắn cũng tuyên bố mới thần bị phân phối quy tắc. Cái kia chính là tại vốn có tứ phương trên cơ sở, lại lấy bây giờ hoàng tử xem như mới một phương, thần bị chuyển thừa cần tiến hành 5 lần mới có thể đến vòng thứ 2. Ý vị này nguyên bản 12 vạn năm liền có thể thu hoạch được một lần căn cứ chính xác nói cơ hội, kéo dài đến 15 vạn năm. Trải phẳng tới mỗi cái tộc trên thân thể người. Đại gia thu hoạch được thần vị cơ hội càng thêm xa vời. Chương 1150, yêu đế đền bù, cảnh an nhường lệnh chương 1150, yêu đế đền bù, cảnh an nhường lệnh bất quá, không ai ra mặt phản đối Trúc Dung Bắc quy định. Dù sao trước mắt quyền chủ động ở trên người hắn. Hơn nữa, huyết mạch tri ân cách đợi mà chém, này vốn chính là lệ cũ. Theo yêu đế truyền thừa đại số gia tăng. Ý vị này lúc đầu huyết mạch tộc nhân cùng đương nhiệm yêu đế huyết mạch quan hệ dần dần xa lánh, bọn hắn lấy được ân trạch muốn bị pha loãng, bản thân cũng không gì đáng trách. Tới hình thành so sánh, thì là xem như yêu đế trực hệ huyết mạch đại phòng, thu hoạch được thần vị chiếm tỷ lệ có thể đề cao. Vũ phòng bên trong, có 2 phòng đều thuộc về bọn hắn. Muốn nói nhất khó chịu người, chính là loại này bà phải cách làm. Nhị phòng lúc trước hãm hại 4 phòng, Trúc Dung Thánh làm ra bồi thường xử trí, chiếu cố đền bù cùng trừng phạt. Mà Trúc Dung Bắc thì trực tiếp xóa đi trừng phạt tính chất. Đại gia các đến một cái thần vị. Đây chính là đem 4 phòng gác ở trên lửa nướng. Bọn hắn nếu là không đáp ứng, không chỉ có sẽ dẫn tới yêu đế không vui, sẽ còn đắc tội đại phòng cùng tam phòng người. Thế nhưng là đáp ứng, biến tướng chính là ăn một cái thua thiệt ngầm. Lấy Trúc Dung Sích tính tình, tự nhiên chịu không nổi dạng này tính toán. Nhưng hắn trong lòng tin tưởng, nhị phòng cũng đang chờ mình chủ động nhảy vào trong hố, tiện đem hắn đẩy lên toàn bộ đế tộc mặt đối lập. Trúc Dung Sích đương nhiên sẽ không như ước nguyện của hắn. Hắn toàn bộ hành trình biểu hiện được rất khắc chế. Phản ứng như vậy, ngược lại để hắn ba vị huynh trưởng đều cảm thấy bất ngờ. Trúc Dung yêu đế biết mình vấn đề này làm được không chính cống. Bất quá, Trúc Dung thường dù sao cũng là đồng bào của hắn huynh đệ, chính mình không có khả năng thật vứt xuống đối phương mặc kệ. Trúc Dung Sích đã không để cho chính mình mất mặt mũi. Trúc Dung yêu đế cũng không để ý tại phương diện khác làm ra đền bù. Đợi đến gia hiến kết thúc, Trúc Dung yêu đế phái người đưa một tấm lệnh bài tới Trúc Dung Sích phụ thượng. Đây là một khối đạo chủ khiến, chính là đương kim hỏa chi đạo chủ hỗn độn trung hiến cho Trúc Dung yêu đế đăng cơ chi lễ. Phàm là nắm giữ đạo chủ khiến, đều có thể tiến về hỏa chi đạo cung tu hành. Chuyện này đối với tương lai chứng được hỏa chi đại đạo dưới đáy thần vị rất có ích lợi. Trúc Dung Sích không quá coi trọng thứ này. Hán thiên tư hơn người, vốn là không cần đi loại này đường tắt còn nữa, đạo này chủ khiến chân quý cũng chỉ là đối với ngoại nhân mà nói. Lúc trước Trúc Dung Thánh chưa leo lên yêu đế chi vị thời điểm, trước mặt hắn mấy vị kia minh trưởng ngay tại Hỏa Chi Đạo Cung bên trong trưởng thành. Chuyện cho tới bây giờ, bởi vì Trúc Dung Thánh lui xuống đạo chủ chi vị, không nghĩ tới thứ này đều có thể biến thành một loại bồi thường. Trúc Dung Sích không lọt nổi mắt xanh, nhưng hắn cũng sẽ không giận dỗi. Thứ này đối đời cháu vẫn là có tác dụng. Trúc Dung Đàm đột phá sắp đến, thứ này hắn đã không cần dùng. Thế là, Trúc Dung Sích đem ba vị đời cháu gọi đến. Sau ngày hôm nay, tiểu nhi tử Trúc Dung Đàm cũng từng thu được thần vị tư cách, ra ngoài công bằng lý do, tiếp xuống thần vị liền phải hướng chạy hắn đời cháu. Trong ba người này, Trúc Dung Đàm coi trọng nhất tự nhiên là tiểu tôn tử Trúc Dung Ép. Có thể tính tình của hắn, trước sau như một là sẽ không cưỡng chế đời cháu tiếp nhận sắp xếp của mình. Cùng nó chính mình chọn lựa, không bằng để cho chính bọn hắn để cử ra một cái nhân tuyển thích hợp đến. Trúc Dung Sích giới thiệu xong đạo chủ khiến tác dụng, lưu lại Trần Cảnh An cùng Đường Minh cùng Đường Tỷ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tự nhiên đều muốn đạo chủ khiến, chỉ là thứ này cũng không có chân quý tới cần vì đó đánh nhau tàn nhẫn trình độ. Trần Cảnh An đã làm tốt nhượng bộ chuẩn bị, hắn kỳ thật không đội mà đột phá. Tuy nói theo Trúc Dung yêu đế ban bố mới quy, đem các phòng thu hoạch thần bị chu kỳ từ 12 vạn năm kéo dài đến 15 vạn năm, nhưng đối với hắn cái này khách qua đường mà nói, kỳ thật cũng chính là năm khối đời người mảnh vỡ chuyện. Dù là chính mình xếp tại cái cuối cùng, vậy cũng bất quá là 45 vạn năm về sau, vẫn ở vào thứ hai đế chi phối trong lúc đó, cũng là Trúc Dung thị đế tổ ổn định kỳ. Hơn nữa, hắn biết Áp Vương kết quả sau cùng là đột phá thành công, trong lòng cũng không có vội vã như vậy. Thế là Trần Cảnh An chủ động phá vỡ trầm mặc, đồng thời biểu thị chính mình thần bị xếp tại cuối cùng. Lời này không chỉ có kinh tới Đường Huynh cùng Đường Tỷ, thậm chí ngay cả Trúc Dung Sích ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong cũng nhiều hơn mấy phần ngoại ý muốn cùng vui mừng. Trần Cảnh An thiên phú có 102 cùng thế hệ, nhưng hắn không muốn lấy lợi dụng tiên phú của mình từ Minh Tỷ trên thân cắt thịt, ngược lại là chủ động lui ra phía sau một bước. Trúc Dung Sích không muốn thừa nhận chính mình thiên vị. Thế nhưng là giờ phút này, trong lòng của hắn thiên bình sát thực đảo hướng cái này tiểu tốt tử. Trúc Dung Nhạn cùng Trúc Dung Lịch cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lập tức, bọn hắn lại vì chính mình lúc trước sinh ra điểm này tham lam mà cảm thấy xấu hổ. Trần Cảnh An không chỉ có bằng lòng nhường ra đạo chủ khiến, thậm chí còn bằng lòng đem thần vị quyền ưu tiên nhường cho bọn họ. Cái này vẫn là đối phương trên thiên phú đã nghiền ép chính mình huynh muội điều kiện tiên quyết, vậy thì càng thêm đáng quý. Hai huynh muội liếc nhau, dường như đạt thành nhất trí. Bọn hắn cũng không phải là chân quân tử, nhưng cũng không muốn làm chân tiểu nhân. Tiểu đệ đối bọn hắn giảng nghĩa khí, làm huynh tỷ cũng không thể cô phụ người. Thế là, Trúc Dung Nhạn cùng Trúc Dung Lịch đồng thời mở miệng. Chúng ta muốn đem đạo chủ khiến giao cho tiểu đệ. Trần Cảnh An nghe vậy có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn rất nhanh suy nghĩ rõ ràng chuyện cấp đối, lên tiếng lần nữa. Ta cũng không phải là giả ý khách sáo, chỉ là đối với mình có lòng tin mà thôi. Đường Minh cùng Đường Tỷ so ta càng cần hơn cái này. Trúc Dung Nhạn cùng Trúc Dung Lịch cũng một bước cũng không nhường. Bọn hắn đã hạ quyết tâm, muốn trước đẩy Trần Cảnh An đi lên, liền sẽ không dễ dàng cải biến quyết định. Chuyện ở chỗ này lâm vào căng thẳng. Cuối cùng, vẫn là Trúc Dung Sích mở miệng. Lao Tam, ngươi Minh Tỷ đã đem cơ hội cho ngươi, liền chớ có từ chối. Ngươi đã có nắm chắc, nếu có thể thuận lợi đột phá, tương lai lại giúp sấn bọn hắn cũng giống như nhau. Trần Cảnh An nghe xong lời này, trong ánh mắt nhiều một chút dị dạng. Hắn trầm ngâm một lát, không tiếp tục cự tuyệt, chỉ là lại để một cái yêu cầu. Như thế, liền xem như ta chiếm Minh Tỷ tiện nghi, cũng làm cho bọn họ một cái cam đoan. Trăm vạn năm bên trong, ta sẽ không thành gia lập nghiệp, lại càng không có dòng dõi giáng sinh, trong nhà chính quả đều từ Minh Tỷ phân phối. Trúc Dung Sích sắc mặt biến hóa, tiểu tử ngươi nói nhăng gì đấy? Hắn như vậy tốn công tốn sức cho đời cháu thu xếp hôn sự, trong đó có hơn phân nửa nguyên nhân cũng là bởi vì Trần Cảnh An. Tiểu tử này là kế thừa chính mình tiên phú nhiều nhất một cái. Hắn dòng dõi bên trong càng có khả năng xuất hiện chiến đấu hình thiên tài. Cái này nếu là thật trăm vạn năm bên trong không sinh con, kia mình đã cho hắn chọn cháu dâu không phải muốn thủ mặc quả. Kiên quyết không được. Trúc Dung Sích giải quyết dứt khoát, ngươi muốn báo đáp ngươi Minh Tỷ, tự có biện pháp khác, không đáng dạng này mình đi hiểm chiêu. Trúc Dung Nhạn cùng Trúc Dung Lịch cũng bị quyết tâm của hắn giật nảy mình. Nhị thúc coi như chỉ có cái này một đứa bé. Nếu là thật trăm vạn năm không sinh con, vạn nhất xảy ra biến cố, bọn hắn kia một chi không phải tuyệt hậu. Trần Cảnh An cũng không tranh luận. Bởi vì sự thật đã chứng minh, Áp Vương nguyên lai chính là làm như thế. Chính mình chỉ là đứng ở một cái đã biết thị giác bên trên, lợi dụng bộ phận này tin tức chênh lệch tới làm ân tình. Trước mắt đến xem, hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Vấn đề này cuối cùng thương định, từ hắn mang theo đạo chủ khiến tiến về đạo cung tu hành. Trần Cảnh An trong lòng là có mấy phần mong đợi. Dù sao, chuyến này có thể gặp tới Hỗn Độn Thị Thủy Tổ, một cái đã định trước có thể xoán vị người thành công. Nếu có cơ hội, hắn rất hy vọng có thể từ trên người của đối phương thu hoạch chút kinh nghiệm. Chương 1151, mới gặp đạo chủ, phản hư ba tầng. Chương 1151, mới gặp đạo chủ, phản hư ba tầng. Nói không chừng, ngày nào những kinh nghiệm này chính mình liền có thể dùng tới. Trần Cảnh An nhận lấy đạo chủ khiến, hắn dựa theo Trúc Dung Sích lời nói, lấy tự thân pháp lực kích hoạt mai này lệnh bài. Một giây sau, hắn liền xuất hiện tại một cái biển lửa bên trong. Nóng dực khí tức đập vào mặt, Trần Cảnh An lập tức biến thành tam túc kim ô bộ dáng. Một cái mắt, hắn liền thích ứng hoàn cảnh nơi này, nguyên bản đã đạt đến một loại nào đó cực hạn lực lượng, vậy mà lại có buông lòng dấu hiệu. Chỉ bằng điểm này, đạo cung tồn tại cũng đủ để hấp dẫn trên đời tất cả phản hư biến mãn. Trần Cảnh An ngao du tại biển lửa bên trong, cho đến tầm mắt bên trong có một bóng người dần dần biến rõ ràng. Người này tướng mạo cực kỳ quái dị, hắn lại có ba viên giống nhau như lúc đầu. Hơn nữa, quanh thân mơ hồ tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh, cùng chung quanh hỏa diễm lộ ra không hợp nhau. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng loại người này lại chính là Hỏa Chi đạo chủ. Không chờ Trần Cảnh An mở miệng, người tới liền một mặt nhiệt tình chào hỏi. Vị này chính là đế tộc Trúc Dung Ép Điện Hạ a. Lao nô Hỗn Độn Trùng, chính là tiền nhiệm yêu đế trung thành nhất tôi tớ, bây giờ tạm thay đạo chủ chi vị. Điện hạ hôm nay giá lâm đạo cùng, ta tự nhiên kết thúc chiêu đái chi nghi. Hỗn Độn Trùng mới mở miệng, cái này cho Trần Cảnh An một loại cảm giác quen thuộc. Đại nội những cái kia công công, tựa hồ chính là dạng này lấy lòng hoàng đế. Trần Cảnh An lúc đầu coi là cao cao tại thượng đại tu sĩ không lọt mắt loại này tiểu thủ đoạn, có thể hiện tại xem ra, đại đạo đơn giản nhất, hắn có thể là đem vấn đề cho nghĩ phức tạp. Hỗn độn chung đúng là một cái đáng giá học tập đối tượng. Thời gian kế tiếp, hắn cho Trần Cảnh An giới thiệu đạo cung cái khác địa điểm, đồng thời truyền thụ các loại phương pháp tu hành cùng tâm đắc. Nếu chỉ liền chuyện hôm nay tới nói, hỗn độn chung cách làm không nói có thể khiến nhân tâm sinh hảo cảm, ít ra cũng không thể bắt bẻ. Trần Cảnh An cứ như vậy một hơi đợi đến đời người mảnh vỡ kết thúc mới thôi. Hắn nhìn xem Áp Vương mặt, hỏi: "Ngươi năm đó cũng đã gặp hỗn độn chung?" "Hả?" Lần này đổi thành Áp Vương không nghĩ ra được. Hắn đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, khó có thể tin nói: "Ngươi cầm tới đạo chủ làm?" Áp Vương lại lần nữa đến gần, đáy mắt tràn đầy tò mò: "Ta vậy Đường huynh cùng Đường tỷ tuyệt phi dịch dễ trêu người, bình thường tới nói hai người bọn họ không thu về đến xa lánh ta cũng không tệ rồi, ngươi lại còn có thể từ bọn hắn trong miệng cướp được thịt." Trần Cảnh An không có giấu giếm, giảng chính mình phá cục chi pháp. Áp Vương người trong cuộc này nghe xong trực tiếp trầm mặc. Trần Cảnh An không có khoác lác, cái kia lời nói thả ra cũng đầy đủ có lực lượng. Chỉ là, không nghĩ tới điểm này thiện ý vậy mà còn chiếm được gấp bội đáp lại. Cho dù dứt bỏ tin tức chiến lệnh, Áp Vương tự nhận hắn cũng không cách nào phục khắc điểm này. Dù sao, hắn từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh liền để hắn dưỡng thành tranh cường hào thắng tính tình. Đường huynh cùng Đường tỷ cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Cho dù chính mình cuối cùng vượt qua bọn hắn, cũng không thể nhường hai người chịu thua, thậm chí phản để bọn hắn càng thêm đoàn kết đối kháng chính mình. Trần Cảnh An liền không giống nhau. Hắn cầm lấy giống nhau thủ bài, lại có thể kinh doanh ra hoàn toàn kết quả khác nhau. Cái này không quan hệ năng lực, mà là tính tình vấn đề. Áp Vương thừa nhận chính mình ở phương diện này kém xa Trần Cảnh An. Hắn sau khi kinh ngạc, biểu lộ nghiêm túc, hỗn độn chung dù sao cũng là tương lai yêu đế, ngươi cùng hắn liên hệ tốt nhất vẫn là chú ý chút, đừng cho hắn đối ngươi lên hứng thú. Nếu không, ta rất khó cam đoan ngươi có thể sống đến ta thanh này số tuổi. Trần Cảnh An gật đầu biểu thị mình biết rồi. Hắn lần này không có lập tức đi đọc đến đời người mảnh vỡ, mà là dành thời gian trở về một chuyến võ thiên. Trần Cảnh An kiểm tra luân hồi không gian kiến thiết tình huống. Trước mắt, hắn luân hồi giả đã tạo thành một cái bế vòng hệ thống kết cấu. Trừ ra chợt có hao tổn bên ngoài, luân hồi điểm tại chủ thành bên trong đã biến thành một loại thông dụng tiền tệ. Luân hồi giả có thể lợi dụng luân hồi điểm mua sắm phục vụ, đồng thời cũng có thể dùng làm thanh toán tự mình giao dịch. Những hành vi này đều có thể được đến cho phép. Trần Cảnh An xem như phía sau màn người thao túng, hắn tự nhiên cũng thu được vật mình muốn. Những cái kia đến từ khác biệt thế giới tài liệu, tri thức cùng lực lượng. Trước mắt hệ thống hạ, luân hồi giả nhiệm vụ phạm vi bị tiến một bước thay đổi nhỏ, bọn hắn có càng lớn tự chủ tính, thậm chí được cho phép tại không bại lộ thân phận dưới tình huống, tại thế giới khác hưởng thụ bọn hắn luân hồi ngày nghỉ. Mà một khi có luân hồi giả sinh ra phản bội thoát đi ý nghĩ, liền sẽ trước tiên bị không gian đập bỏ. Những này sưu tập tới tài liệu, toàn bộ hóa thành thánh pháp lớn mạnh tư lương. Trần Cảnh An lần lượt thu hồi chính mình lúc trước thả ra hóa thân. Khi hắn hoàn toàn tiêu hóa thân tâm đắc về sau, Trần Cảnh An thực lực cũng tiến thêm một bước. Hắn thuận thế đột phá đến phản hư ba tầng. Lần này chu kỳ cũng không tính dài, nhưng cũng cách xa nhau mấy chục năm. Trần Cảnh An tiến một bước rộng tung lưới. Lợi dụng loại này hóa thân ra ngoài tới thế giới khác du học hình thức, trình độ lớn nhất đền bù hắn tại nội tình bên trên nhược điểm. Cho đến ngày nay, hắn quy hoạch phản hư cảnh phát dục lộ tuyến ngay tại bước tiến hành. Trần Cảnh An không còn lúc cần phải khắc theo dõi. Hắn lựa chọn lần nữa trở lại cựu thế chi hồn tiến một bước tiêu hóa kia dài dằng dặc trong tin tức cho. Thiên đạo thân thể nơi này thì là có thể một mình xử lý võ thiên bên trong phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Gần nhất trong hơn 10 năm, nhất chuyện đại sự, không ai qua được xà quốc bị phát hiện, vừa vặn liền ở vào võ tổ thành phạm vi bên trong. 12 vị chấp trưởng phụ chú người phục vụ liền phải gánh chịu phòng thủ chức trách. Bên trong xà tộc có cực mạnh thích ứng lực, một khi thoát ly võ tổ thành phạm vi, tiến vào giang nam chi địa, rất có thể trực tiếp dung nhập vào hoàn cảnh bên trong, trở thành giang nam yêu vật bên trong một viên. Đối với cái này, các phương thái độ đều không giống nhau. Cùng võ tổ thành tiếp giáp đông võ triều đình, đồng dạng ở vào những này xà tộc thẩm thấu phương hướng bên trên. Thừa tướng chủ trương các phương liên hợp, cùng nhau đem xà quốc lấp đầy, làm sao người hưởng ứng lắc đắc không có mấy. Trước mắt chỉ có đông võ cùng võ tổ thành đạt thành hợp tác. Bọn hắn bố trí trọng binh trấn giữ, phòng ngừa có xà tộc xâm nhập nội địa. Mà xem như những này xà tộc lý tưởng đi chỗ giang nam, Sơn Quân cùng Hà Bá đều không có biểu đạt ý phản đối. Trên sự thật này chính là một loại ngầm đồng ý so sánh dưới. Cùng đông võ có thủ truyền tiếp tây võ, thì là đại lực duy trì xà tộc nhập cảnh. Chỉ là bọn hắn bản thân liền là thế lực khắp nơi bên trong khoảng cách xà quốc xa nhất một cái này cho người ta một loại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ý vị. Không chỉ như vậy, tây võ phát động chính mình mai phục tại đông võ thám tử. Tại xà yêu nhóm quá cảnh thời điểm, tập kích đông võ phòng giữ lực lượng, cho nên đủ thành nhiều lần gián hoạn. Cái này khiến hai bên cửu đoán tiến một bước làm sâu thêm. Nhưng đông võ chậm chạp không có động thủ, việc này cùng Phật môn có quan hệ. Lúc trước thiên đạo giáng lâm, phạt Quảng Trí trăm năm cấm đoán. Bây giờ trăm năm kỳ hạn đã đến, Quảng Trí cấm đoán giải cấm, hắn xuất lĩnh Phật môn tắc phong làm việc biến điệu thấp không ít. Phật môn trước mắt vẫn có 1/3 lãnh thổ bị đông võ chiếm đoạt, nhưng hắn không có khai thác bất kỳ hành động, nhất là không có nghe tin tây võ kích động, hạ chẳng cùng đông võ khai chiến. Chương 1152, Hải ngoại đồng minh, thiên xà quật khởi. Chương 1152, Hải ngoại đồng minh, thiên xà quật khởi. Phật môn dường như hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách. Cái này khiến vốn là muốn mượn lực quốc sư cảm thấy tiếc nuối. Hắn chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở xà quốc cùng bị kia chưa hiện thân thiên quân trên thân. Nếu có thể cùng đối phương kết minh, cộng đồng hủy diệt đông võ, quốc sư không ngại đem dưới tay mình thổ địa nhường ra một nửa dùng để nuôi rắn. Bởi vậy, việc cấp bách là tận khả năng cùng thiên quân bắt được liên lạc. Quốc sư đã phái ra mang theo hắn chính quả chi lực đỉnh cấp nội ứng, thử nghiệm trải qua võ tổ thành đảo ngược tiến vào xà quốc. chỉ cần hắn có thể cùng thiên quân chen mồm vào được, quốc sư ắt có niềm tin đem chuyện hoàn thành. So với đại lục chính quả đứng ngồi không yên, ba vị trên biển chính quả thì thanh nhàn không ít. Sớm tại Phật môn giải cấm mới bắt đầu, Phương Trượng liền thử qua cùng Quảng Trí lại chữa trị quan hệ, hắn tin tưởng vững chắc chính mình có nắm chắc thuyết phục đối phương. Làm sao, Quảng Trí căn bản không cho hắn mặt mũi này, trực tiếp đem người ngăn khuất giang tây bên ngoài. Hắn chỉ lưu lại một câu, cái kia chính là muốn Phương Trượng đem lúc trước nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cuốn đi Phật môn cao tăng bồi hoàn gấp đôi đến. Điều kiện này Phương Trượng tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Xem như một tông chi chủ, hắn đương nhiên biết những này đỉnh tiêm Phật môn nhân tài đến cỡ nào khó được. Chỉ cần có bọn họ, Kim Sơn tự hậu bối tăng nhân chất lượng liền có thể bảo trì tại một cái không sai trình độ bên trên. Mà dựa theo bình thường đường đi, mong muốn bồi dưỡng được loại này cao tăng, kia cũng phải cần thời gian rất dài tích lũy. Quảng Trí muốn hắn bồi hoàn gấp đôi người, cái này đã có thể nói rõ thái độ. Kim Sơn tự tuy nói có trăm năm phát triển cửa sổ kỳ, nhưng là trên tổng thể vẫn đang tiêu hóa lúc trước nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vốn ban đầu. Kim Sơn tự bản thổ đản sinh cao tăng, đến nay bất quá hai trưởng số lượng. Phương Trượng không chỉ là không muốn bồi, hắn cũng tương tự không thường nổi. Đã Phật môn không chịu tiếp nhận chính mình, Phương Trượng dứt khoát rời đi mục tiêu, bắt đầu mưu cầu hải ngoại ba tiên lớn bao đoàn. Bọn hắn ba tôn hải ngoại chính quả nếu có thể liên hợp một chỗ, đồng dạng là không nhỏ lực lượng. Cử động lần này cũng đã nhận được Đồng Lai cùng Doanh Châu hưởng. Đồng Lai xem như đạo môn đứng đầu, nàng thiên nhiên liền không hy vọng quấn vào đại lục chính quả trong tranh đấu. Lúc trước nàng ra tay trợ giúp quốc sư đối phó bao đế, cái này đã hoàn lại lúc trước quốc sư đối nàng nắm nâng tri ân. Tiếp xuống, Đồng Lai chỉ hy vọng đóng cửa lại qua cuộc sống của mình. Sau cùng Doanh Châu. Doanh Châu bản nhân lúc đầu có nhất thống hải ngoại ý niệm. Bất quá tại hắn luyện chế thành công ngọc tỷ đồng thời đem nó khóa lại tại thiên đạo trên thân về sau, Doanh Châu lựa chọn nằm ngựa. Bởi vì, hắn dựa vào ngọc tỷ, mỗi cách một đoạn thời gian luôn có thể được đến chút vật ly kỳ cổ quái. Vừa bắt đầu, Doanh Châu được đến hai cái trứng rắn, chính là bây giờ Thanh công chúa cùng Bạch công chúa. Cái này hai vị công chúa thiên phú đều không tầm thường. Các nàng không đến trăm tuổi, liền đã đột phá đến võ tổ cảnh. Đợi một thời gian, một khi đi vào phá hư cảnh, liền có thể trở thành Doanh Châu phụ tá đắc lực. Lại đến về sau, Doanh Châu lại lần lượt được đến rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Một đôi có thể sửa đá thành vàng giày, thoạt nhìn là một loại nào đó luyện khí thuật biến chủng. Một chương có thể hiến tế giao dịch quần chủ, chỉ cần hy sinh chính mình bộ phận huyết đủ, liền có thể đổi lấy các loại ly kỳ vật phẩm. Doanh Châu ỷ vào thực lực, đem quyển trục này tiến hành chia tách, phát hiện bên trong cất giấu một cái ác mộng tinh quái. Kia tinh quái không phải là đối thủ của hắn, đối mặt Doanh Châu uy áp, thẳng thắn lai lịch của mình. Bọn hắn đến từ một cái tên là Di Giạt thế giới. Ở nơi đó, sinh hoạt các loại vu sư cùng tinh quái, bọn hắn lấy thần mình cùng ác ma thân phận du tẩu tại phàm nhân ở giữa, dựa vào thu hoạch tín ngưỡng của bọn họ cùng cảm xúc để cao thực lực. Đây là một loại có khác với võ thiên cùng bị ương hệ thống tu luyện. Như thế cho những thứ này chỗ đi cung cấp một cái chứng cứ. Doanh Châu suy đoán, hắn có thể theo thiên đạo công phạt thế giới khác tiến trình bên trong, thu hoạch được một bộ phận đồ vật xem như chia hoa hồng. Trên đời này còn có cái gì so nhường thiên đạo thay mình làm công càng tươi đẹp hơn? Doanh Châu ý thức được điểm này, lập tức lựa chọn nằm ngựa. Chỉ bằng hắn có thể từ giới ngoại thu hoạch được đồ vật điểm này, so sánh cái khác chính quả liền đã chiếm hết ưu thế. Cho nên, hải ngoại ba tiên báo đoàn cũng phù hợp lợi ích của hắn. Ba người chính thức ký kết minh ước. Bọn hắn sẽ liên thủ, ngăn cản bất kỳ ngoại bộ thế lực thẩm thấu hải ngoại. Một bên khác, xem như các phương thảo luận tiêu điểm Xa Quốc, nội bộ đồng dạng không bình tĩnh. Xa Quốc tiền thân là cuồng mãng giới. Chỉ có điều, bởi vì thiên quân quy hàng quá mức tơ lụa, đến mức những này cuồng mãng giới sinh linh căn bản cũng không kịp phát giác thế giới biến hóa, bọn hắn liền đã trở thành võ thiên một viên. Thiên quân chính mình càng là chưa từng ra mặt lộ ra. Hắn lúc đầu phong tỏa qua Xa Quốc biên giới, đó là vì tự vệ, nhưng đến về sau nghĩ rõ ràng tự thân hoàn cảnh biến hóa. Hắn nếu là vĩnh viễn trú đóng nơi này, chỉ dựa vào cuồng mãng giới còn lại điểm này nội tình, hoàn toàn không đủ để chèo chống tự thân chính quả nhanh chóng trưởng thành. Đợi một thời gian, chính mình liền sẽ rơi xuống đến mặt lưu chính quả hoàn cảnh. Đây không phải kết quả hắn muốn. Thế là, thiên quân bung ra Xa Quốc kết giới, đồng thời lại lần nữa ra tay nâng đỡ Xa tộc. Chỉ có điều, lúc này không còn là cuồng mãng Xa tộc, mà là một loại sau lưng mọc lên hai cánh thiên Xa tộc. Thiên Xà hoàn thành đối Xa Quốc trình hợp. Thiên quân đem chính mình đẩy lên thiên Xà chi thần vị trí bên trên. Cái này khiến hắn có thể trực tiếp thống lĩnh Xa Quốc. Tại thiên quân thủ ý dưới, thiên Xà tộc cũng không đem những chủng tộc kia hoàn toàn diệt tuyệt, chỉ là đem bọn hắn xua đuổi tới Xà Quốc bên dưới, từ đó trùng hợp phát hiện rời đi Xà Quốc thông đạo. Những người này từ nơi đó ra ngoài, rất nhanh liền đã tới võ tổ thành phạm vi thống trị. Thế là, song phương giao lưu chính thức triển khai. Xà Quốc nhân tộc bộ dáng, so với võ tổ thành nguyên bản nhân tộc, trên thể hình không có khác biệt quá lớn, chỉ có ngũ quan bên trên giữ lại bọn hắn bộ phận đặc thù. Trùng hợp chính là, những này nhân tộc cùng Giang Nam thổ dân tướng mạo cùng loại, mà Giang Nam lại cùng võ tổ thành thiết giáp, liền thành thích hợp nhất Xà Quốc nhân tộc chỗ đặt chân. Trong bọn họ có thuận thế dung nhập Giang Nam, vĩnh viễn thoát ly Xa Quốc. Còn có người thì là đem tin tức mang về. Cái này lập tức dẫn phát chấn động không nhỏ. Dù sao tại Xa Quốc dân bản địa thế giới quan bên trong, thế giới cuối cùng chỉ có mênh mông vô bờ rừng cây, ai có thể nghĩ tới cái này bên ngoài lại còn tồn tại một thế giới khác. Nơi đó không có thiên xà tộc tàn khốc chi phối, nhân tộc không cần đợi đợi kiếp kiếp tránh tại tối tăm không ánh mặt trời trong thành trì, bọn hắn cũng có thể quang minh chính đại sống ở mặt trời dưới đáy. Trong lúc nhất thời, không ít nhân tộc sinh ra di chuyển ý nghĩ. Cho dù đoạn đường này gian nguy vô cùng, nhưng là bọn hắn hướng tới cái này Xà Quốc bên ngoài mặt trời khí tức. Tin tức này một truyền 10, 10 truyền 100, sau đó liền truyền đến thiên xà tộc trong lỗ thai. Bọn hắn đồng dạng sinh lòng hướng tới. Dù sao, Thiên xà tộc tại xà quốc bên trong còn có xà thân nước thuốc, không cách nào tùy ý đại khai sát giới. Thế nhưng là ra đến bên ngoài, bọn hắn liền có thể thỏa thích sát lục. Thiên quân không có ngăn cản. Hắn như vậy tốn công tốn sức, chính là vì nhường thuộc hạ cho mình dò đường. Vì thế, cho dù hao tổn vài ngày xà tộc cũng không đáng nói. Chương 1153, kết minh sự tình, Hắc Tâm Thiên quân chương 1153, kết minh sự tình, Hắc Tâm Thiên quân thế là, song phương gặp nhau cứ như vậy triển khai. Lúc đầu một đám thiên xà tộc cuồng ngạo tự đại, chỗ đến đại hưng giết chóc, cuối cùng dẫn tới võ tổ thành người phục vụ ra tay. Thực lực của bọn hắn đều tại phá hư cảnh. Cái này đặt ở thiên xà tộc, đều là so sánh xà vương cấp bậc nhân vật. Không có chút nào ngoài ý muốn, nhóm đầu tiên thiên xà toàn bộ tử vong. Võ tổ thành người phục vụ phấn khởi tiến lên, chờ hắn xuyên qua kết giới, tiến vào xà quốc về sau. Thiên quân lập tức đem người cầm xuống, đồng thời nhốt lên. Hắn sớm tại tiến vào võ thiên thời điểm, liền đã tìm hiểu rõ ràng võ tổ thành nội tình. 12 vị người phục vụ cần liên hợp, mới có thể chống lại một cái chính quả. Chính mình áp chế ở một cái, vậy bọn hắn liền không khả năng chiến thắng chính mình. Chuyện còn lại liền giao cho thiên xà nhóm. Thiên quân thì chậm đợi đoạn dưới. Thẳng đến ngày này, có một cái tự xưng là quốc sư sứ giả người bị thiên xà mang về xà quốc. Thiên quân nhìn xem người này tự tay xé mở túi ra, từ trong túi ra lại đi ra một người khác. Chính là quốc sư. Quốc sư đây là lấy bộ phận chính quả hóa thành thân thể, bản thân có một bộ phận bản thể thần thông, chính là gặp phải phá hư cảnh cũng có thể giữ được tính mạng. Thiên quân nhìn thấy hắn lần đầu tiên, đông nhiên liền sinh ra một loại đã lâu muốn ăn. Hắn bản năng nói với mình. Hắn muốn đem trên người vừa tới bộ phận này chính quả luyện hóa hết. Bất quá, nhường hắn nói hết lời lại chết cũng không mượn. Quốc sư liền nói ngay minh bạch kết mình ý nguyện. Hắn biểu thị có thể bung ra đồng võ kết giới, chỉ cần thiên quân hạ lệnh đường thiên xà tiến về đồng võ tứ ngược liền có thể. Đến lúc đó, bọn hắn tây võ cũng biết từ mặt khác tiến đánh đồng võ. Thiên quân chỉ cần làm biệt thủ. Đợi đến đồng võ diệt vong, bọn hắn chia đều đồng võ địa bàn, đến lúc đó xà quốc liền có thể đi đến trên mặt bàn. Kế hoạch này nghe vào là rất đẹp. Vấn đề ở chỗ, thiên quân cũng không phải người ngu, hắn đương nhiên biết rõ tây võ cùng đồng võ chính quả số lượng. Chính mình nếu là nhớ không lầm, đồng võ nhưng có hai tôn chính quả. Trên lý luận, hắn tăng thêm quốc sư, miễn cưỡng cùng đối phương là đánh ngang. Nhưng mình cùng võ tổ thành đã kết ân đoán sống chết rồi. Cái này nếu là lại thêm hai tôn chính quả, chẳng phải là nhường hắn tiến vào chiếm giữ đại lục độ khó nâng cao một bước. Đến lúc đó, hắn vì tự vệ trái lại còn phải cầu quốc sư cùng hắn liên thủ. Cái này quyền chủ động chẳng phải lại cho ra đi. Chẳng lẽ mình nhìn qua thật có như vậy xuẩn. Thiên quân làm một cái tiễn khách thủ thế, đạo hưu nếu là không có thành ý, còn mời rời đi. Hắn đã làm tốt, một hồi liền tập kích bất ngờ quốc sư, cưỡng ép hắn bộ phận này chính quả chuẩn bị. Quốc sư cũng không ngoài ý muốn kế hoạch của mình thất bại. Nhưng hắn dù sao vẫn là cất huyết tưởng. Vạn nhất, cái này thiên quân chính là đồ đần, chính mình còn có thể nghĩ cách đem đối phương mang vào trong khe. Đến mức hiện tại, hắn cùng lắm thì ra tăng điểm thẻ đánh bạc chính là. Theo ta được biết, Phật môn cùng đồng võ đồng dạng có nhân quả chưa hết. Nếu là ngươi ta cùng đồng võ khai chiến, Phật môn thế tất sau đó trận thu hoạch. Đến lúc đó chúng ta thu hoạch lợi ích sẽ biến thiếu, cho nên ta có thể thay ngươi tranh thủ, từ Phật môn lại thu hoạch chút duy trì, đồng thời Tây Võ cũng biết phái ra tinh nhuệ trợ giúp, ý của ngươi như thế nào? Thiên quân nghe kế hoạch này, trực tiếp mở miệng, ta không tin được ngươi, cho nên ta cần trước nhìn thấy các ngươi cái gọi là duy trì. Xem như trao đổi, ta có thể thả ngươi an toàn rời đi, đây chính là thành ý của ta. Dù là quốc sư dạng này đa mưu túc trí nhân vật, nghe nói như thế cũng sửng sốt một lát. Hắn thật vất vả kịp phản ứng. Thiên quân người này vậy mà đã sớm để mắt tới trên người mình điểm này chính quả lưu lại. Khó trách là ăn lông ở lỗ xuất sinh, quả nhiên không thể đối với nó ôm lấy lòng tin quá lớn. Quốc sư âm thầm ghi lại cái này gốc dạng, dự định giữ lại tương lai lại cùng nó thanh toán. Nó giao phó xong, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng thiên quân đống nhiên bạo khởi, một móng vuốt đem quốc sư hóa thân đè xuống đất. Quốc sư sắc mặt khó coi, đạo hữu làm cái gì vậy? Ta bỗng nhiên nghĩ lại, vạn nhất đạo hữu một đi không trở lại làm sao bây giờ? Thiên quân trên mặt nụ cười, cho nên ta lúc trước đem mình tâm tư chủ động cáo chi, vậy thì đã có thể cho thấy thành ý của ta. Đạo hữu gia đại nghiệp đại, cũng không kém điểm này chính quả, dứt khoát liền cùng nhau tiện nghi ta. Nếu như điểm này tiểu yêu cầu cũng không thể thỏa mãn, ta lại muốn thế nào tín nhiệm đạo hữu ngươi đây? Quốc sư cái này còn là lần đầu tiên, tại vô sỉ đầu này trên đường đua bại bởi người bên ngoài. Sớm biết thiên quân là loại này nước tiểu tính, hắn nói cái gì đều không chủ động hạ tràng. Nhưng việc đã đến nước này, chính mình bộ phận này chính quả mảnh vỡ đại khái là giữ không được. Thiên quân âm hiểm ra ngoài ý định, nhất lý trí cách làm, cái kia chính là kịp thời dừng tổn hại. Thế nhưng là quốc sư trong xương kiêu ngạo, lại để cho hắn không thể tiếp nhận chính mình làm một tới người, lại bị thiên quân dạng này một cái kẻ đến sau cho tinh kế. Đã chính quả mảnh vỡ nhất định là giữ không được, chính mình dù sao cũng phải nghĩ cách cũng làm cho đồng võ ra điểm huyết. Hắn nghĩ tới cái này, lựa chọn đem đầu lưng xuống. Mà thôi, đạo hữu ngươi bằng lòng là được. Chỉ là ngươi được bộ phận này chính quả, vậy chúng ta minh ước coi như định ra. Thiên quân đáp ứng rất sảng khoái, đạo hữu yên tâm, ta từ trước đến nay là nói là làm, tiếng lành đồn xa. Các ngươi thương lượng xong cụ thể công việc, liền có thể lại đến một chuyến, ta tất nhiên phối hợp. Dứt lời, hắn trực tiếp đập nát quốc sư cô này hóa thân, cảm thụ được kia cố dung nhập tự thân chính quả lực lượng. Thiên quân trên mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần vui vẻ thần sắc. Đây chính là mạnh mẽ bắt lấy người khác chính quả tư bị a. Lúc này, thiên quân nhớ tới chính mình lúc trước bắt được võ tổ thành vị thị giả kia. Người thị giả kia đối ứng ngọ mã, nghe nói là vừa thượng nhiệm không bao lâu, vừa bận đuổi kịp thiên xà xâm lấn, cho nên nghĩ đến bắt bọn hắn kiến công lập nghiệp. Chỉ là không nghĩ tới, một cái không chọn vẹn chính quả gặp chính mình bực này hoàn chỉnh chính quả, trực tiếp biến thành tù nhân. Thiên Quân không có tại trên người đối phương cảm nhận được loại kia muốn ăn. Ý vị này chính mình không có cách nào luyện hóa đối phương chính quả. Nói cách khác, hắn đem ngọ mã trộm tới ý nghĩa, cũng chỉ có tránh cho võ tổ thành 12 vị người phục vụ quý vị. Đáng tiếc, trong tay hắn tạm thời chỉ bắt một vị. Nếu là đem nó bán đi, rất có thể rời lên tảng đá nện chân của mình. Nhưng là, chính mình nếu có thể lại bắt một vị người phục vụ trở về, vậy hắn liền có thể nghĩ cách ra cái giá cao, bước bách võ tổ thành đem người chuộc về đi. Cái này mấu chốt trong đó, ở chỗ như thế nào lại buộc một vị người phục vụ đi ra? Có ngọ mã ví dụ phía trước, võ tổ thành người phục vụ lại đơn thương độc mã xông tới khả năng không lớn. Đã như vậy, kia nếu không liền từ chính mình ra ngoài, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, lại tìm cách buộc mấy vị người phục vụ trở về. Thiên Quân càng nghĩ càng thấy đến kế hoạch này có thể thực hiện. Hắn phải mau chóng chứng thực. Nếu không nếu thật là để cho người ta thăm dò con đường của mình số, vậy hắn về sau lại nghĩ đắc thủ liền không dễ dàng. Thế là, Thiên Quân lập tức thi pháp đem chính mình biến thành một cái trưởng thành thiên xà. Hắn lần nữa hạ lệnh, thiên xà tập thể xuất kích. Một đám rắn rời đi hang động, đi vào võ tổ thành vòng vây bên trong. Trong đó một cái phá hư thiên xà bạo khởi, thẳng hướng đám người. Có hai vị sớm đã mai phục tại này người phục vụ, lập tức hai mắt tỏa sáng, chuẩn bị xong sát chiêu. Một giây sau, bọn hắn cũng cảm giác được hai mắt một hoa, chung quanh trời đất quay cuồng, sau đó liền bị ném vào một chỗ âm trầm thủy lao bên trong. Hai người trước mặt, còn có một người hai tay bị treo. Chính là biến mất thật lâu ngọ mã. Ngọ mã coi là mình đang nằm mơ, hắn lặp đi lặp lại nháy nháy mắt, xác nhận trước mặt không phải huyết ảnh. Mao Thỏ, Dậu Kê, các ngươi là thế nào bị bắt tới? Chương 1154, liên thủ đồng võ, chúng chủ địa bản chương 1154, liên thủ đồng võ, chúng chủ địa bản Mao Thỏ cùng Dậu Kê liếc nhau một cái, nhìn nhau không nói gì. Bọn hắn không ngốc, chính là ngu ngốc đến mấy cũng có thể nghĩ đến là vị kia Thiên Quân lại xuất thủ. Hắn đường đường một tôn chính quả người nắm giữ, vậy mà giả dạng làm bình thường thiên xà. Sau ngày hôm nay, Thiên Quân bản nhân cũng coi là thanh danh quét sân. Thiên Quân tự nhiên cũng tin tưởng điểm này, cho nên hắn không có dừng lại quá lâu, thẳng đến Đông Võ phương hướng mà đi. Thiên Quân khí tức vừa mới bại lộ, một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, người đến chính là thừa tướng Vương Hạc. Hắn bây giờ đã thành Đông Võ quốc vận thứ nhất số hiệu được lợi người, được hưởng quốc vận 24 giờ quyền sử dụng. Thừa tướng đánh giá người đến, trên người đối phương kia cố không hợp nhau khí tức, nghĩ đến chính là Thiên Quân. Hắn không phải không nghĩ tới muốn cùng đối phương tiếp xúc, chỉ là dưới mắt Đông Võ cần trực diện Tây Võ, cùng Phật môn tiềm ẩn uy hiếp. Thừa tướng không hy vọng gánh chịu ngoài định mức phong hiểm, cho nên hắn lựa chọn cùng võ tổ thành liên hợp đối xạ quốc tiến hành phong tỏa, đây là cầu ổn cách làm. Chuyện cho tới bây giờ, Thiên Quân chủ động tìm tới cửa, vấn đề này tự nhiên là không giống nhau. Thừa tướng ánh mắt tiến tĩnh, không biết đạo hữu ý đồ đến. Ta là tới bán đạo hữu một cái ân tình. Thiên Quân nói rõ ý đồ đến, ngay sau đó nói về lúc trước quốc sư lôi kéo chuyện của hắn, đồng thời còn nói tới Phật môn ở trong đó đóng vai nhân vật. Hai bên này đều định cho hắn cung cấp duy trì. Thừa tướng nghe vậy mà không đổi sắc, bọn hắn bằng lòng duy trì đạo hữu, đây là đạo hữu bản sự. Hẳn là, đạo hữu hôm nay là muốn cho ta đồng võ đi chút thuận tiện. Thiên Quân lắc đầu, ta đã lấy ra thành ý, đạo hữu lại cùng ta giả bộ hồ đồ. Nếu là dạng này, vậy chúng ta liền không có nói tiếp cần thiết. Nói xong, Thiên Quân liền chuẩn bị rời đi. Thừa tướng biết đây là làm bộ dáng, nhưng hết lần này tới lần khác Thiên Quân nắm thời gian điểm vừa vặn. Đồng võ đang đứng ở hung hiểm nhất giai đoạn dưới mắt, Phật môn cùng Tây võ là bọn hắn tiềm ẩn địch nhân. Đối phương tổng cộng có 3 tôn chính quả, thậm chí bao gồm Quảng Chí dạng này một cái đối thủ khó dây dưa. Thừa tướng bây giờ đã có thể vận dụng quốc vận tác chiến. Chỉ cần đám người kia tiến vào Đông Võ, hắn ắt có niềm tin liên hợp mình để lấy 2-3. Đây đã là cực hạn. Nếu quốc sư còn có thể nghĩ cách lại lôi kéo một tôn chính quả gia nhập trận doanh, cái này yếu ớt cân bằng liền sẽ bị đánh phá. Thừa tướng phân tích toàn trường, trong đó là thuộc Thiên Quân có khả năng nhất trở thành biến số. Bởi vậy, hắn cho dù không có cách nào đem đối phương lôi kéo tới chính mình trận doanh, cũng phải tận khả năng tránh cho cùng Thiên Quân trở mặt. Hiện tại xem ra, Thiên Quân so với hắn tưởng tượng được càng thêm tham lam, đã làm tốt hai đầu ăn chuẩn bị. Loại tình huống này, chính mình chỉ có thể nghĩ cách thỏa mãn yêu cầu của hắn. Thừa tướng lập tức mở miệng, ngươi muốn cái gì? Ta cần Đông Võ cho ta một khối ngủ lại chi địa. Cái này không được. Thừa tướng quả quyết từ chối. Tuy nói, hắn lúc trước cũng có đem thổ địa cắt nhường cho Sơn Quân ví dụ. Nhưng đó là tình thế bức bách, hơn nữa chính mình còn chiếm được Giang Bắc địa bàn xem như đền bù. Dù vậy, tại Tây Võ quân thần tận lực phủ lên hạ, cắt nhường địa bàn chuyện cũng thành hắn một lớn chỗ bẩn. Càng quan trọng hơn là, lúc này không giống ngày xưa. Hắn đã luyện hóa quốc vận, Đông Võ chỉ hạ mỗi khối lãnh thổ đều là tự thân lực lượng một bộ phận. Như vậy cắt nhường ra ngoài, chính là suy yếu trong tay mình thẻ đánh bạc. Thiên Quân bị cự tuyệt cũng không có mặt đỏ, vẫn như cũ ngựa khí bình tĩnh thảo luận. Đã không thể cắt nhường thổ địa, kia Đông Võ cũng cho ta một phần duy trì, đồng thời đến cam đoan không lộ ra cho Tây Võ, đạo hữu cảm thấy thế nào? Ta nghĩ, đạo hữu ngươi hẳn là sẽ không tại ngắn ngủi mấy chục hơi thở bên trong cự tuyệt ta lần thứ hai. Lời này xem như đem thừa tướng sớm chuẩn bị lý do thoái thác cho phá hỏng. Hắn muốn còn muốn có kẻ mặc cả, hiện tại chỉ có thể coi là đến mức Thiên Quân đằng sau một đầu yêu cầu, thì là muốn chính mình giữ bí mật. Không có gì hơn hắn là chuẩn bị lại bắt chẹt Tây Võ một lần. Thừa tướng đối với cái này vẫn là vui thấy kỳ thành. Cứ việc, nếu là Tây Võ bị dìm tắc lần thứ hai, rất có thể Đông Võ cũng phải cùng theo nội quyền. Nhưng Đông Võ bất luận là tài lực vẫn là nội tình, toàn bộ nghiền ép Tây Võ. Nếu là dựa vào lấy cái này phân ra thắng bại, cuối cùng quyết định Thiên Quân lập trường, như vậy thừa tướng cũng có thể tiếp nhận kết quả này. Hắn làm ra bằng lòng tỏ thái độ. Chỉ là, Thiên Quân vẫn không có muốn rời khỏi ý tứ. Nhìn thấy một màn này, thừa tướng vô ý thức nhíu mày. chẳng lẽ lại gia hỏa này còn muốn đưa yêu cầu? Cũng đúng, quốc sư như vậy người âm hiểm đều trong tay hắn bị thua thiệt, tuyệt không thể đem thiên quân thật hợp lý thành lăng đầu thanh đến xem. Đạo hữu còn có việc?
Ừm, ta cảm thấy tới đạo hữu ngươi là người sảng khoái, hơn nữa gia tài bạc triệu, cho nên dự định cùng đạo hữu làm một lần mua bán.
Thừa tướng có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là ứng thừa xuống tới.
Đạo hữu chưa nói, ta rồi quyết định mua sắm hay không?
Thiên quân mặt mỉm cười, ngay sau đó từ trong ngực lấy ra ba viên phù chú, đem nó ném cho thừa tướng. Những này phù chú là từ kia ba vị người phục vụ trên thân hái xuống, xem như một loại thân phận bằng chứng. Bất quá, chỉ dựa vào những vật này, cũng không đủ trực tiếp chiếm lĩnh người phục vụ chi vị. Duy hai khả năng, chính là người phục vụ tử vong, hoặc là trở lại võ tổ thành từ bỏ tự thân phù chú. Chuyện này đối với kia ba vị thủy lao bên trong người phục vụ tới nói, không quá hiện thực. Chỉ cần bọn hắn bất tử, tự nhiên là còn có được cứu đi ra hy vọng. Thừa tướng hiển nhiên cũng không nghĩ đến, thiên quân dám bắt võ tổ thành ba vị người phục vụ. Chính mình bất luận là đem người đưa trở về, vẫn là mượn cơ hội đem phù chú người nắm giữ đổi thành người một nhà, đây đều là một khoản không sai mua bán. Chớ nhìn hắn bây giờ cùng võ tổ thành đã đạt thành hợp tác, nhưng là thừa tướng cũng không thể trực tiếp can thiệp võ tổ thành quyết định. Trái lại sơn quân, hắn có thể từ đầu đến cuối đối võ tổ thành thực hiện ảnh hưởng, ngoại trừ hắn tự tay chia cắt chính quả khai sáng võ tổ thành bên ngoài, sơn quân dưới trướng dần hồ ở trong đó cũng làm ra tác dụng không nhỏ. Ngoại bộ chính quả mong muốn nhúng tay võ tổ thành, đầu tiên liền phải đem mình người xếp vào đi bảo. Loại cơ hội này quả thực khó được. Nếu là một hơi nắm giữ ba cái phụ chú, võ tổ thành người muốn không đem hắn coi là chuyện đáng kể cũng khó khăn. Thừa tướng lúc này mở miệng, ba cái này phụ chú ta muốn lấy hết, đạo hữu mời ra giá chính là.
Thiên quân lắc đầu, lựa chọn đem mão thỏ cùng dậu kê thu về. Hắn giải thích nói, ta không được đầy đủ bán. Hơn nữa, điều kiện của ta vẫn như cũng là lúc trước cái kia, ta cần một mảnh thổ địa dung nạp ta thuộc cấp. Lời này vừa nói ra, thừa tướng biểu lộ có vẻ hơi thất vọng. Bất quá, hắn vẫn không muốn bỏ qua cọc này mua bán. Đến mức cho thiên quân tìm địa bàn việc này. So với trực tiếp cắt thổ, kỳ thật còn có rất nhiều quanh co biện pháp. Đạo hữu nếu là không ngại, ta có thể làm đạo hữu người trung gian, dẫn tiến ngươi cùng hai vị giang nam đạo hữu kết bạn, nghĩ đến các ngươi sẽ có không ít tiếng nói chung. Đến lúc đó, chúng ta lại kéo lên võ tổ thành, cùng một chỗ cho đạo hữu đưa ra một khối địa bàn. Thiên quân nghe vậy suýt nữa cười tại trận. Cái này thừa tướng cũng là sẽ quyết định, chính mình một chút đồ vật không dùng ra, một cái giá lớn người khác giao, chỗ tốt hắn được hưởng. Hơn nữa, cái này cái gọi là địa bàn nếu là hắn nhớ không lầm. Giang Nam cùng võ tổ thành giáp giới địa phương, đồng dạng thân ở Giang Tây Phật môn chỗ sung yếu. Đây là trực tiếp để chính mình tới thiên hạ trung tâm đi. Hắn cũng là sẽ nghĩ. Chương 1155, gặp lại quốc sư, tốt nhất bất ước chương 1155, gặp lại quốc sư, tốt nhất bất ước thiên quân âm thầm ghi lại việc này. Thừa tướng cho hắn đào hố, vậy mình sớm muộn đến đào một cái càng lớn trại cho hắn. Dưới mắt, hắn xác thực cần một cơ hội, có thể làm cho mình tiếp xúc đến càng nhiều đại lục chính quả. Thừa tướng chủ động ôm lấy việc này, cũng đã giảm bớt đi hắn bộ phận tinh lực. Nhưng thiên quân không có ý định dễ dàng như vậy hắn. Hắn mở miệng nói, ngoại trừ đạo hữu nói bên ngoài, ta còn cần Đông Võ thả ra một con đường sống, nhường dưới tay ta thiên xà có thể lách qua phong tỏa vòng, tiến vào Giang Nam. Thừa tướng ngắn ngủi do dự, vẫn là đáp ứng. Bởi vì thiên quân vừa vặn dẫm tại ranh giới cuối cùng của hắn bên trên. Nếu thiên quân là muốn nhường thiên xà tiến vào võ tổ thành hoặc là Đông Võ, vậy mình đều sẽ không chút do dự từ chối. Chỉ có Giang Nam, nơi đó là Hà Bá cùng Sơn quân trì hạ, nếu thiên xà tộc thật làm lớn, Đông Võ cũng sẽ không là lớn nhất người bị hại. Hơn nữa, hai vị tiêu đạo hữu cũng không phản đối thiên xà rời vào. Chính mình chỉ cần sớm cáo chi liền có thể. Nếu là bọn này thiên xà ngoại ý muốn tử vong, vậy cũng không tại chức trách của mình phạm vi bên trong. Hai người cấp tốc đạt thành giao dịch. Mấy ngày sau, Đông Võ đại quân tiếp quản phòng giữ chức trách. Bọn hắn buông ra Giang Nam thông lộ, trực tiếp để đại lượng thiên xà đáp lấy hai cánh hạ Giang Nam. Thừa tướng trước đó lại đi gặp Sơn quân cùng Hà Bá, đồng thời đưa ra thiên quân phải vào chú chuyện. Hai người cũng không biểu thị phản đối, chỉ là thái độ của bọn hắn dường như khác biệt. Hà Bá vẫn là trước sau như một không tranh không đoạt dáng vẻ, dường như mừng rỡ có bạn mới gia nhập. Sơn quân liền không giống nhau. Cái kia biểu lộ giống như là trở lấy một loại nào đó ngon miệng đồ ăn chủ động đưa tới cửa. Đây hết thảy tạm chưa đặt tới trên mặt bàn. Thiên quân còn dự định lại ăn một ngụm Đông Võ viện trợ, không có khai thác tiến một bước hành động. Hắn tin tưởng thừa tướng tại hố Đông Võ chuyện bên trên, cùng mình là cùng một trận doanh. Làm sao? Hắn giống như đánh giá cao Đông Võ giữ bí mật năng lực. Lại là một ngày, có một vị tự xưng quốc sư đặc sứ người tới Xa Quốc, rất nhanh biến thành quốc sư bộ dáng. Hắn nhìn xem Thiên quân, mặt lộ vẻ không vui. Đạo hữu đã đáp ứng cùng ta kết minh, hơn nữa lại thu thành ý của ta, vì sao còn muốn cùng Đông Võ phản nghịch lui tới? Thiên quân sớm đã chuẩn bị kỹ càng nghị sẵn trong đầu, đem mình cùng thừa tướng giao dịch nói thẳng ra. Hắn nói thẳng, ta đây là đang tiêu hao Đông Võ quốc lực cùng vũ lực, hơn nữa lấy tính tình của ta, đã từ các ngươi Đông Võ, Tây Võ cùng Phật môn thu được chỗ tốt, chẳng lẽ những người khác liền có thể tránh cho bị ta gõ cây gậy trúc? Đám người này gặp tổn thất, ngươi đoán bọn hắn sẽ đem vấn đề này tính tại ai trên thân? Quốc sư nghe vậy sắc mặt biến cổ quái. Hắn muốn nói, cái này chẳng lẽ không phải tính ở trên thân thể ngươi a? Có thể hắn nghe được, thiên quân là muốn đem chuyện dẫn tới thừa tướng trên thân, nhưng vấn đề này nào có dễ dàng như vậy? Thật đem cái khác chính quả toàn bộ làm như thành đồ đần. Nói đến đồ đần, quốc sư nghĩ đến chính mình bây giờ tình cảnh, lập tức hận đến cắn răng. Hắn nhất là hối hận lúc trước vừa lên đầu, liền đem bộ phận kia chính quả mảnh vỡ đưa cho thiên quân làm tư lương. Quốc sư sau đó một bản tính, chính mình chẳng phải là hao tổn tối đại hóa. Hắn càng nghĩ càng không đáng, nhất là hiện ở trong tay chính mình còn nắm nuốt một khoản vật tư, cụ cũng chính là lúc trước bằng lòng cho thiên quân viện trợ. Cái này nếu là lại đem đồ vật cho hắn, chính mình không chỉ có tổn hại một bộ phận chính quả mảnh vỡ, hơn nữa còn ném đi một số lớn vật tư. Trước mắt hắn còn không có đạt được bất kỳ tính thực chất thu hoạch. Hắn đều thua thiệt đến nước này, thiên quân vẫn là tự mình cùng thừa tướng liên thủ, nếu không phải mình trước thời gian thẩm thấu Đông Võ triều đình, hắn căn bản không có khả năng phát hiện điểm này. Bởi vậy, chính mình là đến hương sư vấn tội. Quốc sư khẽ nhíu mày, mặt có hàn quang, đạo hữu không muốn nhìn trái phải mà nói nó, càng đừng đem ta Tây Võ cùng Phật môn xem như thích hay làm việc thiện hạng người. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi đến tuột cùng đứng tại bên nào? Đạo hữu đây là bức ta chọn một bên đứng sao? Thiên quân mặc dù là chiếm tiện nghi phương kia, nhưng hắn giờ phút này thậm chí so quốc sư càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Ta như cùng Đông Võ liên thủ, nghĩ đến bọn hắn bằng lòng thanh toán cho ta cao hơn thù lao. Quốc sư cười lạnh, tốt, ngươi là người thứ nhất dám như vậy trêu của ta. Đã như vậy, vậy thì sau này còn gặp lại. Hắn nói liền chuẩn bị tự bạo rời sân. Điểm này chính quả mạnh mẽ, quốc sư thà rằng không cần cũng tuyệt không tiện nghi thiên quân người này. Thiên quân lập tức một mặt đau lòng nhức óc bộ dáng. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy, chúng ta là mua bán không xả thân nghĩa ở. Trong tay của ta còn có một vị người phục vụ có thể giao dịch, hơn nữa ta còn nắm giữ Đông Võ lách qua Võ Tổ Thành, tự mình thả chúng ta hạ giang nam chứng cứ. Những vật này hẳn là có thể nhường Đông Võ cùng Võ Tổ Thành ở giữa sinh ra vết rách. Nghe nói như thế, quốc sư rời đi động tác dừng lại. Hắn vẫn như cũng là một mặt khinh thường, chính là có thể đem Võ Tổ Thành cho xúi dục thì tính sao? Ngươi làm Võ Tổ Thành thật có thể chống lại Đông Võ phải không? Cái này nói được nửa câu, quốc sư chính mình liền trầm mặc. Bởi vì nếu chuyện thật tới ngày đó, bọn hắn những người này là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Võ Tổ Thành yếu về yếu, nhưng là bọn hắn lý tưởng nhất trạng thái chính là không bị bất kỳ chính quả đơn độc chiếm hữu. Nếu không đây chính là lại thêm một tôn chính quả. Đông Võ thật dám làm như thế, giang nam cùng hải ngoại mấy người đại khái cũng ngồi không yên. Thiên quân mắt thấy mình làm ra tác dụng, rèn sắt khi còn nóng, chủ động đưa tới bậc thang. Ta thừa nhận hành vi của mình làm cho đạo hữu đối ta sinh ra hiểu lầm, nhưng ta cảm thấy chúng ta còn có hợp tác chỗ trống. Quốc sư thở dài, đây là hắn thu hoạch được chính quả đến nay cảm thấy mình mất ức nhất một ngày. Dù là lúc trước chính mình vẫn là tiên chủ, mạnh mẽ bị ma chủ đánh tới đại võ tìm kiếm che chở, hắn cũng không quá lớn cảm giác. Dù sao thất bại chính là mẹ của thành công. Nhưng là quốc sư mỗi lần cùng thiên quân liên hệ, hắn đều có loại gặp phải khắc tinh cảm giác. Mỗi khi hắn muốn lúc trở mặt, thiên quân luôn có thể nghĩ cách đem cơn giận của hắn dẫn hướng nơi khác. Quốc sư trầm giọng nói, ta muốn người thị giả kia, còn có tương quan chứng cứ. Xem như trao đổi, ta hiện tại liền đem trong tay vật tư cho ngươi. Cái này đương nhiên có thể, dù sao chúng ta là bằng hữu. Thiên quân trừng mắt nhìn, hắn cũng không nói gì, nhưng quốc sư minh bạch hắn ý tứ. Đây là lại muốn ăn chính mình chính quả mảnh vỡ. Quốc sư muốn cự tuyệt. Dù nói thế nào, hắn cũng là một phương thế lực chi chủ, nào có một mực cho người ta hiến chính quả làm đồ ăn đạo lý. Chỉ là, hắn không thể không thừa nhận, hiện tại cỗ này hóa thân bên trên chính quả mảnh vỡ, là hắn trước mắt giá rẻ nhất thẻ đánh bạc. Giang giác, lại là một hồi giòn vang. Thiên quân lần nữa ăn vào âu yếm chính quả mảnh vỡ. Hắn trong lòng thầm đủ. Quốc sư người này là càng ngày càng tinh minh rồi, lần sau khả năng cũng không phải là lấy hóa thân tới trước. Hắn tiền lãi kỳ liền xem như qua. Bất quá, ăn chính quả mảnh vỡ việc này, cuối cùng vẫn là nhìn trên tay mình có bao nhiêu thẻ đánh bạc. Nếu thẻ đánh bạc không đủ, vậy thì nghĩ cách tái tạo một chút. Như hôm nay xà tộc yêu vật đã tiến vào giang nam, phân biệt tiến vào sơn quân cùng hà bá chi hạ. Lúc đầu hai bên thiên xà số lượng tương đối, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, sơn quân chỉ hạ thiên xà cơ hồ toàn quân bị diệt. Rất rõ ràng có người đang tận lực đi săn thiên xà, vấn đề này cùng sơn quân thoát không ra quan hệ. Chương 1156 quân tử hiệp định minh đế nhảy phản. Chương 1156 quân tử hiệp định minh đế nhảy phản. Xem như hắn một mực nhận định địch giả tưởng. Thiên quân không chỉ một lần nghĩ tới muốn thay thế đối phương, nhưng sự thật tổng không tận nhân ý hắn, mặc dù là ngày xưa thiên đạo. Nhưng là, chính mình sân nhà ưu thế cũng chỉ có tại xà quốc bên trong. Ra xà quốc, vậy hắn chỉ là một cái bình thường chính quả người nắm giữ, du tẩu tại các phương cân bằng ở giữa, tìm kiếm thích hợp bản thân thu lợi điểm. Muốn nhờ vào đó cùng sơn quân chống lại, đó cũng không thực tế. Chính như dưới mắt, hắn cần chủ động dung nhập đại lục, tại đã hai đầu ăn sạch, khiến người chán ghét ác dưới tình huống, lại cùng sơn quân trở mặt liền không thích hợp. Sơn quân đã thích ăn tiên xà, vậy mình đưa cho hắn một bộ phận chính là, chỉ cần có thể đổi lấy đối phương hữu nghị, hắn đều có thể từ nơi khác lại đem phần này lợi ích kiếm về. Thế là thiên quân bắt đầu hạ lệnh, hắn nhường tiên xà nhóm chủ động tiến vào sơn quân giới trướng, trở thành hắn cùng những cái kia hộ tộc can thiệp. Về phần mình thì chậm đợi các phương gặp mặt thời cơ, một ngày này không để cho hắn chờ quá lâu. Nửa năm sau, giang nam nào đó chỗ giữa sơn cốc, bên ngoài chú đóng đại lượng Đông Võ tinh nhuệ, thừa tướng không chỉ chính mình tới, thậm chí còn đem minh đế cũng kéo lên. Trên danh nghĩa đây là lấy Đông Võ chỉnh thể lợi ích làm lý do. Kỳ thực là hắn lo lắng chỉ lưu lại minh đế ở trong nước, hắn có thể sẽ thừa dịp chính mình không đang làm chút yêu thiêu thân. Năm đó nhu nhược thái tử, trải qua cái này mấy chục năm ma luyện, dần dần lộ ra ngay nanh ướt. Thừa tướng sẽ không để cho võ đế bi kịch trên người mình tái diễn. Bởi vậy, hắn kiên trì đem minh đế loại trừ tại quốc triều chính sự bên ngoài, chỉ là một cái cao cao tại thượng linh vật. Minh đế cũng biết rõ tự thân tình cảnh, trên mặt chính là một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Bất luận thừa tướng an bài như thế nào, hắn đều mặc kệ bài bố. Trong này tất nhiên có nằm gai nếm mật bản tính, nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi thừa tướng nhất thời động chủ ý, muốn giết hắn, tìm tới người bên ngoài thay vào đó. Vì thế, minh đế tại một số phương diện cũng làm được rất tuyệt. Hắn không đúng thừa tướng ra tay, mà là đối với mình cùng loại huyết mạch huynh đệ tỷ muội cùng tộc nhân thống hạ sát thủ. Minh đế muốn để chính mình trở thành duy nhất tuyển hạng. Thừa tướng tự nhiên là không cho phép hắn làm ẩu. Nhưng là, loại này đối với huyết mạch cảm ứng cùng chỗ thể, vừa vặn lại là đế vương chính quả năng lực. Minh đế tự tay diệt tuyệt tôn thất, chính là thừa tướng đều ngăn không được, chỉ có thể nhìn hắn làm ẩu. Cái này cuối cùng một cái giá lớn chính là, Minh đế đem chính mình ngăn cách tại triều đình chính sự bên ngoài, dưới tay của hắn không có bao nhiêu có thể dùng tâm phúc, quốc triều máy móc hoàn toàn rơi vào thừa tướng trong tay. Hôm nay trình diện, ngoại trừ hai người bọn họ, còn có Giang Nam Sơn quân cùng Hà Bá. Cái này lại thêm thiên quân, chính là trọn vẹn 5 tôn chính quả. Bọn hắn hướng xuống, còn có 3 cái kém hơn một bậc đế, phía trên ngồi chính là võ tổ thành người. Từng có Mão Thỏ cùng Dậu Kê ví dụ, võ tổ thành người đối thiên quân kia là tương đối không lọt nổi mắt xanh. Có thể hết lần này tới lần khác đây là đông võ tổ cục, hơn nữa Giang Nam cũng tham dự trong đó, bọn hắn chỉ có thể bán mặt mũi này. Hôm nay trình diện 3 vị người phục vụ, trong đó liền bao quát trước mắt 12 người phục vụ đứng đầu, Thần Long, cùng Sấu Châu cùng Tuất Chó. Thừa tướng giới thiệu thiên quân cùng mọi người nhận biết, sau đó đưa ra điểm chủ đề. Chính hắn đại biểu đông võ, tượng trưng cho ra một khối địa bàn. Chỉ có điều, đó là bọn họ từ Giang Tây tỉnh thổ cấp đoạt bộ phận. Hà Bá xem như công nhận phúc hậu người, cũng là làm ra thông qua thổ địa, đem hai cái này khu khối liền lên. Đến Tiên Sơn quân thời điểm, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm thiên quân, vậy mà cũng học Hà Bá bắt đầu bán đơn tình. Đến một bước này, hôm nay điểm một chuyện coi như hoàn thành. Chỉ còn lại có võ tổ thành. Bọn hắn cũng không có lật bán tư cách, chỉ có thể nghe theo người khác an bài. Bất quá, Thần Long vẫn là đưa ra yêu cầu của mình. Chúng ta võ tổ thành bằng lòng cùng Xà Quốc xây xong, nhưng là Xà Quốc cần đem tù binh người phục vụ trả lại, thiên quân bản nhân cũng cần cam đoan, sau này không còn cướp giật ta võ tổ thành người phục vụ. Nếu là điểm này đều làm cũng được, vậy ta võ tổ thành tình nguyện tự chiến đến cùng. Lời này nghe vào rất hợp lý, trên thực tế cũng xác thực như thế. Nhưng vấn đề ở chỗ, 12 người phục vụ đều không có gọp đủ võ tổ thành, tại chính quả người nắm giữ trước mặt là không có đủ đàm phán tư cách. Huống chi, đông võ cùng Giang Nam 4 tôn chính quả đều không có lập tức cho thấy thái độ. Bọn hắn đưa mắt nhìn sang thiên quân. Ngoài dự liệu chính là, thiên quân vậy mà đáp ứng điều kiện của bọn hắn, đồng thời đối thiên đạo phát thệ, chỉ cần 12 người phục vụ không tổn hại Xà Quốc lợi ích, ta sẽ không lại đối 12 người phục vụ ra tay. Nghe nói như thế, Thần Long không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù, thiên quân cái này trong lời thể có không ít ngôn ngữ lỗ thủng, nhưng chỉ cần là người đều biết, tại võ thiên không thể nhất ngỗ nghịch chính là thiên đạo. Thiên quân không có can đảm đối thiên đạo tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Cái này chính là thiên đạo danh tiếng. Chỉ là, tại phong thích người phục vụ vấn đề bên trên, thiên quân lại có ý định khác. Hắn mở miệng nói, trên tay của ta còn có một cái ngọ mã, có thể đem phong thích, nhưng là không thể trực tiếp giao cho võ tổ thành, bởi vì hắn cũng sợ các ngươi động thủ với ta. Cho nên, ta hy vọng có thể từ Sơn Quân đạo hữu phụ trách xử trí. Lời này vừa nói ra, Sơn Quân lông mi nhăn lại, có lẽ là không nghĩ tới chính mình xem như người đứng xem, lại còn đến bị cuốn vào hai bên này chuyện phiền toái bên trong. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe tới bên tai truyền đến một hồi thanh thúy Phật trung thanh âm. Một thanh âm tùy theo truyền đến, Thiên Quân đạo hữu mong muốn tiến vào chiếm giữ đại lục, bực này đại sự sao không tìm ta tỉnh thổ? Đám người nhìn tận mắt một tòa đài sen từ ngoài sơn cốc bay tới. Theo trung quanh cánh hoa rơi xuống, mũi nhọn dừng lại lấy vòng ánh sáng, trên đó vô số kim mang lấp lóe nhảy lên, hóa thành lưu quang, nhanh chóng xuyên thẳng qua, diễn tiến, sinh diệt, dường như ẩn chứa khai thiên tạo vật chí lý. Chỉ có điều, cái này ngồi tại trên đài sen tăng nhân, lại là một bộ màu đen tăng ý đi, cùng khí này trận lộ ra không hợp nhau. Nhưng không người nào dám khinh thường hắn, bởi vì người đến chính là ngày xưa thứ nhất chính quả, Quảng Trí. Đây là hắn giải trừ cấm đoán đến nay, lần thứ nhất lộ diện. Quảng Trí ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Thiên Quân, mở miệng nói: "Ta tịnh thổ bằng lòng ra sơn quân gấp đôi thổ địa, hơn nữa có thể bảo đảm nói bạn chu toàn, đạo hữu đem ngọ mã giao cho Phật môn như thế nào?" Thiên Quân cũng không nghĩ đến cái này gốc dạng. Hắn một mặt khó xử nhìn về phía Sơn Quân, đột nhiên cảm thấy trong tay ngọ mã thành khoai lang bằng tay. Cũng may, Sơn Quân nghệ tình những ngày này ăn tiên xà phân thượng, không cùng hắn khó xử. Sơn Quân chủ động mở miệng: "Đã như vậy, vậy thì đem ngọ mã giao cho Phật môn a." "Không được." Thanh âm đột ngột vang lên. Đám người lần theo ánh mắt nhìn lại, khi nhìn rõ mở miệng người bộ dáng lúc, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì người này lại là Minh đế. Hắn lúc trước một mực yên lặng ngồi, chính là thừa tướng đều không có nhúng tay Quảng Trí cùng Sơn Quân giao dịch, không nghĩ tới hắn vậy mà tại cái này mấu chốt tiết điểm bên trên làm yêu. Thừa tướng mặt đen thui, ngăn khuất Minh đế trước mặt: "Bệ hạ hôm nay mệt mỏi, mời chư vị thứ lỗi." Chương 1157, võ đế bỏ mình, Minh đế rời khỏi phía Tây. Chương 1157, võ đế bỏ mình, Minh đế rời khỏi phía Tây. Thừa tướng vừa dứt tiếng, thậm chí không lo được hôm nay cái khác bố cục, một phát bắt được Minh đế tay áo, liền phải đem người trực tiếp mang đi. Trong mắt hắn, bất cứ chuyện gì đều không kịp đông võ ổn định tới trọng yếu. Chính mình như thế nào đều không nghĩ tới, Quảng Trí cùng Phật môn vậy mà cũng biết trình diện. Minh đế lúc này mở miệng nói: "Còn mời Quảng Trí đại sư xuất thủ tương trợ, nếu không ta đông võ lại không đổi chủ khả năng." Thừa tướng mang theo hắn liền chuẩn bị rời đi, lúc này có một hồi kim quang đánh tới, cấp tốc ngăn cách hắn cùng quốc vận cảm ứng. Hắn lại vừa quay đầu, áo bào đen tăng nhân đạp không mà đi, chậm rãi tới gần. Một loại vô hình cảm giác gáp bách quét sạch toàn trường. Cho dù Quảng Trí bị nhốt trăm năm cầm đoán, nhưng hắn cho cái khác chính quả áp lực, so với năm đó cũng không giảm phân nửa điểm. Thừa tướng biết mình không thể ở lâu, hắn cưỡng ép tiếp dẫn đông võ quốc vận, lập tức liền có bốn chảo dao long từ hắn ống tay áo bay ra, nên phòng biến lớn dài, long chảo chạm đến kim che đậy trong nháy mắt đem nó xé rách. mắt thấy hắn liền có thể thoát đi Quảng Trí hòa thượng cuối cùng. Quảng Trí vẫn đứng tại chỗ, khí định thần nhàn, cái này khó tránh khỏi nhường thừa tướng trong lòng sinh ra một chút bất an. Một giây sau, trước người hắn giao long phát ra gào thét, thân hình cũng ảm đạm rất nhiều, đây là tới từ Đông Võ quốc vận phản vệ. Thừa tướng sắc mặt đại biến, cái này sao có thể? Hắn kinh doanh Đông Võ mấy chục năm, sớm đã đem trong ngoài quản lý thành thùng sắt một khối, bất kỳ đối địch với chính mình thế lực đều khó có khả năng trưởng thành. Chớ nói chi là, còn có thể tùy thời mưu phản. Đột nhiên hắn giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ là Nho Sinh? Ngươi đã đúng. Lại là một đạo tiếng cười truyền đến, hai đạo nhân ảnh từ trong đó một cái phương hướng đi ra, chính là quốc sư cùng võ đế. Bất quá, bây giờ võ đế đứng tại quốc sư bên cạnh, đã thành vật làm nền. Võ đế một mặt oán độc nhìn xem thừa tướng, khi ánh mắt của hắn rơi vào Minh đế trên thân lúc, nhếch miệng lên trêu tức đủ cười. Như vậy xem ra, bọn hắn chuyện này đối với soán bị quân thần trôi qua cũng chả có gì đặc biệt. Quốc sư trên mặt lóe mấy phần đắc ý, vương đạo hữu, ta đã sớm dạy các đệ tử trung quân ái quốc đạo lý, chỉ cần minh ngộ đạo này, tất cả mọi người đều có thể trở thành Nho Sinh. Đáng thương Minh đế bệ hạ, nếu là có thể cùng lao thần một đạo, tất nhiên sẽ không gọi bệ hạ chịu cái này bị quất. Võ đế nghe nói như thế đấy mắt hiện lên một vẻ dị dạng. Cái này nếu để cho quốc sư lôi kéo được Minh đế, vậy mình há không phải vô dụng? Hắn không phải cảm thấy chính mình tại quốc sư trong mắt địa vị có thể so sánh Minh đế cao hơn nhiều ít? Một máy mắt, các loại ý niệm lóe qua bộ não. Võ đế thậm chí nghĩ tới muốn hay không lâm trận cùng thừa tướng lại hợp tác một chút, nhưng hắn nhớ tới thừa tướng đã làm đủ loại, thật ý lại lần nữa xông lên đầu, đúng là sinh ra một loại thà rằng chính mình đi chết cũng tuyệt không tiện nghi thừa tướng ý nghĩ. Không đúng, hắn mới không muốn chết. Võ đế đột nhiên ý thức được điểm này, đột nhiên quay đầu nhìn về phía quốc sư, đã thấy cái sau đang cười nhẹ nhàng nhìn về phía hắn. Bệ hạ, lão thần bây giờ muốn khôi phục xã tắc, chỉ có thể thu về lực lượng của mình, còn mời bệ hạ thứ tội. Võ đế đang muốn chửi ầm lên, một giây sau hắn liền bị hút khô, trực tiếp hóa thành hư vô. Cho đến ngày nay, ngày xưa đế vương chính quả người nắm giữ, võ đế Tiêu Kiếm chính thức tử vong, hắn tàn hồn đi vào luân hồi. Lúc trước, võ đế dốc hết đại võ thiên đạo công đức, cho chính hắn đổi một phần trong thái chi mê. Cái này ý vị võ đế sẽ còn mang theo ký ức trùng sinh. Quốc sư những năm này sớm đã thăm dò võ đế các loại quen thuộc, hắn đã làm tốt loại bỏ chuẩn bị, tuyệt đối không cho gia hỏa này thoát đi. Chỉ là dưới mắt, mình đã đưa ra Tây Võ đế vị, tiếp xuống có thể nên đón Minh đế. Chỉ thấy quốc sư giữa không trung quỳ xuống, thuộc hạ tham kiến Minh đế bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ quý vị. Lời này vừa nói ra, nguyên bản thân thể còn nhận thừa tướng trói buộc Minh đế, lập tức thoát khỏi trường khống. Hắn không do dự, đi thẳng tới quốc sư sau lưng. Tuy nói lúc trước quốc sư giết chết võ đế một màn, để lại cho hắn một chút bóng ma tâm lý, nhưng là quốc sư lời nói trung quân báo quốc, lại quả thực nhường tâm hắn động. Minh đế không muốn lại làm khôi lỗi, hắn muốn nắm giữ thực quyền, hắn muốn trở thành một vị chân chính đế vương. Tại thừa tướng nơi đó hắn không nhìn thấy hy vọng, cho nên Minh đế thả rằng bước lên điểm phong hiểm tìm nơi nương tựa quốc sư. Ngược lại, tình huống sẽ không trở nên càng kém. Chính mình đã sớm tự tay cắt đứt hoàng tộc huyết mạch, lại thêm phụ hoàng võ đế bị giết, hắn bây giờ đã là trên đời này duy nhất tiêu thị đế vương. Thừa tướng nhìn xem Minh đế phản bội, còn có trong cơ thể hắn quốc vận giảm một lột. Hắn cười lạnh nói, trí giả tính toán xảo diệu, không kịp người ngu linh cơ khẽ động. Ta chính là giá không ngươi, cũng chưa từng nghĩ tới giết ngươi, thậm chí nhường thiên hạ này mỹ danh toàn bộ tập ngươi một thân. Ngươi đã như thế hướng tới Tây Võ, vậy thì chờ lấy xem đi. Nói xong, thừa tướng trực tiếp rời sân. Lúc này lại không ai cản hắn, bao quát Quảng Trí hòa thượng cũng không ngoại lệ. Tuy nói hắn có năm chắc có thể đem thừa tướng lưu lại, nhưng đối phương dù sao không phải ngày xưa võ đế, thật đem người cho chọc tới, đến lúc đó trực tiếp mang theo quốc vận liều mạng, một cái không tốt lại đem thiên đạo treo đến hàng thế. Phạt luân hồi đã là nhẹ nhất, cái này nếu là lại cấm đoán trăm năm, lấy Quảng Trí tâm cảnh đều khó mà gắng giữ lòng bình thường. Theo thừa tướng rời sân, những người còn lại cũng liền không có lý do tiếp tục ở lại. Võ tổ thành ba vị người phục vụ đi theo sơn quân cùng Hà Bá cùng nhau rời đi. Bọn hắn quả thực không muốn cùng Phật môn liên hệ, nhất là Quảng Trí, tên kia một mặt thánh nhân cùng nhau, nói không chính xác liền bị mang vào trong khe. Cuối cùng, chỉ có Thiên Quân còn chờ tại nguyên chỗ. Hắn cười nhìn về phía Quảng Trí, đạo hữu hứa hẹn còn giữ lời a? Giữ lời. Thiên Quân nghe vậy nụ cười đầy cõi lòng, tiếp lấy lại hướng quốc sư chắp tay, chúc mừng đạo hữu đạt được cơ muốn, lần sau nếu có cơ hội tiếp tục hợp tác, ta cùng đạo hữu chính là lẫn nhau thành tựu. Nghe nói như thế, lúc đầu tâm tình không tệ quốc sư nụ cười cứng đờ. Hắn suýt nữa chửi ầm lên. Cái này có ngươi chuyện gì? Hắn có thể đạt được thắng lợi, dựa vào là không phải là của mình sớm lạc tử cùng bảy mưu nghi kế. Đương nhiên, Thiên Quân chủ động cùng hắn nói chuyện hôm nay, cái này tạm thời xem như một phần công lao. Hơn nữa, Thiên Quân chuyến này còn thu hoạch Phật môn địa bàn, trên lý luận liền phải cùng Tây Võ làm hàng xóm, thực sự không thích hợp với mặt. Quốc sư trên mặt lộ ra không mất lễ phép mỉm cười, lần sau có cơ hội, nhất định hợp tác. Cái này vốn là chỉ là lời xa giao, nhưng Thiên Quân không có tiếp tục tìm tra, càng không hề rời đi, mà là xoa xoa đôi bàn tay, một mặt mong đợi nhìn xem quốc sư. Địa bộ này đem vừa mới chuẩn bị rời đi Quảng Trí cũng trấn trụ. Chẳng lẽ lại hai người này còn có cái khác càng quan hệ thân mật? Quảng Trí trong lòng kinh ngạc, lựa chọn lưu lại ăn dưa. Sau đó, hắn liền thấy quốc sư một mặt dễ rủa cùng thì đau, ngay sau đó từ trên thân tách ra một bộ phận chính quả mảnh vỡ. Mặc dù số lượng tương đối có hạn, so với hắn lúc trước từ võ đế trên thân thu hồi không đáng giá nhất tới, nhưng chính quả thứ này có thể phân cho người bên ngoài liền đã rất bất khả tư nghị. Nhìn địa bộ này, bọn hắn còn không phải lần đầu tiên. Quảng Trí nhíu nhíu mày, quyết định trở về liền sai người nghe ngóng, Thiên Quân cùng quốc sư ở giữa đến tuột cùng có như thế nào quan hệ mật thiết.
Chương 1158, hóa rồng con đường, thừa tướng xưng đế chương 1158, hóa rồng con đường, thừa tướng xưng đế thiên quân hài lòng rời đi. Chỉ là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lần này mảnh vỡ phân lượng, so với hai lần trước đều rất có không bằng. Quốc sư đây là đem mình làm lấy lỗ hổng. Nhất là sau ngày hôm nay, hắn lại đón một tôn chính quả tới Tây Võ, tiếp xuống lại nghị thu hoạch được hắn chính quả độ khó chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bất quá, đây cũng không phải là không có cách nào. Quốc sư thời gian trôi qua quá tốt, vậy thì nghĩ cách nhường hắn biến nát một chút. Cái này thời cơ là chủ động đưa tới cửa. Xem như ngày xưa thiên đạo, thiên quân tại trên thực lực so với cái khác chính quả không có quá lớn ưu thế. Nhưng nếu bàn về đối xạ quốc trưởng không trình độ, hắn tuyệt đối viễn siêu cái khác chính quả. Ở trong đó liền bao gồm đối với cảnh nội sinh linh chuyển thế cảm ứng. Cái này không, võ đế chân trước vừa mới chết, hắn ngay tại xạ quốc cảnh nội phát hiện một sợi quý giá long khí. Cái này đang phù hợp hắn ngày xưa chính quả, trước đây đế vương thân phận. Nếu là vận dụng thỏa đáng, võ đế so với hắn rõ ràng hơn như thế nào cho người ta ngột ngạt. Nghĩ đến cái này, thiên quân lập tức trở về xạ quốc. Hắn lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu thường thường không có gì lạ thiên xà, nhanh chóng hướng phía võ đế đầu thai phương hướng mà đi. Kia là ít có lựa chọn lưu tại xà quốc nhân tộc. Võ đế tử vong về sau, dựa vào lúc trước công đức phá vỡ trong thai chi mê. Sau đó hắn liền thấy một cái luân hồi vị trí tuyệt hạng. Mình có thể đầu thai tại đại lục, có thể tại hải ngoại, cũng có thể tại xà quốc. Hắn thanh sở quốc sư đối với mình ý đuổi tận giết tuyệt, lập tức từ bỏ đại lục tuyệt hạng. Đến mức hải ngoại, kia ba tôn chính quả cùng hắn đồng dạng có nhân quả mang theo. Trọng yếu nhất là, hải ngoại lãnh địa càng nhỏ hơn, mang ý nghĩa chính quả trưởng khống độ cao hơn. Hắn xoán vị thành công khả năng đến gần vô hạn bằng không. Hơn nữa, chưa chừng quốc sư cũng lưu lại chuẩn bị ở sau. Dạng này một bản, xa đảo ngược lại thành chỗ an toàn nhất. Ít ra, võ đế vừa mới bắt đầu là nghĩ như vậy. Hắn thuận lợi chuyển thế giáng sinh, lập tức liền dự định nhường thân thể của mình sớm trưởng thành. Nhưng vào lúc này, một cái sau lưng mọc lên hai cánh thiên xà bỗng nhiên xông đến trong nhà hắn, trực tiếp một ngụm ngậm lấy vừa ra đời võ đế, sau đó nên ngang rời đi. Võ đế chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, ngay sau đó miệng đầy mùi thối bay tới. Người khác choáng váng, vận khí của mình liền xui xẻo như vậy. Vẫn là hành tung của hắn đã bị người phát hiện. Võ đế không còn kịp suy tư nữa, hắn liền bị ném vào một cái trong ao, chung quanh còn có rất nhiều cùng hắn cùng tuổi tiểu nhi. Lúc trước bắt hắn cái kia thiên xà, vì với một cái khác càng lớn thiên xà phía trước, dùng rắn lời nói giao lưu. Vương thượng, ngài muốn con mới sinh máu đã gom góp, cần phải hiện tại liền giết. Giết cái gì giết, ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngươi chẳng lẽ không biết xà thần đại nhân hạ lệnh, chúng ta xà quốc không được làm chuyện thương thiên hại lý. Võ đế dựa vào bẩm sinh linh tính, nghe hiểu hai cái thiên xà trò chuyện. Trong lòng của hắn vừa buông lòng một hơi. May mắn cái này thiên quân là một cái nhát gan sợ phiền phức, nếu không mình một thế này liền xem như gãy. Không ngờ kia lớn tiên xà lại giết một cái hồi mã thương, người không thể giết nhưng là có thể lấy máu. Ngay trong ngày ngươi liền nhìn bọn hắn chằm chằm, nhất định phải thấy tận mắt lấy mỗi cái vật nhỏ máu chảy. Chúng ta không thể giết tiểu nhi, nhưng là chiếu cố bọn hắn, lại thu chút máu làm thù lao, đây chính là đồng giá trao đổi. Tiểu thiên rắn một mặt sùng bái, vương thượng anh minh, xà thần anh minh. Hắn nuốt cái đuôi, chú ý đến võ đế biểu tình biến hóa. Thiên quân chơi tâm đắc tới thỏa mãn cực lớn. Hắn thật vất vả đụng phải trạng thái hư nhược võ đế, tự nhiên muốn nghĩ cách đem hắn nắm ở trong tay, tương lai một ngày nào đó nói không chừng có thể dùng đến cho quốc sư ngột ngạt. Trừ cái đó ra, võ đế bản thân với hắn mà nói cũng là một cọc cơ duyên không nhỏ. Trong cơ thể hắn có một loại thiên quân cực kỳ thứ cần thiết, long huyết. Đây là một loại so rắn càng cao cấp hơn huyết thống, hơn nữa võ thiên đến nay không có chính mình long. Nghe nói sơn quân trên người bạch hổ chính là thiên đạo ban thưởng cao cấp huyết mạch, chân long đã có thể bị coi là cấp cao nhất tẩu thú chi huyết. Thiên quân một khi hóa rồng thành công, tương lai tiền đồ tuyệt đối không thể so với sơn quân phải kém. Mà võ đế xem như thiên đạo thời đại mạnh nhất đế quốc chủ nhân, hắn là chân long thiên tử, là tất cả sinh linh bên trong tiếp cận nhất long tồn tại. Tự nhiên thiên quân hút máu của hắn có thể nhất làm cho chính mình tiếp cận hóa rồng. Hắn dự định tạm thời lui đến phía sau màn, nếu không một khi nhường võ đế biết rõ ràng ý đồ của mình, chưa chừng còn có cái gì yêu tiêu thân. Nhằm vào võ đế người này, thiên quân còn chuẩn bị cho hắn không ít tiết mục. Thí dụ như đến tương lai ngày nào đó võ đế sinh ra phải thoát đi ý nghĩ, vậy hắn không thiếu được liền phải nói đùa một chút quốc sư, đến cho võ đế bên trên vừa lên cường độ. Hắn ăn qua không ngừng một khối quốc sư mạnh vỡ, trong phạm vi nhất định là có thể giả mạo quốc sư. Đến tương lai võ đế đã mất đi hút máu giá trị, chính mình lại tìm cách đem hắn thả đi, lại đem tin tức bán cho quốc sư, đổi lại một mảnh bùn ăn. Chợt chợt, thiên quân cảm thấy mình rắn sinh lại đạt đến đỉnh phong. Bất quá dưới mắt, hắn đến chiếm cứ khối kia mới địa bàn, để cho thế lực của mình cũng có thể tại xà quốc bên ngoài phát triển. Một bên khác, thừa tướng về tới Đông Võ, cũng không có lập tức thanh tẩy chúng quân ái quốc những cái kia thần tử. Hướng xấu điểm nói, cái này thuộc về độc hại. Quốc sư sớm tại tiến vào Đông Võ thời điểm cũng đã bắt đầu bố cục. Thừa tướng lúc ấy chưa từng phòng bị, cho đến ngày nay rất khó đem cái này quan niệm trong khoảng thời gian ngắn ôn năm tới. Hơn nữa Đông Võ hoàng thất huyết mạch đã đoạn tuyệt, hiện tại bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có thay đổi triều đại con đường này, chính mình là tương lai quân thần tử trung quân ái quốc, cái này với hắn mà nói cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu. Thừa tướng tự nhận có thể đè ép được thuộc hạ, hắn lập tức vào tay bắt đầu chuẩn bị. Vẹn vẹn sau một tháng, Đông Võ tuyên bố hoàng đế phản bội chạy trốn hắn tiến vị tân quân tin tức, quốc hiệu làm thành Đại Tấn, thừa tướng tiến vị là Tân Đế. Hắn toàn bộ hấp thu nguyên bản Đông Võ quốc vận, đồng thời còn đem tự thân chính quả bên trong thần tử chi đạo đổi thành quân vương chi đạo. Cái này khiến Tấn Đế thực lực tiến một bước đề cao. Nếu lại cùng Quảng Trí đụng vào,
Tấn Đế có năm chắc đem nó đánh tan. Trái lại Tây Võ, theo Đông Võ trừ đi quốc hiệu, bọn hắn liền thành ngày xưa Đại Võ trên thực tế duy nhất pháp chế. Tây Võ biến thành Đại Võ. Điều này cũng làm cho quốc vận thu được tương đối trình độ giá trị. Quốc sư đem Minh Đế nên tiến cung bên trong, triệu tập văn võ đại thần, đối với nó đi lễ bái chi lễ. Lao thần hôm nay rốt cục đem bệ hạ đón về quốc triều, nguyện đem chính sách quan trọng quyền lực hoàn trả. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Hắn lễ bái, lập tức nên đón quần thần tập thể hưởng ứng. Minh Đế nhìn trước mắt chi cảnh, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại hào hùng. Đây mới là thân làm nhân quân nên có quyền thế. Hắn tại Đông Võ một mực qua đều là ngày gì? Vương Hạc luôn mồm đem hắn phủ lên thành dốc hết tâm huyết, lo lắng hết lòng hình tượng, nhưng lại chưa bao giờ bận tâm chính mình vị này đế vương cảm thụ. Chính mình cần chính là những cái kia mở mịt hư danh sao? Không, hắn muốn là loại này quân lâm thiên hạ cảm giác, mà không phải bất luận kẻ nào trong tay để tuyến con rối. Chấm thời đại, hôm nay bắt đầu. Chương 1159, không ăn thì băm, có nổi người. Chương 1159, không ăn thì băm, có nổi người. Minh Đế mang theo một lời hào hùng xử lý triều chính. Hắn cái này ra lệnh một tiếng, dưới đáy thần tử liền sẽ đi chấp hành. Toàn bộ đại võ dựa theo ý chí của hắn bắt đầu vận chuyển. Minh Đế rất nhanh đắm chìm trong đó. Từ đầu đến cuối, quốc sư đều chưa từng cho hắn chơi ngang chân, tùy ý vị này đế vương phát huy. Chỉ là, Minh Đế tại hôm nay trước đó, chưa bao giờ có chấp chính kinh nghiệm. Hắn tất cả nhận biết, toàn bộ đến từ người bên ngoài ngôn ngữ, khó tránh khỏi liền cùng hiện thực tách rời. Như vậy cũng tốt so, có người nói hoàng đế phía dưới còn có người tại chịu đói. Minh Đế miệng vàng lời ngọc, lập tức nói muốn đại võ cảnh nội bách tính toàn bộ ăn được thịt, người phía dưới cẩn thận tỉ mỉ chấp hành mệnh lệnh của hắn. Thế là, vì chế tạo ra càng nhiều thịt, liền có nhiều người hơn chịu đói. Những người kia bất mãn lần nữa chuyển đến Minh Đế trước mặt. Minh Đế giận tí mặt, giáng tội thuộc hạ, đồng thời hạ lệnh chia thịt. Bởi vậy, đến từ dân gian bất mãn giảm bớt, nhưng là các thần tử trái tim băng giá. Bọn hắn toàn tâm toàn ý chấp hành hoàng đế mệnh lệnh, kết quả sau cùng trong mắt bọn hắn thành tháo cối giết lửa. Người tốt Minh Đế làm, hát qua đại thần quáng. Thế nhưng là đứng tại Minh Đế thị giác, hắn dựa vào tự thân anh minh chỉ huy, nhường bách tính ăn vào càng nhiều thịt, bởi vậy thu hoạch mỹ danh, vậy cũng là cá nhân hắn thành quả. Đến mức những cái kia bị phạt thần tử, hành sự bất lực thay đổi một đám. Cứ như vậy đi qua mấy năm, Minh Đế có thể rõ ràng cảm giác được, dưới đáy triều thần bắt đầu đối mệnh lệnh của hắn lá mặt lá trái. Hắn giận tím mặt, bỏ cũ thay mới thần tử, ngược lại từ dân gian chọn người. Những cái kia dân chúng chịu ân đức của hắn, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình. Nhưng sự thật chứng minh, chỉ có nhiệt tâm mà không có năng lực, bản thân cái này càng là di hại vô tận. Trong lúc nhất thời, đại võ cảnh nội vang lên không ít phải nhường Minh Đế thoái vị tiếng hô. Bọn hắn thực sự không cách nào khoan dung dạng này một cái tầm thường. Minh Đế giận tím mặt, hắn khi nào nhận qua hủy khuất như vậy? Minh Đế lúc này liền phải hạ lệnh trấn áp. Cái này trong lúc mấu chốt có triều thần đưa ra mời quốc sư ra mặt, Minh Đế cuối cùng đáp ứng. Thế là quốc sư lần nữa trở lại triều đình, an bài quan viên, lấp đầy mâu thuẫn. Trong thời gian ngắn, ngập trời kêu ca toàn bộ đều bị hóa giải. Minh Đế cũng từ hôn quân biến thành chi nhân thiện nhậm điển hình. Trước đây sau to lớn tương phản, một lần nhường Minh Đế có loại hoài nghi đời người cảm giác. Bất quá hắn cũng ý thức được, quốc sư tại trị quốc lý chính bản sự bên trên sát thực cao hơn chính mình một bậc, nhưng hắn vẫn không nguyện ý buông xuống quyền lực trong tay. Nếu không, chính mình bước lên phong hiểm phản bội thừa tướng, chạy tới Tây Võ ý nghĩa ở đâu? Cái này trong lúc mấu chốt, quốc sư chủ động lui một bước, biểu thị sứ mạng của hắn hoàn thành, lại đem một lần nữa lui đến phía sau màn. Minh Đế rất hài lòng thái độ của hắn, nhưng là lần này thất bại cũng làm cho Minh Đế hấp thụ giáo huấn. Hắn cần giữ lại quốc sư đến giúp đỡ chính mình quyết sách, đồng thời cử động lần này cũng cố ý vãn hồi hắn lúc trước mất đi hình tượng. Thế là Minh Đế một tờ ra lệnh, quốc sư liền một lần nữa về tới phụ chính vị trí bên trên, tiếp xuống liên quan tới đại võ cảnh nội các loại quyết sách. Minh Đế chính mình muốn chỗ không rõ, liền sẽ cùng quốc sư cùng nhau thương lượng, kết quả sau cùng thường thường đều là hắn bị thuyết phục. Cái này khiến Minh Đế trong tiềm thức đối quốc sư sinh ra một loại tán đồng cảm giác. Bất quá, xem như đế vương kiêu ngạo, nhường hắn không nguyện ý trực diện hiện thực này. Minh Đế càng có khuynh hướng, đây là trong đầu của mình sớm đã có ý nghĩ, chỉ là trải qua quốc sư miệng nói ra mà thôi. Bằng không, thuộc hạ vì sao chỉ ca tụng hắn công đức mà không đề cập tới quốc sư đâu? Tấn Đế một mực chú ý đại võ nội tình, hắn biết được Minh Đế chủ chính về sau làm một hệ liệt biến ốc, nguyên bản tâm tình có hơi buồn bực trong nháy mắt được đến an ủi. Loại này ngu xuẩn, quả nhiên vẫn là bị chính mình bảo hộ quá tốt. Chỉ riêng hắn tự mình biết còn chưa đủ. Tấn Đế lại sai người trắng trợn thay Minh Đế tuyên truyền, thành công nhường vị này ngày xưa đế vương tại Đại Tấn bên trong thanh danh quét rác. Sao không ăn thì băm? Cái này năm chữ thành đối Minh Đế đánh giá. Đến mức quốc sư sau đó bình định lập lại trật tự. Tấn Đế xem như hắn nhiều năm đối thủ cũ, tự nhiên tin tưởng đối phương đường lối. Minh Đế hôm nay phạm xuẩn, khẳng định không thiếu được quốc sư trợ giúp. Chỉ là hai người năng lực căn bản không phải một cái đẳng cấp. Minh Đế loại này chính là bị người bán đều phải giúp đỡ kiếm tiền, thật vất vả cầm tới tay quyền lực, hắn tự tay lại đưa trở về. Cho dù những cái được gọi là mỹ danh lại về tới trên người hắn, nhưng lấy Tấn Đế đối quốc sư hiểu rõ, hắn bằng lòng nhường Minh Đế chiếm tiện nghi, chỉ có thể là đào xong càng lớn hố cho hắn. Chỉ sợ gia hỏa này thu hoạch một chút mỹ danh một cái giá lớn, là tương lai thu hoạch càng nhiều tiếng xấu. Tấn Đế thờ ơ lạnh nhạt, sẽ không có gì, so nhìn tận mắt kẻ phản bội tự thực các quả càng khiến người ta cảm thấy thông khoái. 5 năm về sau, đại võ cảnh nội nho sinh bắt đầu hướng bách tính phổ biến nho môn giải thích, cái kia chính là ước thúc người dục vọng, cấm chỉ xa hoa dâm đãng. Tất cả mọi người muốn lấy cổ đại thánh hiền tiêu chuẩn đến yêu cầu mình. Tin tức truyền ra, lại là tại dân gian đưa tới không nhỏ dung chuyển. nhất là những cái kia lúc đầu sinh hoạt điều kiện người rất tốt, lần này đến bị ép chịu khổ. Bọn hắn sau khi nghe ngóng, phát hiện đạo mệnh lệnh này đến từ vị kia mua danh chuột tiếng hoàng đế bệ hạ. Bản ý là quán triệt chứng thực trung quân ái quốc. Vậy thì không có chạy. Đại võ bách tính tận mắt chứng kiến qua Minh đế cùng quốc sư trị quốc trình độ. So với quốc sư, Minh đế có thể nói là nước cờ thua nhiều lần ra. Hắn duy nhất đã làm chuyện chính xác, chính là nhường quốc sư phụ chính. Từ đó về sau, đại võ mới xem như khôi phục bình thường. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng, những này tốt cải biến đến từ quốc sư. Bọn hắn ở bề ngoài đối hoàng đế ca tụng, càng nhiều chỉ là hy vọng hắn có thể tiếp tục nghe quốc sư đề nghị, như vậy mọi người mới có ngày sống dễ chịu. Nhưng mà, từ đạo này mới chính lệnh đến xem, hoàng đế bệ hạ lại bắt đầu làm yêu. Loại này cưỡng ép để cho người ta chịu khổ mệnh lệnh, đánh lấy nho môn ngụy trang truyền bá. Hắn coi là như vậy mọi người liền sẽ quái tới quốc sư trên thân. Trung quân ái quốc. Quốc sư chỉ là thần tử, hắn không chiếm được nửa phần chỗ tốt. Cái này tất cả đều là hoàng đế sai lầm. Trong lúc nhất thời, đại võ chỉ hạ sinh ra không ít phản đối Minh đế thanh âm. Quốc sư trước tiên tiến hành trấn áp, không để cho những âm thanh này chuyển đến Minh đế trong lỗ tai. Hắn thậm chí chủ động tuyên bố, kia là chính mình ý tứ. Nhưng không ai tin tưởng. Quốc sư mục đích bởi vậy đã đến. Hắn chính quả lấy nho pháp làm căn cơ, dưới gầm trời này bách tính chấp hành trình độ càng cao, tu vi của mình liền càng cao. Trước kia võ đế tại vị thời điểm, hắn trên danh nghĩa chấp trưởng đại quyền, khó tìm được người có nổi hiệp. Nhưng bây giờ Minh đế đổi tới đoạt quyền. Quốc sư vừa vặn đem chính mình hái đi ra. Hắn dựa vào trước mặt bố trí, đã để Minh đế tại bách tính trong mắt đã mất đi hy vọng. Gia hỏa này có thể thay mình gánh chịu những cái kia ngoại bộ đều dành. Minh đế giá trị chỉ thế thôi. Chờ hắn ngày nào tới làm cho không người nào có thể chịu được thời điểm, chính mình lại thuận thế đổi một vị đế vương thượng vị. Tại quốc sư xem ra, đây mới là đế vương chính quả chính xác mở ra phương thức. Bọn hắn liền không xứng qua ngày tốt lành. Ngày xưa thừa tướng chính là vết xe đổ. Quốc sư tự nhận, đem hắn đặt vào thừa tướng lúc trước vị trí bên trên, chính mình mới sẽ không để cho Minh đế an nhàn hưởng lạc. Câu kia trí giả tính toán xào rượu, không kịp người ngu linh cơ khẽ động hàm kim lượng còn tại đề cao. Chương 1160, luân hồi trò chơi, Thiên đạo thánh kiếm chương 1160, luân hồi trò chơi, Thiên đạo thánh kiếm đại võ trên dưới kêu ca sôi trào, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể tuân thủ nghiêm ngặt những này pháp lệnh. Quốc sư chính quả tiến một bước lạc ấn tại nho đạo phía trên, trái lại cường hóa hắn nội tình. Trái lại Minh đế, hắn xem như đế vương hy vọng, bởi vì lòng người ủng hộ hay phản đối, lại thêm không có thể thu được đến quốc vận trưởng không quyền, dẫn đến đế vương chính quả trên thực tế đang bị hắn hút máu. Minh đế lúc trước được đến cái này chính quả lúc vốn là có cực lớn tính ngẫu nhiên, thêm nữa hắn tại tân đế dưới tay thời điểm không có thực tế lý chính năng lực. Cho nên, Minh đế cũng không có cùng hắn cảnh giới đem đối ứng đạo hạnh. Đây mới là quốc sư một mực lừa gạt hắn lực lượng. Võ Thiên một góc khác, Trần Cảnh An bố trí cấm pháp chi địa, nơi này đã phát triển ra cỡ nhỏ văn minh khoa học kỹ thuật. Cho đến ngày nay, một cái tên là luân hồi trò chơi trở thành thế giới phát triển động lực. Nơi này cư dân có thể ở trong luân hồi lựa chọn nhân vật, chấp hành nhiệm vụ, đồng thời căn cứ bọn hắn cuối cùng hành vi, thu hoạch được tính thực chất ban thưởng. Bao quát nhưng không giới hạn trong tài phú, mỹ mạo, thậm chí thọ số. Luân hồi tồn tại, phá vỡ tất cả trong đầu người cấm pháp khái niệm. Bọn hắn gửi hy vọng ở, có thể thông qua trò chơi bản thân, thu hoạch được cùng những trò chơi kia nhân vật như thế tu vi cảnh giới. Thật cho đến lúc đó, nói không chừng, bọn hắn liền có thể trở thành đám tiền bối trong miệng tiên nhân rồi. Đây hết thảy tự nhiên là Trần Cảnh An an bài. Hắn xem như thiên đạo, có thể ban cho sinh linh cơ hội bất kỳ vật gì. Mà những người hiện đại này tồn tại, chính là làm ra thay hắn tra khuyết bổ lậu tác dụng. Nói cách khác, luân hồi trò chơi ban thưởng cơ chế, xưa nay đều không phải là cái gọi là vật khí. Đây càng giống như là hắn xem như trò chơi công ty, đối khảo thí người chơi thanh toán một loại thù lao. Thí dụ như, bọn hắn tìm ra vốn có giàn khung dưới thiếu hụt. Lại hoặc là, có người cung cấp hoàn toàn mới cân nhắc góc độ. Cái này cũng có thể làm cho luân hồi không gian biến dũng phát hoàn thiện. Thiên đạo thân thể trấn thủ ở này. Hắn đã có một đoạn thời gian chưa từng cùng bản tôn bắt được liên lạc. Bản tôn phần lớn thời giờ đều đang tiêu hóa áp vương tương quan ký ức. Trong đó, một lớn trọng điểm chính là đột phá hợp thể thời gian tiết điểm. Căn cứ một hồi trước, hắn cùng Trúc Dung Lịch, Trúc Dung Nhạn lẫn nhau khiêm nhượng kết quả, là muốn đem chính mình xem như cái thứ nhất thu hoạch được thần vị nhân tuyển. Cái này thuộc về là Trần Cảnh An nhân cách mị lực dưới vi thao. Hắn đã kiếm được nguyên bản áp vương chưa từng được đến đạo chủ kiến. Đây là trong phạm vi khống chế nhân tố. Nhưng là, áp vương tại sớm định ra thời gian tuyến bên trên thu hoạch thần vị, cùng tương quan chứng đạo kinh nghiệm, vậy cũng là chỉ hướng đặc biệt chính quả. Nếu trình tự xảy ra biến hóa, khả năng này trực tiếp dẫn đến Trần Cảnh An khống chế giới áp vương, muốn trực diện một tôn mới chính quả. Dạng này liền tồn tại đột phá thất bại khả năng. Sẽ không có gì so cái này, sẽ đối với thời gian tuyến tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn cuối cùng từ chối đi đem chứng đạo cơ hội sớm tư cách, mà là lựa chọn xếp hạng thứ 3 số hiệu. Cứ tính toán như thế đi. Áp vương sẽ tại thứ 2 đế trúc dung bát chi phối thứ 46 vạn năm thu hoạch được chính quả. Chuyển đổi tới hiện thế, đây chính là 14 khối đời người mảnh vỡ, tương đương với thời gian 14 năm. Đủ để cho võ thiên hình thành mới cách cục. Tính lấy thời gian, vừa vặn chính là hôm nay. Thiên đạo thân thể tại nguyên chỗ chờ. Rất nhanh, Trần Cảnh An ý niệm liền hoạt lạc. Hắn biết thiên đạo thân thể ý tứ. Đây là lại có thế giới bị luân hồi giả đạt thành xâm lấn điều kiện. Thiên đạo thân thể không có bản tôn cho phép, không được tùy tiện hành động. Chỉ có Trần Cảnh An chính diện mới có thể cuối cùng đánh nhịp. Hắn nhìn lên trời nói chọn chúng một cái thế giới, kỳ danh kiếm thánh giới. Tên như ý nghĩa, đây là một cái kiếm đạo vi tôn thế giới. Nếu Trần Thanh Cửu chưa tiến về thiên ngoại sông sáo, cái này tự nhiên là một cái thích hợp hắn du lịch địa điểm. Chỉ tiếc, tiểu tử kia đã đi xa, tạm thời tung tích không rõ. Kiếm Thánh Giới số mệnh bởi vậy đã định trước. Trần Cảnh An đọc đến Thiên Đạo cung cấp tin tức. Sự thật chứng minh, Kiếm Thánh Giới sinh linh cùng Võ Thiên Giới sinh linh tồn tại điểm giống nhau. Đây chỉ là kiếm đạo cùng võ đạo khác nhau. Tại phá hư chi đạo hoàn thiện trước kia, Võ Thiên tu luyện hệ thống chỉ có thể coi là không rõ ràng võ đạo. Loại tình huống này, Võ Thiên nếu có thể đem Kiếm Thánh Giới hoàn toàn chiếm đoạt, đối với Thiên Đạo thân thể trưởng thành cũng rất có ích lợi. Trần Cảnh An tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dưới mắt, hắn sắp dẫn thân vào tại đời thứ 5 chứng đạo quá trình. Tham khảo Áp Vương cha Trúc Dung Đàm ví dụ, Trúc Dung Đàm là đột phá thành công, nhưng là hắn từ thu hoạch được chính quả tới cuối cùng đột phá. Toàn bộ quá trình chu kỳ dài đến 8 năm. Cái này chuyển đổi tới đời người mạnh mẽ, vậy cũng tuyệt đối được xưng tụng là một đoạn rất dài phim. Bởi vậy, hắn cố ý nhịn chút thời gian, dự định trước tiên đem những này việc vặt toàn bộ xử lý đi, sau đó khả năng tập trung tinh thần đầu nhập vào đời thứ 5 trên thân. Trần Cảnh An tham khảo Thiên Đạo thân thể đề nghị, cái sau hy vọng có thể đem nhiệm vụ lần này hạ phóng cho Võ Thiên chính quả, cho bọn họ một cái kiếm lấy Thiên Đạo công đức cơ hội. Trần Cảnh An không có cự tuyệt. Bất quá, lần này cũng giới hạn trong chính quả tham gia. Bởi vì chính quả phía dưới người, tham gia bực này quy mô chiến sự, chủ yếu tác dụng chính là tiêu hao, hơn nữa sẽ đem xâm lấn thời gian kéo dài. Chờ chính mình hiểu rõ xong chứng đạo quá trình, hắn tương lai sẽ đem tiến công cấp thấp thế giới quyền hạn hạ phóng cho Thiên Đạo thân thể, đến lúc đó tùy tiện hắn thao luyện Võ Thiên tu sĩ. Thiên Đạo lúc này truyền lệnh cho toàn thể chính quả, thậm chí bao gồm võ tổ thành những cái kia người phục vụ nhóm. Hắn trực tiếp khóa chặt tọa độ, xuất lĩnh toàn thể không hàng tới Kiếm Thánh Giới. Trần Cảnh An ánh mắt đảo qua Kiếm Thánh Giới, trong nháy mắt xem thấu Kiếm Thánh Giới nội tình. Kiếm Thánh Giới Thiên Đạo là một thanh vô thượng thanh kiếm, căn cứ bắt giặc trước bắt đua đạo lý, hắn trực tiếp điều khiển Thiên Đạo thân thể tiến về, cưỡng ép đem thanh kiếm chinh phục. Đây là Trần Cảnh An thấy qua hoàn mỹ nhất một thanh kiếm, chân chính có thể vượt qua hắn, cũng chỉ có lúc trước Vũ Thần cái kia thanh Vũ Thần kiếm, kia là thần binh chân chính, không có đủ khả năng so sánh. Bất quá, thật muốn bàn luận phản hư giai đoạn phẩm chất, xem như một phương Thiên Đạo thanh kiếm, bản thân đã đến một loại không thể bắt bẻ trình độ. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể đem bồi dưỡng thành một thanh mới thần binh. Vừa vặn Thiên Đạo thân thể còn thiếu một cái tiện tay binh khí, thứ này liền cho nó dùng. Theo thánh kiếm rơi vào Thiên Đạo chi thủ, trận này xâm lấn đã trên thực tế thắng lợi. Thiên Đạo bên dưới, Kiếm Thánh Giới mạnh nhất chính là hai vị kiếm thánh. Bọn hắn xâm lấn trước đó, hai người này chính là toàn bộ Kiếm Thánh Giới truyền kỳ. Trên thực tế, Kiếm Thánh Giới Thiên Đạo cho bọn họ cũng ban cho chính quả. Một trong số đó gọi là Đông Các kiếm thánh, người kia kêu là làm Tây Lâu kiếm thánh. Thực lực của bọn hắn không tầm thường, mà Kiếm Thánh Giới hoàn cảnh vốn là thích hợp nhất kiếm tu, cái này lại có thể khiến cho bọn hắn gấp đôi phát huy kiếm đạo trình độ. Chỉ là, Kiếm Thánh Giới dù sao vẫn còn ngây thơ thời kỳ, không giống Võ Thiên như thế, Thiên Đạo tự mình ra sân tiến hành kinh doanh, hơn nữa trước sau chiếm đoạt không chỉ một cái thế giới. Song phương cùng thuộc với thế giới chính quả, nhưng Võ Thiên người mạnh nhất đối với nó tạo thành toàn phương vị áp chế. Chương 1161, trấn áp kiếm giới, kiếm thánh đường đi. Chương 1161, trấn áp kiếm giới, kiếm thánh đường đi. Quảng Chí hiện hóa ra kim thân đại phật, lòng bàn tay quanh quẩn lấy sắt thép như thế hắc quang, tay không liền tiếp nhận đồng các kiếm thánh lưỡi kiếm. Hắn muốn đem nó bẻ gãy, phát hiện bảo kiếm này tính chất phi phàm, dứt khoát mặt khác một trường hướng phía trước chụp tới. Đồng các kiếm thánh không dám đón đỡ. Hắn ngược lại đem bảo kiếm trong tay hư hóa, hình thành vô số đạo kiếm ảnh lưu quang vờn quanh quân thân, đem mặt khác mong muốn đến gần Võ Thiên chính quả ngăn ở bên ngoài. Quảng Chí không tránh không né, tùy ý kiếm ảnh đánh vào bên ngoài thân, sau đó trực tiếp vỡ vụn. Đông các kiếm thánh biết hắn không thể địch lại, lựa chọn tránh né mũi nhọn, mà đổi thành một bên. Tây Lâu kiếm thánh đối thủ là biến thành thổ hổ sơn quân. Một người một hổ tung hoành ở Sơn Hà Đại Xuyên ở giữa, tốc độ cực nhanh. Chỉ có tấn đế dựa vào quốc vận gia trì, miễn cưỡng có thể đuổi theo bọn hắn, cái khác chính quả toàn bộ bị bỏ lại. Bọn hắn cũng không nhàn rỗi, trực tiếp bắt đầu trấn áp kiếm thánh giới bản thổ kiếm tu. Bọn này bản thổ kiếm tu phát hiện người xâm nhập, tại một cái tên là Kiếm Minh thế lực hiệu triệu hạ, bắt đầu tập kết phản kháng những này kẻ ngoại lai. Kiếm tu số lượng đông đảo, nhân kiếm hợp nhất, che kín tiên cùng. Trong thời gian ngắn như muốn giết sạch, cho dù chính quả nhóm thực lực viễn siêu bọn hắn, cái này cũng không quá hiện thực. Kim Sơn tự phương trưởng dẫn đầu có mạch suy nghĩ. Hắn trực tiếp triệu hoán Kim Sơn tự hình chiếu, đem tự thân lực lượng mô phỏng hóa thành một tòa kim sơn. Trung trung điệp điệp đại sơn nghiêng ép mà xuống. Dưới đáy khí lưu nhận để ép, cấp tốc tạo thành mặt phẳng phân tán loạn lưu, trực tiếp đem đám kia kiếm tu nhân kiếm hợp nhất trạng thái đánh vỡ. Vô số đạo thân ảnh tựa như thu mộ khô diệp, trực tiếp bị quét đến trên mặt đất. Kia kim sơn duy trì liên tục hạ xuống, cho đến chạm đến trên mặt đất cao lớn nhất sân phòng, lại tại va chạm đến trong nháy mắt đem nó nghiền nát. Như vậy vô địch chi thế, đã có muốn đem thế giới phá hủy tình thế. Những cái kia chật vật chạm đất kiếm tu, nhìn qua tình cảnh này, đạo tâm đã đi tới vỡ vụn biên giới. Trong đầu của bọn hắn lóe lên mình bị cái này kim sơn nghiền ép hình tượng. Nhưng mà, kim sơn cuối cùng tại cách đất 10 mét vị trí dừng lại, hướng phía dưới tạo thành một mảnh to lớn bóng ma. Phương Trượng thì xếp bằng ở kim sơn đỉnh chót. Hắn chắp tay trước ngực, bất động như núi. Sở dĩ không có thống hạ sát thủ, đây cũng là Phương Trượng cân nhắc lợi hại kết quả. Dù sao, Thiên Đạo trước mắt với cái thế giới này thái độ còn không rõ ràng. Nếu Thiên Đạo cố ý hợp nhất, vậy mình trắng trợn tàn sát liền không thích hợp, vi phạm Thiên Đạo ý chí không nói, thậm chí có khả năng tại tương lai cho mình dẫn tới một đám cựu địch. Ngược lại hắn bây giờ đã có giành trước chi công. Quả thật so ra kém trực tiếp cầm nã hai vị kiếm thánh công lao lớn, nhưng đây tuyệt đối là vượt qua cái khác chính quả. Tiếp xuống yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Quả nhiên, cái khác chính quả khi nhìn đến Phương Trượng cách làm về sau, nhao nhao bắt trước. Hà Ba hóa thành cự quy, dẫn tới ngập trời hồng thủy, treo tại Thương Sinh Vạn Linh trên đỉnh. Quốc sư miệng vàng lời ngọc, gọi ngày này bên trên rơi xuống đao quang kiếm ảnh, tùy thời có thể đem dưới đáy đầu người xuyên thủng. Cho dù yếu như Minh Đế, hắn đồng dạng triệu hoán ra một đầu cự long, dựa vào chân long uy áp kinh hãi vô số người. Đến tận đây, đại cục đã định, chỉ có Tây Lâu Kiếm Thánh còn tại đảm bệnh. Hắn cùng biến thành bản thể sơn quân nhiều lần bật lộn, đồng thời còn chịu tấn đế thỉnh thoảng hạ xuống lôi quang. Cả người máu me khắp người, nhưng là dũng mãnh trình độ không giảm chút nào. Sơn quân đối với nó sinh ra mấy phần thưởng thức, nhưng ở thiên đạo tự mình mở miệng muốn tha tính mệnh trước, hắn một chiêu một thức đều là chạy theo lấy đi đối phương tính mệnh đi. Bành, theo hổ trảo phá vỡ phần bụng, Tây Lâu Kiếm Thánh trong lồng ngực khí quan rơi đầy đất, cả người cũng bị mở ngực vỡ vụn. Đây cũng chính là hắn tu vi không thấp, đổi người bên ngoài tới mức này sớm đã không có tính mệnh. Nhưng hắn đến chết cầm kiếm trong tay, đáy mắt mang theo vài phần không cam lòng. Sơn quân vốn còn muốn bổ đao. Lúc này, hắn cùng tấn đế bên thai đồng thời vang lên thiên đạo thanh âm. Kia là nhằm vào kiếm thánh giới hai vị kiếm thánh xử trí. Bọn hắn chỗ kiếm thánh giới sẽ bị di chuyển đến đại lục phía tây, trở thành khối thứ hai đại lục. Lúc đầu đại lục liền có chính thức danh tự, phía đông đại lục. Kiếm thánh giới thì xem như phía tây đại lục khối thứ nhất ghép hình. Vốn có hai vị kiếm thánh, giữ lại chính quả, nhưng là bao quát tự thân ở bên trong, chỉ có thể chuyển thừa hai đời. Hai đời về sau, chính quả thu về thiên đạo. Hai người lẫn nhau, đại khái rõ ràng thiên đạo thái độ. Rất hiển nhiên, hắn lưu lại hai vị này kiếm thánh mục đích, càng nhiều là dùng dẹp an phủ lòng người. Thiên đạo cũng không có vun trồng ý tứ. Nếu không, hắn cũng sẽ không thiết trí một cái đời thứ hai hạn chế. Sơn quân đi đến Tây Lâu Kiếm Thánh trước người, mở miệng nói, ngươi có thể sống. Tây Lâu Kiếm Thánh gian nan mở mắt. Hắn tự nhiên tin tưởng, Sơn quân cùng tấn đế đều cũng không phải là quyết sách người. Hai người này phía sau có một cái càng thêm tồn tại cường đại. Kiếm thánh giới luân hãm đã thành kết cục đã định. Chính mình liều lên tính mệnh đều không thể vãn hồi, tiếp xuống liền phải nghĩ cách kết thúc hắn xem như kiếm thánh trách nhiệm. Tây Lâu Kiếm Thánh hai tay cầm kiếm. Một giây sau, hắn nguyên bản to con thân thể dần dần biến gầy gò, thể nội da thịt toàn bộ hướng phía trước ngực chạy tới, cho đến đem hắn trước ngực vết nứt khôi phục hoàn toàn. Một chiêu này xem như để cho người ta mở mang kiến thức. Tấn đế mặt lộ vẻ vẻ tò mò, ngươi chẳng lẽ cũng không phải là nhân tộc? Ta là nhân tộc. Tây Lâu Kiếm Thánh biết đại cục đã định, đối hai người này cũng sẽ không có lúc trước ý, bởi vì kia không có ý nghĩa. Hắn giải thích nói, chúng ta kiếm thánh giới kỳ thật có bốn đầu kiếm thánh con đường. Hôn máu, tu la, rút kiếm, quỷ thần. Cái này mỗi một con đường, kỳ thật đều có thể trở thành kiếm thánh, mà ta chính là trong đó hôn máu, có thể cưỡng ép nghiền ép tự thân tinh khí thần, để cao tự thân lực bền bỉ cùng lực bộc phát. Nói đến đây, Tây Lâu Kiếm Thánh có chút tiếc hận, như thực lực của ta mạnh hơn chút, hôm nay thắng bại thật đúng là không nhất định. Nghe vậy, Sơn Quân cùng Tấn Đế nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương đáy mắt kinh ngạc. Cái này kinh ngạc cũng không phải là bắt nguồn từ Tây Lâu Kiếm Thánh của máu, mà là kiếm thánh giới lại có bốn đầu kiếm thánh con đường. Rơi vào lỗ tai của bọn hắn bên trong, cái này kỳ thật chính là bốn tôn chính quả. Dưới mắt, Thiên Đạo liền phải đem kiếm thánh giới đem đến võ thiên. Ý vị này trừ ra hiện hữu hai vị kiếm thánh, còn có thể lại sinh ra hai tôn chính quả. Cái này thuộc về ẩn giấu đầu mối. Hai người lẫn nhau, nhanh chóng đạt thành nhất trí. Bọn hắn muốn tiếng trầm phát đại tài. Tây Lâu Kiếm Thánh thì hơi nghi hoặc một chút, không hiểu nhìn về phía hai người. Tấn Đế cùng Sơn Quân cũng không có giấu giếm hắn. Dù sao, cùng nó nhường tin tức này tiết lộ cho đối thủ cạnh tranh, lại sinh ra một vị bản thổ kiếm thánh bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Tây Lâu Kiếm Thánh biết được chuyện đầu đuôi, sắc mặt cổ quái, bởi vì hắn là thật không có cảm thấy, thiên hạ này có thể đồng thời kiếm ra bốn vị kiếm thánh. Kiếm thánh giới một mực có câu nói, người gấp sự tình gì đều làm ra được, ngoại trừ kiếm đạo. Kia là vị trí sao? Không, kia là mệnh trung chú định, sinh ra thời điểm nếu là không có phương diện này thiên phú, về sau cũng rất không có khả năng dựa vào cố gắng để đền bù. Sơn Quân mở miệng nói, ngươi cùng chúng ta bây giờ cùng nhau đi chiêu hàng một người khác, vì ngươi kiếm thánh giới tương lai cân nhắc, chớ có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta đã biết. Chương 1162, chính quả xử trí, con cái trở về nhà. Chương 1162, chính quả xử trí, con cái trở về nhà. Theo Tây Lâu Kiếm Thánh đuổi tới, một mực hóa thành kiếm ảnh tránh né thế công đông các kiếm thánh lúc này mới dừng lại. Hai người bọn họ tiến hành quá ngắn tạm giao lưu, đặt thành nhất trí. Kiếm thánh giới trên dưới bằng lòng tân phục. Nghe vậy, võ thiên chính quả nhóm cũng triệt hồi đối với dưới đáy kiếm tu chân áp. Bọn hắn không có lưu lại, tràn đầy phấn khởi trở về võ thiên. Chuyến này cũng không khó khăn, nhưng là thiên đạo đã hứa hẹn sẽ ban thưởng công đức. Đây mới là nhất làm cho chính quả nhóm mừng rỡ. Nhất là những cái kia không thể được đến trong thai chi mê chính quả. Bọn hắn luôn có loại cảm giác bất an. Một khi chết, nếu là mê thất tại trong luân hồi, liền lại chưa có trở về khả năng. Nhưng trong thai chi mê có thể cho bọn hắn một lần giữ lại ký ức cơ hội. Chỉ có dạng này luân hồi khả năng tính làm trùng sinh. Đạo này ban thưởng điển hình nhất vận dụng, vẫn rơi vào võ đế trên thân. Nghe nói, quốc sư đã sớm bố trí thiên la địa võng, mong muốn bắt đến võ đế. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, vẫn không có bất kỳ cái gì cùng võ đế tương quan tin tức truyền ra. Vậy đại khái suất là võ đế cố ý cải biến chính mình bản năng cùng quen thuộc. Một khi hắn dâu tới trong đám người, chính là quốc sư loại này đứng hàng thế giới chi đỉnh chính quả đều không cách nào đem nó tìm tới. Trái lại, nếu là võ đế không thể giữ lại ký ức, vậy hắn chuyển thế thân khả năng không minh bạch liền chết. Chính là bởi vậy, trong thai chi mê hàm kim lượng tới một cái chưa từng có tình trạng. Đợi đến một đám chính quả rời đi, thiên đạo thân thể trực tiếp lấy lòng bàn tay nâng lên toàn bộ kiếm thánh giới, trực tiếp đem nó đặt vào võ thiên phạm vi bên trong. Toàn bộ quá trình không có quá nhiều khó khăn chắc trở, thậm chí kiếm thánh giới sinh linh đều không có cảm giác được biến hóa. Chỉ có hai vị kiếm thánh, ánh mắt của bọn hắn thấu thị tới thiên ngoại, cùng một vị chưa từng có vĩ nạn thân ảnh, cưỡng ép đem toàn bộ kiếm thánh giới thu nhập thể nội. Tây Lâu Kiếm Thánh trong lòng hãi nhiên, xem ra vị này chính là Sơn Quân cùng Tấn Đế phía sau tồn tại. Hắn vốn đang suy nghĩ, đến tột cùng là loại tồn tại gì, khả năng một câu liền để hai người này cải biến lập trường. Hiện tại xem xét, hắn ngược lại cảm thấy là Sơn Quân cùng Tấn Đế trèo cao. Chân Cảnh An đem kiếm thánh giới lấy đi. Hắn lúc này cũng thu hoạch tới liên quan tới kiếm thánh giới tất cả bí ẩn. Trong đó trọng yếu nhất, dĩ nhiên chính là kia bốn tôn chính quả. Kiếm thánh giới chính quả không kịp võ tiên chính quả hoàn chỉnh, mà chữa trị mấy cái này chính quả, với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng Trần Cảnh An làm việc này ý nguyện cũng không mạnh mẽ, bởi vì hắn cũng không vui lòng nhìn thấy chính quả tràn lan. Đây là đang đánh mình mặt. Kiếm thánh giới xem như kẻ đến sau thân phận, có thể bảo trì hai cái chính quả cũng đã là cực hạn. Hắn hứa hẹn chính quả có thể truyền hai đời chuyện. Kia là, hắn là căn cứ vào Đông Các kiếm thánh cùng Tây Lâu kiếm thánh tình huống, chưa từng chú ý tới còn lại hai cái kiếm thánh con đường. Trực tiếp tước đoạt cái này hai cái kiếm thánh con đường, dường như cũng có sai lầm công bằng. Trần Cảnh An suy tư liên tục, quyết định đem lựa chọn quyền lợi giao cho kiếm thánh giới chính mình. Hắn tạm thời không thủ tiêu còn lại hai cái chính quả, mà là chờ đợi người hữu duyên, phân biệt lấy Tu La cùng Quỷ Thần trở thành kiếm thánh. Lại từ bọn hắn, cùng mới Đông Các cùng Tây Lâu tiến hành tranh đấu. Ai càng có thể thích ứng võ thiên phát triển hoàn cảnh, người đó liền có thể xem như vĩnh cửu chính quả bị truyền thừa tiếp. Thiên đạo thân thể lúc này bắt đầu luận công hành thượng. Trần Cảnh An thì cố ý trở lại cửu thế chi hồn rời đi, nhưng cái này trong lúc mấu chốt, Trần Minh Viễn truyền về tin tức, nói là hắn một đám thúc thúc cùng cô hồi tộc, cũng chính là tiến về hỏa thần vực mấy cái kia dòng dõi. Tính toán thời gian, bọn hắn rời đi cũng có mấy trăm năm, bây giờ về nhà thăm người thân, cái này cũng hợp tình hợp lý. Trần Cảnh An lập tức cải biến kế hoạch đã định, hắn trực tiếp chạy về giới hạ. Trần Cảnh An hiện thân ngay mắt, liền cảm thụ kia có nguồn gốc từ huyết mạch rung động. Hắn định thần nhìn lại, phát hiện đây hết thảy bắt nguồn từ trên đỉnh một cái đại kim ô, kia kim ô thực lực lại là phản hư 8 tầng. Nó nghiễm nhiên xung làm người hộ đạo nhân vật, trở lúc trước từ giới hạ tiến về hỏa thần vực cố nhân trở về. Trần Cảnh An gặp được chính mình một đám con cái cùng hậu bối. Trần Thanh Diễm cùng đại nữ tế Hỏa Phượng. Trần Thanh Giang cùng cái kia vị đã từng xem như huyết vụ chúa tể thê tử Lạc Lăng. Theo lúc trước huyết vụ chi chủ mất mạng, Lạc Lăng vẫn đi theo Trần Thanh Giang tiến về Hỏa Thần vực. Tới nơi đó, nàng thành công chế tạo ra thân thể. Hai người tại cái này trăm năm trong lúc đó, cũng có dòng dõi, hôm nay cũng mang theo mấy cái con cái trở lại trong tộc. Trần Cảnh An ánh mắt đảo qua, trong lòng sinh ra mấy phần vui mừng. Tới hắn hôm nay mức này, trừ phi lại có cùng loại phúc vận thiên hữu hoặc là không phá thiên cơ dạng này đỉnh cấp mệnh cách. Nếu không bình thường mệnh cách đối với mình tăng lên đã không lớn. Trần Cảnh An không cách nào thông qua con cái bản thân đạt được bao nhiêu có ích, hắn còn lại cũng chỉ có thuần túy thân làm người cha mong đợi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đột nhiên ý thức được một việc. Hôm nay sao không náo đẳng? Theo lý thuyết, có Trần Thanh Ngư tại, chắc chắn sẽ không an tĩnh như vậy. Hắn nghĩ như vậy, chợt nghe bên tai truyền đến thanh âm. Lựa nhỏ, cho nương sông. Trần Cảnh An vừa quay đầu lại, phát hiện một cái toàn thân đen nhánh tam túc kim ô, trở trên lưng một lớn một nhỏ nhanh chóng tiếp cận. Cái này tam túc kim ô nồng độ dòng máu còn có thể, chỉ là không có đạt tới có thể chống đỡ đột phá thần quân cấp độ. Trần Cảnh An vô ý thức làm ra phán đoán. Đây là bắt nguồn từ hắn tại đời thứ 5 đời người mảnh vỡ bên trong, trọn vẹn làm hơn 500.000 năm áp ương. Cái này không chỉ có nhường Trần Cảnh An tích lũy phong phú tu hành kinh nghiệm, hắn đối các loại yêu tộc hiểu rõ, đồng dạng đạt đến một loại có thể xưng chuyên gia tình trạng. Càng xảo chính là, Trúc Dung thị đế tộc chính là Tam Túc Kim Ô, mà lại là từ xưa đến nay, cao quý nhất cường đại nhất Tam Túc Kim Ô thị tộc. Cho dù Hỏa Thần cùng bọn hắn so sánh, đều chênh lệch rất xa. Tiểu Kim Ô xem như Hỏa Thần thân nữ, huyết mạch của nàng cường độ đặt ở đương thời Tam Túc Kim Ô bên trong, đã là người nổi bật, nhưng vẫn đủ không đến tuyệt phẩm trình độ. Trần Cảnh An ánh mắt không có quá nhiều lưu lại, hắn ánh mắt cường điệu rơi vào kia một lớn một nhỏ trên thân. Lớn không cần nhiều lời, chính là mình một đám con cái bên trong nhất có kinh nghiệm một cái. Trần Thanh Ngư, cũng là bên cạnh nàng tiểu gia hỏa, là một đứa bé trai, ngũ quan cùng Trần Thanh Ngư có chút rất giống. So với Trần Thanh Ngư làm ầm ĩ tiểu nam hải liền tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hắn trên mặt thong dong, kỳ thực đấy mắt các loại biểu lộ biến hóa. Bất đắc dĩ, quen thuộc, lo lắng, chờ mong. Nơi này đã có đối với mình, cũng có đối Trần Thanh Ngư. Nghĩ đến, đây chính là Trần Thanh Ngư cùng Vương Nhị Cầu dòng dõi. Trần Cảnh An không nghĩ tới cha con trùng phùng chuyện thứ nhất, chính là Trần Thanh Ngư phái Tam Túc Kim Ô đến tập kích bất ngờ hắn. Đáy mắt của hắn mang theo vài phần ý cười, tiện tay thi triển một đạo trúc dung đế tộc chú thuật, cưỡng ép nhường tiểu Kim Ô định tại nguyên chỗ. Trần Cảnh An hướng phía bọn hắn đi đến, động tác chậm chạp mà ưu nhã. Tiểu Kim Ô không ngờ tới là như vậy triển khai. Nàng đương nhiên là nhận ra Trần Cảnh An, cho nên tượng trưng vùng vây mấy lần, xác định chính mình chạy không thoát, dứt khoát cũng liền từ bỏ. Tiểu Kim Ô trên lưng Trần Thanh Ngư lập tức ngồi xổm người xuống, đối với một bên nhi tử nói chuyện. Trần Cảnh An từng bước đến gần, thanh âm kia cũng càng thêm rõ ràng. Lần đầu tiên, một hồi ngươi ngoại tổ phụ hỏi tới, liền nói đây đều là chủ ý của ngươi, biết sao? Hải Nhi nghe không rõ. Ngươi ít giả bờ, vậy ta liền nói thẳng, nương muốn mặt. Chương 1163, ngoại tôn lần đầu tiên, trọng trưởng ma chủng chương 1163, ngoại tôn lần đầu tiên, trọng trưởng ma chủng Trần Cảnh An nghe cái này hai mẹ con trò chuyện, ánh mắt rơi vào tiểu nhi kia trên thân. Không sai, xác thực có chính mình bộ phận huyết mạch. Đây là Vương Nhị Cậu cùng Trần Thanh Ngư hài tử. Có lẽ là phát giác được chỗ dựa của hắn gần. Trần Thanh Ngư một mặt xấu hổ, rất nhanh trên mặt chất đầy nụ cười. Nữ nhi gặp qua cha, lần đầu tiên, còn không mau gặp qua ngoại tổ phụ. Cha, đây là ngài ngoại tôn tử, tên là Vương Sơ Nhất. Ngài lần đầu nhìn thấy, nàng rõ ràng chỉ có một người, lại có thể tạo nên một đám người nói chuyện hiệu quả. Bất quá, Trần Cảnh An cùng Vương Sơ Nhất đều cũng không mở miệng, bởi vì bọn hắn đều hiểu Trần Thanh Ngư cá tính. Gia hỏa này cứ như vậy, đối với mình người cùng đối với người ngoài hoàn toàn là hai bộ gương mặt. Nếu không nhường nàng duy nhất một lần nói tận hứng, kia tất cả mọi người đừng nghĩ an bình. Ngoại tổ phụ cùng ngoại tôn tử lần đầu gặp mặt ăn ý, khiến cho một lớn một nhỏ đồng thời lộ ra nụ cười. Trần Cảnh An không thấy được Vương Nhị Cầu thân ảnh. Trong lòng của hắn nghi hoặc, đã lâu khôi phục mình cùng ma chủng số một liên hệ. Rất nhanh, một bức cảnh tượng đập vào mi mắt. Hắn xuất hiện trước mặt một đám yêu thú, Vương Nhị Cầu ngay tại giết chết bọn hắn. Hơn nữa, bầy yêu thú kia khoác trên người giáp, hiển nhiên là thành tiến chế. Cái này rõ ràng không phải đơn giản lịch luyện. Lại nhìn Vương Nhị Cầu chung quanh đám kia quân đội bạn, tựa hồ là các loại phi cầm, hơn nữa toàn bộ am hiểu hỏa thuộc tính công kích. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những này phi cầm đều đến từ hỏa thần vực. Trần Cảnh An trong lòng suy đoán, hẳn là có người ngay tại tiến công hỏa thần vực. Cho nên nhà mình con cái nhưng thật ra là cùng tiểu Kim Ô cùng một chỗ được đưa về đến tị nạn. Hắn không có thể thu được lấy thứ nhất tin tức. Đây cũng là có nguyên do. Lúc trước, Vương Nhị Cầu tiến về hỏa thần vực, không bao lâu liền gom góp có thể thay ma chủng số một tạo nên nhục thân vật liệu. Đứng tại trên lập trường của nó, đây là muốn hồi báo một mực phụ tá sư tôn của mình. Nhưng trên thực tế, vị sư tôn này vẫn luôn là Trần Cảnh An đóng vai. Bây giờ Vương Nhị Cầu thành con rể, Trần Cảnh An càng không khả năng cho hắn biết chân tướng sự tình, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Hắn chủ động từ bỏ đối ma chủng số một tầng ngoài trường khống, khiến cho nó thoát ly chính mình tồn tại. Chỉ cần gia hỏa này không phản bội chính mình, huyết thiên ma chủng đối với hắn sẽ không còn nước thuốc. Trần Cảnh An cũng đã mất đi cái này một thái mắt, cho nên hắn cũng không tin tưởng Vương Nhị Cầu tình cảnh. Giờ phút này, ma chủng số một ngay tại một bên lợi dụng viễn ma đặc tính quấy nhiễu quân địch, cho Vương Nhị Cầu chế tạo phá địch cơ hội. Ma chủng số một bây giờ là hóa thần viên mãn trình độ, mà Vương Nhị Cầu thì là hóa thần trung kỳ. Nhưng hắn ghé qua tại một đám hóa thần viên mãn yêu thú ở giữa, lộ ra dữ dội dị thường. Ma chủng số một bây giờ đã mất đi Trần Cảnh An cung cấp, thần thức của hắn số lượng dự trữ mặc dù vượt qua bình thường hóa thần, nhưng khó tránh có khô kiệt thời điểm. Một khi huyễn thuật mất đi hiệu lực, Vương Nhị Cầu liền sẽ lâm vào mục tiêu công kích. Ma chủng số một lập tức âm thầm ra hiệu, muốn để Vương Nhị Cầu chuẩn bị rút lui. Bọn hắn đánh xong liền chạy, chờ khôi phục xong lại giết trở lại đến. Dạng này lôi kéo mấy lần, sớm muộn có thể đem trước mặt bầy yêu thú này giải quyết đi. Vương Nhị Cầu cũng rất nhanh thu đến tín hiệu, hắn chuẩn bị rút đi. Nhưng vào lúc này, lại có đại lượng hóa thần yêu thú từ những phương hướng khác xông ra. Bọn hắn rất nhanh bị vây vào giữa, cũng trốn không thoát. Ghê tởm. Vương Nhị Cầu thần sắc nghiêm trọng, hẳn là hôm nay lại muốn liều chết nhất bác. Hắn duy nhất may mắn chính là hỏa thần đã đem người Trần gia đa số đều đưa tiễn. Cứ như vậy, bất luận tiếp xuống hỏa thần vực xảy ra cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng tới gia quyến của mình. Hắn lại tránh lo âu về sau. Chỉ là khổ sư tôn cái này một đám sư già, thật vất vả xuống tới, vậy mà lại muốn bị chính mình liên lụy. Ma chủng số một lúc đầu cũng sinh lòng tuyệt vọng. Cho đến lúc này, hắn nguyên bản khô kiệt thần thức lực lượng, đột nhiên tựa như là cây khô gặp mùa xuân, lần nữa bị một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ tràn ngập. Đây là ma chủng số một nghĩ đến một loại nào đó khả năng, lập tức hai mắt tỏa sáng. Lúc này, trong đầu của hắn vang lên một thanh âm. Lực lượng của ta mượn ngươi một chút, mau chóng tiêu diệt bọn hắn, sau đó đem chuyện đã xảy ra nói cho ta. Ma chủng số một có chút kích động, lập tức trả lời. Lao nô tuân mệnh. Đây chính là chỗ dựa. Đây chính là có đuổi ôm tư vị. Ma chủng số một từ khôi phục nhục thân đến nay, đây là hắn kích động nhất một ngày. Từng có lúc, xem như huyễn thiên ma chủng kết xuất viên thứ nhất ma chủng số một đều có thể hoàn mỹ hoàn thành Trần Cảnh An giao cho hắn nhiệm vụ. Càng về sau, hắn ký sinh mục tiêu biến thành Vương Nhị Cầu. Hai sư đồ trải qua lâu dài ở chung, ma chủng số một đối với nó thái độ cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Vừa bắt đầu cũng cảm thấy tiểu tử này xối quậy, tới đằng sau lại bởi vì hắn hiếu thuận, từ đó bắt đầu ở Trần Cảnh An trước mặt thay hắn tranh thủ các loại cơ hội cùng lợi ích. Càng về sau, Vương Nhị Cầu đưa ra muốn cho hắn khôi phục nhục thân thời điểm, ma chủng số một trong lòng là hướng tới. Hắn cũng nghĩ có thể dựa vào năng lực của mình đi được càng xa, chính mình không nhất định liền không phải dựa vào lao ra. Sau đó, hắn liền bị hiện thực đánh đập. Lúc trước, ma chủng số một từ Trần Cảnh An trên thân điểm thời điểm ra đi, hắn cũng đã là hóa thần viên mãn. Bây giờ trăm năm đi qua, Vương Nhị Cầu đều từ nguyên anh đột phá tới hóa thần, chính mình còn dậm chân tại chỗ. Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn muốn biến thành Vương Nhị Cầu vương hữu. Cho đến lúc này, ma chủng số một rốt cục nhận rõ chính mình. Hắn xưa nay đều không phải là thiên tài, chỉ là bởi vì cùng thiên tài tiếp xúc lâu, mới khiến cho hắn sinh ra những cái kia không biết tự lượng sức mình vọng tưởng. Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể một lần nữa trở lại lao ra dưới tay. Vương Nhị Cầu trước tiên chú ý tới sư tôn cảm xúc biến hóa. Hắn tưởng rằng thần thức tiêu hao tác dụng phụ, lập tức lo lắng biểu thị, ta đến niệm hộ sư tôn. Không cần. Ma chủng số một nhàn nhạt trả lời. Hắn bây giờ khôi phục cùng huyễn thiên ma chủng quan hệ, có thể lần nữa mượn dùng Trần Cảnh An lực lượng. Cái này không nghi ngờ gì nhường ma chủng số một lại tìm về lòng tin. Đỗ Nhi lui ra, bọn này đã mô hợp, vi sư một người liền có thể. Vừa dứt tiếng, ma chủng số một thân hình trực tiếp bành trướng gấp trăm lần, hắn bên ngoài thân sinh ra vô số kim châm, tựa như vạn tên cùng bắn. Chỗ đến, những cái kia bị đâm trúng yêu tộc trực tiếp thần hình câu diện. Rất nhanh, hai sư đổ chung quanh lại không địch thủ. Lúc trước tử cục, tại thời khắc này bị cưỡng ép bàn sống. Vương Nhị Cầu một mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, sư tôn tiến vào một bộ hoàn toàn mới nhục thân về sau, lại còn có thể bộc phát ra dạng này thực lực đáng sợ. Không hổ là ngày xưa giới hà chí cường giả, không hổ là sư tôn của mình. Chỉ là phần này sống chết trước mắt còn giấu một tay trái tim lớn, liền đầy đủ chính mình học. Ma chủng số một không có giải thích, mà là mở miệng nói. rút lui trước. Một bên khác, hắn bắt đầu đem sự tình đầu đuôi chuyển về cho Trần Cảnh An. Trần Cảnh An nhất tâm đa dụng. Hắn đem ngoại tôn của mình ôm lấy ước lượng, trên mặt trêu ghẹo một đám con cái sự tích. Đồng thời, hắn còn thuận tay thay Vương Nhị Cẩu hóa giải một trận tình thế nguy hiểm. Trần Cảnh An hợp thời hỏi, Nhị Cẩu tiểu tử kia thế nào không có trở về? Chương 1164, Hỏa Thần chi khốn, thần tộc đoàn thể chương 1164, Hỏa Thần chi khốn, thần tộc đoàn thể Trần Thanh Ngư vừa nhắc tới hắn, có vẻ hơi u oán. Hắn lại đi tìm bí cảnh, nói là muốn thay lần đầu tiên tìm chút bà bối, để cho hắn tương lai tiên đạo có thể thuận lợi hơn chút. Ta muốn cùng hắn cùng đi, nhưng hắn nói cái gì đều không cho ta cùng. Trần Cảnh An nghe vậy lông mày nhíu lại. Hắn nếu là không có cảm thụ sai, chính mình cái này ngoại tôn vương sơ nhất nhưng thật ra là không có linh căn. Xem như hóa thần tu sĩ dòng dõi, hắn không có linh căn xác suất, liền cùng nhân sinh bình thường ra có linh căn dòng dõi như thế hiếm thấy. Dựa theo vốn có quy tích, nếu Vương Nhị Cẩu không có thể trở về đến, hắn lại thuận tiện đem Trần Thanh Ngư mang đi. Vậy cái này tiểu tử không có cha mẹ phù hộ, lại không thể tu luyện, đó không phải là thỏa thỏa phế vật kịch bản. Trần Cảnh An nghĩ đến Vương Nhị Cẩu kia tả môn vật khí, hắn lông mày nhíu lại, tiểu tử này di truyền năng lực không khỏi quá mạnh chút. Bọn hắn một nhóm không có ở bên ngoài lưu lại, mà là về tới giới hạ. Các nhà ở chỗ vẫn như cũ duy trì lúc trước bộ dáng, lưu tại trong tộc dòng dõi cũng mang theo con cháu đi ra gặp mặt. Chỉ là bọn hắn giải lưu tại giới hạ, cùng từng tới hỏa thần bực loại kia địa phương tu sĩ, tại quan niệm cùng tầm mắt bên trên sinh ra nhất định chênh lệch. Trần Cảnh An ngồi ở vị trí đầu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được loại này chênh lệch ngay tại hòa tan đến từ huyết mạch liên hệ. Chính mình tồn tại càng giống là một cái cường đại mối quan hệ. Chỉ cần hắn tại dưới đáy dòng dõi liền còn có thể bảo trì lui tới, đồng thời trải qua dòng dõi ở giữa lẫn nhau đáp cầu rắc mối, cũng có thể nhường hậu nhân sinh ra gặp nhau. Nhưng là nếu chính mình có một ngày không có cách nào chiếu cố tới việc này, lại hoặc là hắn bỗng nhiên biến mất, trước mắt trong tộc chỉ sợ không người có thể thay thế mình, cưỡng ép đem các phòng ở tự tập trung lại. Cho dù là xem như tộc trưởng Trần Thanh Chí, hắn cũng không cách nào hoàn toàn làm được. Trần Cảnh An tự hỏi chính mình ngày xưa cách làm, hắn đem dòng dõi lưu tại Tây Châu, đồng thời lấy Tây Châu xem như neo điểm, lớn nhất phạm vi bất quá chỉ là giới hạ. Dòng dõi mỗi lần ra ngoài, cuối cùng đều sẽ trở lại Tây Châu. Đại gia khác biệt càng nhiều là tại kỳ ngộ. Trừ cái đó ra, bọn hắn hưởng thụ đồ vật đều như thế, tự nhiên sẽ có không ít tiếng nói chung. Nhưng là bộ này biện pháp cũ tới thiên ngoại liền không có tác dụng. Hắn cũng không phải kêu ba vị bậc đại thần thông, không có khả năng hoàn toàn đem dòng dõi hạn chế hắn xác định tiểu thiên địa bên trong. Không có phần này năng lực, lại muốn đem chuyện làm thành, không biết tự lượng sức mình, kết quả chính là hai không lấy lòng. Trần Cảnh An tự nhiên không hy vọng sống thành chính mình nhất căm thù đến tận xương tủy bộ dáng. Hắn phải chủ động quen thuộc. Chính mình tại dòng dõi chuyện bên trên, xác thực có không ít bất lực thời khắc. Giống nhau hắn không có cách nào cam đoan mỗi người đều có thể đi đến điểm cuối cùng, không có cách nào nhường chết đi vợ con phục sinh. Hắn chỉ có thể lấy tự thân năng lực là hạn, cung cấp tương ứng trợ lực. Đợi đến gia hiến kết thúc, các dòng dõi căn cứ quen thuộc trình độ, lẫn nhau góp thành một đoàn, Du Lãm bây giờ đã tại Trần gia chỉ hạ giới hạ. Trần Thanh Ngư cùng Trần Thanh Giang thì rất có hào hứng, kéo một chiếc chiến thuyền, dự định vòng quanh thế giới đi thuyền. Vương Sơ Nhất xem như Trần Thanh Ngư nhi tử, hắn nửa điểm không có kế thừa tới Trần Thanh Ngư thủy hành thân hỏa. Tiểu tử này thậm chí có chút sợ nước. Trần Cảnh An dứt khoát đem nó mang theo bên người. Hắn thông qua ma chủng số 1 giản thuật, đại khái biết rõ hỏa thần vực tình trạng. Trước mắt, hỏa thần vực ngay tại tao ngộ ngoại lai công kích. Vấn đề này nói đến cùng hắn có chút quan hệ, bởi vì tiến đánh hỏa thần vực không phải thế lực khác, chính là yêu đình. Ngày đó vạn cổ giới một nhóm, lấy đại đình chi bỏ mình làm hiệu, đại đình thị nhắc lên đối yêu đình đế bị khiêu chiến. Cái này khiến yêu đình lại lần nữa lâm vào dung chuyển thời đại. Hỗn độn yêu đế tọa trấn trung tâm, bình định phản loạn, đồng thời bức bách những cái kia yêu đình lệ thuộc trực tiếp cùng phụ thuộc thế lực xếp hàng. Hỏa thần cùng với chi phối tộc quần là Tam Túc Kim Ô, cái này cùng trước đây đế tộc Trúc Dung thị xem như cùng loại, nhưng là quan hệ của song phương kỳ thật không gần. Trúc Dung thị đế tộc thứ nhất đế Trúc Dung Thánh thành đạo trước đó, hắn chỗ Tam Túc Kim Ô bộ tộc, chỉ có thể coi là cái này toàn bộ đại tộc trong đám một chi. Theo Trúc Dung Thánh leo lên yêu đế chi vị, cái kia một chi cũng nước lên thì thuyền lên, trở thành Tam Túc Kim Ô bên trong huyết mạch lực lượng mạnh nhất bộ tộc. Nhưng là còn lại bộ tộc có thể dính vào quang liền tương đối có hạn. Điều này sẽ đưa đến, cho dù Trúc Dung thị đế tộc về sau mất đi đế vị, nhưng là cái khác Tam Túc Kim Ô bộ tộc cũng không có vì vậy bị liên lụy. Hỏa thần thậm chí còn có thể trực thuộc tại yêu đình dưới trướng. Hắn không muốn tham gia những này đại tộc đấu tranh. Dù sao, cho dù là thần quân tại dạng này chiến tranh tàn khốc bên trong, đều chỉ có thể xem như bối cảnh tấm. Bất luận thắng bại, bọn hắn đều đã định trước sẽ kết xuống không ít cửu gia. Bởi vậy, Hỏa thần đã không có hưởng ứng hỗn độn yêu đế chiêu mộ, hắn đồng dạng không có gia nhập tới phản đối hỗn độn thị trong thế lực. Cái này phóng nhan yêu tộc nội đấu sử, bản thân không thể bình thường hơn được. Bọn hắn dạng này người trung gian sĩ chỉ cần không tham dự chia cắt thắng lợi thành quả, vậy thì có thể không can dự. Nhưng là bọn hắn gặp được hỗn độn thị dạng này một cái đặc thù đế tộc. Trước đây, đế tộc bản thân dựa vào đạo chủ thời kỳ để giành tới nội tình, có thể cho đế tộc chế tạo không ít thần quân cấp bậc hoàng hoàng thân quốc thiết trụ. Những này đế tộc thần quân hợp thành yêu đế cơ bản bản. Hỗn độn thị lại là một cái ngoại lệ. Bọn hắn xuất thân hỏa chi đạo chủ, vốn là trước đây đế tộc Trúc Dung thị dùng còn lại. Đợi đến hỗn độn thị thứ nhất đế hỗn độn trung sau khi lên ngôi, trong tay hắn thần vị cơ bản đều bị Trúc Dung thị tiêu hao sạch sẽ, không có thể nuôi dưỡng được đầy đủ đế tộc thần quân. Vì duy trì đối yêu đình trường khống, hỗn độn yêu đế phá lệ cho những cái kia không phải đế tộc thần quân cao hơn địa vị cùng lợi ích lớn hơn nữa. Cho đến ngày nay, hỗn độn thị đã chuyển thừa tới thứ tư đế. bọn hắn chi phối yêu đình đã có 220 vạn năm. Lúc trước hỗn độn trung phân đất phong hầu thần của nhóm, bây giờ thành yêu đình nội bộ một cố cực kỳ trọng yếu lực lượng. Thần tộc đây là hỗn độn thị đế tộc sáng tạo ra một cái lợi ích đoàn thể. Thần tộc tiếp nhận hỗn độn yêu đế chi phối cùng mệnh lệnh, nhưng bọn hắn đồng thời cũng trực tiếp cùng gián tiếp nắm giữ yêu đình nhiều hơn phân nửa lực lượng cùng tài phú. Cái này bóp chết không ít tầng dưới chót yêu tu lên cao con đường, đã dẫn phát tầng dưới chót bất mãn. Nhưng ở thần tộc cái này tầng cấp, bọn hắn lại là hỗn độn yêu đế đáng tin người ủng hộ, thiên nhiên bài xích cái khác thị tộc yêu đế thượng vị. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ cần tân nhiệm yêu đế không phải xuất từ hỗn độn thị, bọn hắn liền có bồi dưỡng đế tộc năng lực cùng động cơ, cái này thế tất sẽ tổn hại thần tộc lợi ích. Thế là đối mặt các phương lực lượng phản công, thần tộc tại bình định phản loạn chuyện bên trên cho thấy chưa từng có đoàn kết tính. Hỗn độn yêu đế thích nghe thích thấy, thế là không ngừng chuyển xuống quyền lực cho bọn họ. Bây giờ thần tộc gián tiếp chủ đạo yêu đình trấn áp công việc, điều này sẽ đưa đến có một bộ phận lúc trước có thể bị tuân thủ lệ cũ, bây giờ bị đánh vỡ. Bên trong thần tộc vốn là có ý mượn cơ hội này phát tài, bảo trì trung lập thần quân liền thành trong mắt bọn họ dê béo. Ai không nguyện ý phối hợp, liền sẽ bị đánh lên phản nghịch nhãn hiệu, lọt vào thần tộc phủ đầu thống kích. Hỏa thần vực chính là loại tình huống này. Chương 1165, cứu giác thiên phú, xứng đôi hệ thống. Chương 1165, cứu giác thiên phú, xứng đôi hệ thống. Hỏa thần không nguyện ý đầu nhập vào, liền có thần tộc trực tiếp phân ra đại quân tiến công hỏa thần vực. Hỏa thần bản nhân cùng địch quân thần quân giằng co, hắn sớm đem tộc nhân di chuyển, dự định lấy hỏa thần vực là chiến trường, cùng xâm phạm yêu đình đại quân đánh lâu dài. Vương Nhị Cầu lựa chọn lưu lại, cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn bởi vì lấy cùng tiểu Kim Ô thân hòa, ngày bình thường thâm thụ hỏa thần coi trọng cùng đề bạn, hơn nữa hắn dựa vào kia vô địch chi đạo đường lối, đã từng hái được hỏa thần vực mạnh nhất nguyên anh danh hiệu. Cái này khiến Vương Nhị Cầu gom góp vô địch chi đạo đột phá hóa thần tài liệu bị hiếm. Đồng lý, hắn cũng chính thức đi đến trước sân khấu. Có người thậm chí hoài nghi Vương Nhị Cầu cũng là hỏa thần dòng dõi. Chính bảo hỏa thần vực bị tiến đánh trong lúc mấu chốt, Vương Nhị Cầu xem như mục tiêu bắt mắt nhất, hắn rất khó không đếm xỉa đến. Bởi vậy, Vương Nhị Cầu lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn trước tiên đem vợ con đưa tiễn, hắn một mình lưu lại hiệp trợ hỏa thần vực chống cự. Nếu lần này hỏa thần vực có thể may mắn thoát khỏi tại khó, vậy hắn dựa vào đoạn này tư lịch, tương lai tại hỏa thần vực cũng có thể hoàn toàn đặt chân. Trần Cảnh An biết được chuyện đầu đôi, hắn đối Vương Nhị Cầu lựa chọn vẫn là tương đối tán dương. Bất luận là đem vợ con sớm đưa tiễn, hoặc là dám đánh dám liều điểm này, đều để hắn nhớ tới đã từng chính mình. Vương Sơ Nhất ngồi tại Trần Cảnh An bên cạnh, hắn đông nhiên mở miệng nói, ngoại tổ phụ, cha ta hiện tại thế nào? Trần Cảnh An hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn không biết rõ tiểu tử này là làm thế nào nhìn ra được mánh khỏe. Vương Sơ Nhất cười cười, giải thích nói, ngoại tổ phụ trên người ngươi có một loại cùng sư tổ giống nhau khí vị. Khí vị? Trần Cảnh An sửng sốt một chút. Vương Sơ Nhất trong miệng sư tổ chỉ đại chính là ma trùng số 1. Hắn vậy mà có thể phát giác mình cùng ma trùng số 1 liên hệ. Trần Cảnh An hứng thú hỏi, ngươi trước nói cho ngoại tổ, từ chúng ta gặp mặt bắt đầu ngươi cũng ngửi thấy cái gì, sau đó chúng ta trò chuyện tiếp chuyện của cha ngươi. Tốt. Vương Sơ Nhất nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng, ta cùng ngoại tổ phụ mới gặp lúc vừa bắt đầu kỳ thật không có đặc thù khí vị. Thằng đến nương giới thiệu ta thời điểm, ta mới bắt đầu từ ngoại tổ trên thân ngửi được sư tổ khí tức, hơn nữa mùi vị đó biến càng ngày càng đậm. Nghe hắn kiểu nói này, Trần Cảnh An nghĩ đến hắn cùng ma trùng số 1 một lần nữa sáng tạo quá trình thời gian tiết điểm. Cái này vừa vặn liền đối mặt. Vương Sơ Nhất này thiên phú đặc tính vẫn có chút quá thiên môn. Bất quá, hắn không có lựa chọn làm chúng nói ra miệng, mà là bí mật tìm tới chính mình, chứng minh tiểu tử này so với hắn nghĩ đến càng thêm trưởng thành sớm. Trần Cảnh An tự nhiên cũng sẽ không lừa hắn. Hắn lúc này nói về Vương Nhị Cầu bây giờ tình cảnh, còn có hắn vì bảo trụ hai mẹ con làm cố gắng. Vương Nhị Cầu làm cha có thể lựa chọn làm anh hùng vô danh, nhưng Trần Cảnh An cái này làm nhạc phụ, hắn nhận con rể tình, không có lý do muốn mai một hắn làm tất cả, bởi vì hắn chính mình liền chán ghét câu đấu người. Vương Sơ Nhất nghe vậy, lập tức một mặt lo lắng, hy vọng cha có thể bình an trở về. Hắn biết, Trần Cảnh An nhớ tới Vương Nhị Cầu lần lượt trở về từ coi chết, hắn thậm chí hoài nghi, chính mình lúc trước cho dù không xuất thủ, Vương Nhị Cầu cũng có thể là lấy những phương pháp khác được cứu vớt. Nhưng tiểu tử này dù sao thành con rể, Trần Cảnh An tự nhiên vẫn là hy vọng hắn có thể bình an chút, cũng là Vương Sơ Nhất mang đến cho mình không nhỏ kinh hỉ. Hắn lại hỏi, ngươi cái này nghe hương vị bản sự, còn có ai biết? Mẹ ta. Vương Sơ Nhất nói đến đây, liền có vẻ hơi phiền muộn, nhưng là nương căn bản không nghe lọt hay. Trần Cảnh An nghe vậy cười to lên. Vương Sơ Nhất tiếp tục mở miệng, đúng rồi tổ phụ, ta thật không có linh căn sao? Không có. Trần Cảnh An thấy qua ngoại tôn trưởng thành sớm một mặt, đương nhiên sẽ không coi hắn làm ngu ngốc, dùng cái gọi là lời nói dối có thiện ý lừa hắn. Vương Sơ Nhất lập tức tự trách lên, cha hẳn là thay ta tranh linh căn đi. Trần Cảnh An nghe nói như thế, không khỏi trong lòng hơi động. Hắn lặng lẽ sở lấy đi Vương Sơ Nhất huyết dịch, đem nó đưa đến luân hồi không gian bên trong tiến hành phân tích, dự định tìm kiếm tương ứng so sánh. Trên thực tế, luân hồi không gian so với hắn lúc đầu thiết tưởng càng thêm toàn năng, nhất là tại để cho người ta tu luyện phương diện này. Bởi vì luân hồi giả nhân viên là trải qua sàng chọn, nhưng bọn hắn tạo thành lại là cao thấp không đều. Trong này cũng bao quát không có linh căn luân hồi giả. Trên người bọn họ nắm giữ một bộ phận thích hợp vượt quan phẩm chất. Ý vị này, luân hồi không gian bản thân liền tồn tại muốn để không linh căn người tu luyện nhu cầu. Trước mắt, bọn hắn biện pháp giải quyết là dẫn vào đạo thống của hắn. Linh căn là đối ứng tiên đạo, nhưng là cái khác thể hệ đạo thống cũng không cần linh căn gia trì. Điển hình nhất ví dụ không ai qua được Trần Thanh Lập. Hắn không có linh căn, trước kia chính là thông qua võ đạo nắm giữ lực lượng. Cho đến ngày nay, Trần Thanh Lập tu luyện cũng không phải tiên đạo, mà là lấy quốc vận làm cơ sở để nói. con đường này tại Vương Sơ Nhất trên thân cũng có thể đi được thông. Hơn nữa, Trần Cảnh An còn có thể căn cứ hiện hữu điều kiện, thay hắn lựa chọn thích hợp nhất một loại hệ thống. Cái này không nhất định là tiên đạo. Đứng tại Trần Cảnh An người góc độ, hắn nhưng thật ra là tương đối tin tưởng tiên thiên tiên chất. Nếu trời sinh người không có linh căn, kia cũng không cần phải nghĩ cách thông qua hậu thiên bổ túc linh căn, cưỡng ép đặt chân tiên đạo. Bởi vì bộ phận này đến từ hậu thiên cải biến, sớm muộn cũng sẽ trở thành trên tiên đạo gông cùm xiềng xích. Cái này kém xa trực tiếp chuyển tu cái khác hệ thống. Nhưng Vương Sơ Nhất tình huống tương đối đặc thù. Cha Vương Nhị Cầu ngay tại thay Vương Sơ Nhất tranh thủ tiên đạo tư cách. Trần Cảnh An cùng hắn dù sao cách một tầng, không thể trực tiếp vòng qua phụ mẫu là Vương Sơ Nhất làm quyết định. Đây là hắn năm này tháng nọ học được biên giới cảm giác. Hắn dự định đem lựa chọn quyền lợi giao cho bọn hắn chính mình. Không bao lâu, Trần Cảnh An luân hồi không gian phân tích ra kết quả, cái này để người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Vương Sơ Nhất huyết dịch đặc tính, vậy mà cùng chó nhất phù hợp. Bây giờ suy nghĩ một chút, cứu giác của hắn xác thực có thể quy tội tới phương diện này. Trước mắt, luân hồi không gian thu thập được tài liệu bên trong, cùng Vương Sơ Nhất phù hợp nhất lại là một đầu quỷ đạo tấn thăng đường đi. Đầu này hệ thống đến từ họa bị giới. Bây giờ, thân ở họa bị giới chính là lúc trước ma chủ Trần Vân Lai. Hắn lấy luân hồi giả thân phận tiến vào họa bị giới, đồng thời thay mình sưu tập không ít liên quan tới họa bị giới tình báo. Phân tích biểu hiện, họa bị giới là nhất phù hợp Vương Sơ Nhất. Trần Cảnh An đối với cái này bảo trì hoài nghi. Hắn thừa nhận, chính mình bởi vì lấy Vương Nhị Cẩu tà môn trình độ, đối Vương Sơ Nhất đã tăng lên không ít ngưỡng giới hạn. Nhưng là thật nhường hắn học quỷ đạo, sau đó lại lấy chó làm lực lượng hải tâm. Loại chuyện này hắn cũng không dám tùy tiện làm chủ. Bất quá, chính mình đấy lòng xác thực có loại mong muốn kiểm nghiệm một phen ý nghĩ. Cơ hội khó được, không bằng liền đến họa bị giới nhìn xem. Trần Cảnh An nghĩ như vậy, nhưng vẫn là quyết định trưng cầu một chút nữa nhi Trần Thanh Ngư ý kiến. Đây cũng chính là Trần Thanh Ngư ngày thường tác phong liền tùy tiện. Không phải, nếu là đổi thành cái khác dòng dõi, Trần Cảnh An thật đúng là không nhất định có thể như vậy ngay thẳng. Hắn tìm tới Trần Thanh Ngư, không có đề cập Vương Nhị Cẩu chuyện, nói chỉ là chính mình nhắm vào Vương Sơ Nhất suy nghĩ. Trần Thanh Ngư lập tức biểu hiện ra không tầm thường hứng thú. Cái này có ý tứ, lần đầu tiên hẳn là thật thích. Cha, vậy còn chờ gì, chúng ta trực tiếp đi thôi. Chương 1166, vừa vào quỷ giới, thể diện chi quỷ. Chương 1166, vừa vào quỷ giới, thể diện chi quỷ. Trần Cảnh An gặp nàng cái này hưng phấn bộ dáng, từ trong ống tay áo biến ra hai bình đặc thù dược thể. Hắn giải thích nói, họa bị giới có quy tắc của mình, phàm là sinh linh xuất hiện tại họa bị giới đều sẽ căn cứ kỳ đặc tính biến hóa thành một loại quỷ quái. Vì phòng ngừa chân chính tạo thành ảnh hưởng, hai bình này bạch bản dược tề ngươi cùng lần đầu tiên đều phải ăn vào. Trần Thanh Ngư nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Lại còn có như thế có ý tứ địa phương, cha ngươi sớm nên nói cho ta biết. Ta xinh đẹp như vậy, tuyệt đối là nữ vương quỷ. Trần Cảnh An khẽ gật đầu. Ngươi cao hứng liền tốt. Không bao lâu, Vương Sơ Nhất cũng ăn vào dược tề. Hắn lúc này mang theo cái này hai mẹ con vượt ngang thế giới thông đạo, đã tới họa bị giới. Ba người ngắn ngủi mất đi ý thức. Trần Cảnh An khôi phục nhanh nhất, hắn đánh giá Trần Thanh Ngư cùng Vương Sơ Nhất, khóe miệng không khỏi cong lên. Chỉ chốc lát sau, Trần Thanh Ngư trước tỉnh lại, nàng đánh giá trước mặt Trần Cảnh An, bộ dáng này cùng lúc trước giống như không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ bọn hắn còn chưa tới họa bị giới? Trần Thanh Ngư vừa mới há miệng, đột nhiên cảm giác đầu lưỡi của mình biến phá lệ hữu lực. Đây là ảo giác sao? Nàng thậm chí cảm giác chính mình chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể rút đến cha hắn trên đầu. Đây không thể nào. Trần Thanh Ngư đột nhiên tâm niệm vừa động, sau đó miệng của nàng không tự giác mở ra, một đạo màu đỏ ảnh tử nhanh chóng quật đi qua. Trần Cảnh An dường như sớm có dự liệu, trực tiếp đưa tay đem nó bắt lấy, một mặt chế nhạo nhìn về phía Trần Thanh Ngư. Hắn trêu ghẹo nói, nữ vương bị liền dài dạng này. Làm vật kia bị nắm chặt trong nháy mắt, Trần Thanh Ngư liền biết mình trong lòng loại kia cổ quái cảm giác đến chỗ. Kia là đầu lưỡi của nàng, cho nên chính mình là biến thành trong truyền thuyết lưỡi dài quỷ. Trần Cảnh An đưa tay vung ra, Trần Thanh Ngư lúc này mới có thể đem đầu lưỡi thuận lợi thu hồi thể nội. Nàng lúc này mở miệng, thế giới này không thích hợp. Lúc này Trần Thanh Ngư nhớ tới nhi tử, nàng cúi đầu xuống, rất nhanh bị giật nảy mình, bởi vì lòng bàn chân của mình hạ vậy mà nhiều hơn một đầu màu đen chó con. Con chó kia trên người hoa văn toàn bộ hiện ra đen nhánh, chỉ có trên đầu một khối nhỏ, giữ lại hai viên tiểu bạch điểm, giống như là ánh mắt, lại giống là hai cái lỗ mũi. Trần Thanh Ngư lúc này nhớ tới Trần Cảnh An lúc trước cùng nàng giảng chuyện, lập tức không bình tĩnh. Cha ngươi là nói thật chứ? Trần Cảnh An đều bị nàng tức cười, ngươi vẫn cho là ta nói đùa đâu? Lúc này chó đen nhỏ nghe được hai thanh âm của người, cũng hồi tỉnh lại, miệng nói tiếng người. Nương, ngoại tổ phụ, các ngươi thế nào cao lớn? Vương Sơ Nhất nói đến đây, đột nhiên cúi đầu xuống, thấy rõ chính mình chân chó. Cái này còn không phải chó thường chân, nó không có móng vuốt, tứ chi toàn bộ bày biện ra hình trụ tròn dáng vẻ, cùng chân voi cơ bản nhất trí. Trên trận bầu không khí lập tức biến trở nên tế nhị. Một lát sau, Vương Sơ Nhất cùng Trần Thanh Ngư rốt cục tiếp nhận bọn hắn chuyển biến, hai người ánh mắt đồng thời rơi xuống Trần Cảnh An trên thân. Cuối cùng vẫn là Vương Sơ Nhất mở miệng, ngoại tổ phụ bộ dáng tại sao không có xảy ra biến hóa? Trần Thanh Ngư xem xét đồng ý, nói bổ sung, cha đem hai mẹ con chúng ta mang tới, để chúng ta biến thành bộ dáng như vậy, kết quả chính mình vậy mà không thích sống chung. Trần Cảnh An biểu lộ chăm chú, ta đã biến thành quỷ, không tin ngươi sẽ kéo một cái ta ống tay áo. Trần Thanh Ngư lập tức làm theo. Làm tay của nàng tới gần Trần Cảnh An thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ linh ý truyền ra. Ngay sau đó, nàng dùng tay kéo một cái, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Trần Cảnh An ra người trực tiếp bị giật xuống đến, nguyên bản đoan chính ngũ quan hoàn toàn biến hình. Trần Thanh Ngư giật nảy mình. Bất quá nàng vẫn là cả gan hướng xuống kéo, sau đó nhìn thấy trương này ra người dưới đáy, lại còn là Trần Cảnh An bộ dáng. nàng rất là nghi hoặc, cha ngươi đây là biến thành ra người quỷ. Trần Cảnh An một mặt xem thường, đánh dụng tay của nàng, cải chính, đây là thể diện quỷ, cũng không có ngươi nghĩ lớn như vậy bị. Hắn nói vỗ tay một cái. Một giây sau, lúc trước chọc ra tấm kia ra người liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đầy đạn, cho đến biến thành cái thứ hai Trần Cảnh An xuất hiện tại nguyên địa. Liếc nhìn lại, khó phân thật giả. Trần Cảnh An thuận tay lại giật xuống đến ba tấm da người, rất nhanh biến thành ba cái hoàn toàn mới hắn. Năm người đem Trần Thanh Ngư cùng Vương Sơ Nhất vây vào giữa, rất người nhanh nhẹn dắt tay xoay lên vòng. Đợi đến bọn hắn dừng lại, năm người đồng thời mở miệng. Cái nào là thật ta? Trần Thanh Ngư lập tức gáp sát tới, lần lượt quan sát cùng dò xét, nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Nàng thậm chí đem chọn cánh tay nâng lên quan sát, vốn cho rằng da người cánh tay sẽ căng nhẹ, kỳ thực không phải. Cái này năm người thân thể toàn bộ tràn ngập lực cảm. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, Trần Thanh Ngư tuyệt không tin tưởng trong này vậy mà hòa với bốn tờ da người. Trần Thanh Ngư cuối cùng lắc đầu, ta không đoán ra được. Cũng là một bên Vương Sơ Nhất, đột nhiên hít mũi một cái, phản phất là tại phân biệt một loại nào đó khí vị. Cuối cùng, hắn ở trong đó một cái Trần Cảnh An trước mặt dừng lại. Cái mùi này dày đặc nhất, hẳn là ngoại tổ phụ không nghi ngờ gì. Lời này vừa nói ra, Trần Cảnh An lập tức đem mặt khác bốn tờ da người thu hồi. Hắn trên mặt nụ cười nhìn xem Trần Thanh Ngư, biểu tình kia phản phất tại nói ngươi thấy được. Trần Thanh Ngư lúc này nội tâm có chút lộn xộn. Nàng lúc trước là thật không có coi là thật, coi là cha nói có chó năng lực chỉ là một loại hình dung. Ai biết, Vương Sơ Nhất vậy mà thật biến thành chó rồi. Một màn này tạo thành đánh vào thị giác tính là khó nói lên lời. Trần Thanh Ngư vuốt vuốt đầu, cho ta suy nghĩ lại một chút. Vương Sơ Nhất lại là có khác biệt ý kiến, hắn cảm thụ được trong không khí lưu động nào đó cỗ lực lượng, đang lấy một cái ổn định tần suất chạy đến trong cơ thể của hắn. Đây là hắn xuất sinh đến nay, lần thứ nhất thể nghiệm tới tu luyện cảm giác. Vương Sơ Nhất hôm nay bước ra một bước này, hắn liền không muốn lại lui về. Hắn muốn tu luyện, cho dù chỉ là lấy cho thân phận. Trần Thanh Ngư cũng không nghĩ đến cái này gốc dạng. Nàng nhìn về phía Trần Cảnh An, mở miệng nói, cha, chúng ta có thể trước tiên ở họa bỉ giới đi một chút. Đương nhiên có thể. Trần Cảnh An nghĩ đến tới đều tới, vậy thì thuận tiện tới Trần Vân Lai địa bàn đi lên xem một chút. Hắn nắm lên hai người, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại một chỗ trong sân trại. Trần Vân Lai bây giờ ngay ở chỗ này đặt chân. Lấy hắn nguyên bản phá hư cảnh thực lực, đang chủ động thích ứng họa bỉ giới hệ thống sức mạnh về sau, trực tiếp liền biến thành một phương quỷ vương. Chỉ có điều, quỷ này vương hình tượng là một đoàn phì mà dầu mỡ thịt heo sơn. Toàn thân thậm chí tản ra một cỗ nồng đậm mùi rượu. Cái này cho người ta một loại đem mỡ heo ngâm mình ở trong rượu ký thị cảm. Lúc trước chính là Trần Cảnh An đem người đưa tới, Trần Vân Lai trước tiên liền nhận ra hắn, tự mình ra mặt chiêu đãi. Hắn biết mình bây giờ bề ngoài không tốt, thế là tại lui thủ hạ về sau, Trần Vân Lai lập tức rút nhỏ hình thể, nguyên bản thịt mỡ toàn bộ bị áp xúc bã dầu. Trần Vân Lai hình dạng cũng giống như biến trở về tại Võ Thiên lúc bộ dáng. Hắn một mặt hổ thẹn, không biết quý khách giáng lâm, Vân Lai thất lễ. Trần Cảnh An lắc đầu, mở miệng nói, ta hôm nay tìm ngươi là vì địa phủ chuyện. Cái này họa bị giới so với bạn cổ giới trừ ra hệ thống bên trên khác biệt, đặc điểm lớn nhất chính là chỗ này địa phủ. Chương 1167, địa phủ lâm sai, Bạt Kiền phủ quân. Chương 1167, địa phủ lâm sai, Bạt Kiền phủ quân. Trần Vân Lai nghe được địa phủ hai chữ, biểu lộ trịnh trọng rất nhiều. Địa phủ năng lượng sâu không lường được. Ngay sau đó hắn nhớ lại chính mình mới tới lúc cảnh tượng. Trần Vân Lai ban đầu hình tượng, nhưng thật ra là tự quỷ. Hắn từ thấp nhất cấp bậc giã quỷ bắt đầu, chủ động đem tự thân phá hư cảnh cảnh giới chuyển hóa làm tiểu quỷ tu vi. Giai đoạn trước cũng rất thuận lợi, chỉ là tới tương đương với hóa thần cảnh quỷ tướng thời điểm, Trần Vân Lai bị nào đó cố lực lượng hạn chế đột phá. Trên mặt của hắn vẫn lưu lại kiên kỵ, làm ta đạt tới hóa thần viên mãn một phút này, có hai đạo âm khí chống rông xuất hiện hóa thành đầu châu cùng mã diện. Bọn hắn tự xưng âm sai, muốn dẫn ta tới địa phủ đi yết kiến phụ quân. Chỉ có thu hoạch được phụ quân cho phép, bị sắp xếp quỷ vương sổ ghi chép, mới có thể thu được chuẩn đột phá tới quỷ vương cảnh giới. Tâm ta có ý phản kháng, nhưng là hai người kia trực tiếp cho ta bộ khóa ổ khóa lại, trong nháy mắt cầm giữ ta tất cả lực lượng, đem ta dẫn tới cái này dưới lòng đất. Trần Vân Lai nói chỉ phía dưới. Trần Cảnh An cúi đầu nhìn lại, trong ánh mắt sáng lên một vệt kỳ quang, lập tức quan sát tới một đầu âm khí tràn ngập thông đạo. Nơi đó hẳn là tiến về địa phủ con đường. Vương Sơ Nhất đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, thử nghiệm dùng cái mũi đi phân biệt khí vị. Một giây sau, hắn liền bị Trần Thanh Ngư trực tiếp ôm lấy, thấp giọng nói, ngươi không có ngươi ngoại tổ như vậy chờ nhịn, cũng đừng học hắn lấy thân thử hiểm. Nếu không, ta thả rằng bảo ngươi vĩnh viễn không thể tu luyện, ít ra có thể bảo đảm bình an. Vương Sơ Nhất nghe nói như thế, lập tức che cái mũi. Hắn thực sự không muốn từ bỏ cái này thật vất vả tranh thủ tới tu luyện cơ hội. Trần Vân Lai nói tiếp chính mình tiến vào địa phủ sau kiến thức. Kia âm trầm cuối cùng là vô số sừng sững tại địa ngục nham tương phía trên của đá. Hơi lạnh cùng nhiệt khí lẫn nhau chế hành, tạo thành một khối cùng loại trên đất sinh tồn hoàn cảnh. Mỗi một cây cột đá đều là to lớn bình đài, hơn nữa trên trụ đá đều có xích hắc phong cách nhã thự, rất nhiều giống như ta bị âm sai mang tới người, đều muốn trải qua vô số đạo cửa ải mới có thể vào bên trong. Ngoại trừ âm sai, ta còn nhìn thấy từ hắc bạch khí thể tạo thành sinh linh, đám âm sai gọi hắn là vô thượng. Dọc theo nha thự đi đến bên trong, một vị được xưng phán quan người nghiệm minh thân phận của ta, xác nhận ta không phải họa bị giới bản thổ sinh linh, lưu lại một câu giao cho bản kiến phủ quân. Sau đó, ta liền bị mang đến bên trong, nơi đó không giống với phía ngoài âm trầm, ta thậm chí gặp được đã lâu cây xanh, còn có dương quang vậy ở trong đại điện, chưa phát giác đắm chìm trong đó. Chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm, hai vị âm sai đều đã không thấy tăm hơi, một vị trung niên bộ dáng áo vải nam nhân xuất hiện tại đằng sau ta. Hắn quan sát toàn thể ta, lập tức mở miệng, lại còn là có Phật duyên, quả thật hiếm lạ, nhưng người xuất gia không thích hợp say rượu, may mắn ngươi là rơi xuống trên tay của ta. Ngay sau đó, hắn từ trên cây hái xuống một cái chưa chín hạnh quả, cưỡng ép nhét vào trong miệng của ta, sau đó ta hình thể liền biến thành bây giờ dạng này. Trần Vân Lai biểu lộ có vẻ hơi đắng chát, rất nhanh, cây kia bên trên liền lại dài ra một cái cùng ta giống nhau như lúc hạnh quả, ta cũng thuận lợi đột phá tới quỷ vương cảnh giới. Tại cái này về sau, ta liền từ địa phủ bị đưa đi ra, cũng ở chỗ này đặt chân, phát triển thế lực của mình. Nghe xong hắn tao ngộ, Trần Cảnh An bỗng nhiên trong lòng sinh ra một loại cảm ứng, có một ánh mắt đang nhìn chăm chú lên chính mình. Hắn suy đoán, người này khả năng chính là Trần Vân Lai lúc trước đề cập tới vị kia bạn kiến phụ quân. Trần Cảnh An cúi đầu xuống, nhìn về phía kia âm khí thông đạo phương hướng, liền gặp được hắc bạch khí lưu chạm mặt tới, hình thể to lớn vô cùng, trực tiếp chật ních toàn bộ thông đạo. Hắn hướng phía Trần Thanh Ngư cùng Vương Sơ Nhất vung ống tay áo, đem hai người tạm thời thu vào luân hồi không gian. Trần Cảnh An chính mình thì tại nguyên địa chờ. Không bao lâu, kia hắc bạch khí lưu trực tiếp thẩm thấu ra mặt đất, diễn tiến thành một cái mấy mét cao cự nhân. Khí lưu màu trắng tạo thành đầu cùng thân thể, tứ chi thì từ khí lưu màu đen thay thế. Trần Vân Lai thấy rõ người đến, sắc mặt biến hóa, đây chính là Vô Thường. Kia Vô Thường nghe được thanh âm của hắn, căn bản không rảnh để ý, mà là trên dưới liếc nhìn Trần Cảnh An, tựa hồ là muốn xác nhận thân phận của hắn. Một giọng giàn mua lập tức vang lên. Giới ngoại đạo hữu, cần phải đến ta phủ thượng một lần. Rất rõ ràng, lời này không phải Vô Thường nói, mà là vị kia bạn kiến phụ quân. Hắn có thể đối người bên ngoài lời nói sinh ra cảm giác, cố lực lượng này sợ là không ngừng quỷ vương đơn giản như vậy. Công khai đến xem, chính mình không có cự tuyệt chỗ trống. Lại nói, hắn muốn là hướng về phía họa bì giới địa phủ mà đến, cũng không có cự tuyệt tất yếu. Trần Cảnh An nhìn qua phía dưới, bắt đầu chủ động khai thông Võ Thiên Diêm La đại đế. Một cái mắt, các loại liên quan tới âm khí vận dụng tâm đắc tràn vào trong đầu. Hắn mở miệng nói, "Chúng ta đi thôi." Nói, Trần Cảnh An hướng phía trước một bước, dưới chân âm khí trực tiếp diễn tiến thành một cái huyền vũ, hướng phía âm khí thông đạo lướt tới. Vô Thường nhìn thấy một màn này, có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là đi theo hắn phía sau. Chỉ để lại Trần Vân Lai còn tại trong gió lộn xộn. Hắn cảm giác chính mình hố Trần Cảnh An. Nhưng là, tất cả mọi người là tiến về địa phủ, thế nào mình tựa như là tù phạm, mà Trần Cảnh An thì có một loại giống như là về nhà giống như thản nhiên. Cái này âm khí thông đạo cũng không tính dài, trong tầm mắt của bọn hắn rất sắp xuất hiện rồi một vệt ánh sáng màu đỏ. Trần Cảnh An đi tới Trần Vân Lai nói tới nhỏ bình đài. Hắn đánh ra bốn phía, thấy được vô số dâng lên nham tương, lên cao đụng phải đỉnh chóp màu đỏ nham thạch, phóng xuất ra đại lượng bạch hơi. Nóng hổi nhiệt ý của tới. Đây không chỉ là thể cảm giác bên trên, bản thân liền tồn tại một loại thiêu đốt trạng thái. Chỉ là cái này âm khí thông đạo cùng nó tương đối, đồng dạng sẽ điệp ra một loại xương giá trạng thái, trong hai cái cùng mới khiến cho địa phủ này chỗ vòng tầng biến thích hợp sinh linh tồn tại. Hắn lần này là bị bạn kiền phủ quân mời, không cần đi cửa chính. Vô Thường đứng tại chỗ, trên người hắn hắc bạch khí lưu giao thoa, rất nhanh tạo thành một đầu không gian cửa vào. Trần Cảnh An đi vào trong đó. Hắn vừa vận thông tới một chỗ bàn trà trước, trung niên áo vải sớm đã chờ ở đây, trên bàn bày biện một bàn hành làm, còn có một chiếc búp hơi nóng nước trà. Chỉ là, đổ ra cháo bột bày biện ra giống máu như thế đỏ tươi màu sắc. Bạn kiền phủ quân đem nước trà đẩy trước, mặt mỉm cười, đa tạ quý khách cho ta mặt mũi này. Phủ quân khách khí. Trần Cảnh An chuyển động chén nhỏ, không có trực tiếp uống, hỏi, phủ quân mời ta đến đây, chẳng lẽ cũng muốn để cho ta trở thành quỷ vương? Cũng không phải. Bạn kiền phủ quân nụ cười vẫn như cũ, kia là đối đãi người bình thường cách làm, đạo hữu ngươi một chân dẫm tại trong luân hồi, không phải về của ta phủ quân hạt. Chỉ là, ta xem ngươi đối với địa phủ rất có hứng thú, hôm nay mong muốn kết một cái thiện duyên. Trần Cảnh An nghe nói như thế, suy tư trong miệng hắn luân hồi đến tuột cùng là cái nào? Là Võ Thiên luân hồi thông đạo, vẫn là thể nội luân hồi không gian? Trần Cảnh An có khuynh hướng là cái trước. Dù sao, luân hồi không gian là chính mình lấy danh tự, xưa nay không từng đã nói với người ngoài. Chương 1168, địa phủ chuyện cũ, 18 địa ngục chương 1168, địa phủ chuyện cũ, 18 địa ngục bạt kiến phủ quân vỗ nhẹ mặt nước, lập tức liền có nước trà bay đến giữa không trung, vậy mà trực tiếp hội tụ thành một bức thủy mặc phong cách mặt kính. Đây là một chương tiết diện, rất là tỉ mỉ đem âm khí thông đạo địa phủ nham tương ba người tiến hành phân chia. Đáng nhắc tới chính là, Trần Cảnh An bây giờ duy nhất không từng đi qua nham tương nó dưới mặt đất lại là phân tầng, hơn nữa chiếm cứ cả chương tiết diện chính thành phạm vi. Nham tương nội bộ cũng bị dần dần tiến hành cắt chém. Trần Cảnh An nhanh chóng kiểm kê, phát hiện nham tương số tầng vừa lúc chính là 18. Đây là trùng hợp sao? Tầng 18 địa phủ. Bạch Kiên phủ quân chú ý tới ánh mắt của hắn chỉ hướng, cười giải thích, nơi này chính là địa ngục, có thể hiểu thành là địa phủ chi ngục, cũng có thể coi là dưới mặt đất chi ngục. Đạo Hưu vừa tới ta họa bị giới, liền nghe ngóng địa phủ tin tức, nghĩ đến là từng nghe nói ngoại giới địa phủ. Trần Cảnh An thần sắc nghiêm nghị. Dù sao, ngày xưa địa phủ kia là có thể cùng bây giờ Thiên Đình Phật Môn cùng Yêu Đình sánh vai tồn tại. Địa phủ chi chủ từng là một tôn đại thừa chi vị. Chỉ có điều, cho dù là tại Áp Vương trong trí nhớ, 3 triệu năm trước địa phủ liền đã không tồn tại. Bản thân cái này huy hoàng nên là còn xa xưa hơn quá khứ. Bạt Kiên phủ quân xem như họa bị giới địa phủ cao tầng, nghĩ đến là biết bộ phận nội tình. Hắn không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp làm rõ quan hệ của hai người. Chúng ta họa bị giới địa phủ, lúc đầu chính là từ năm đó địa phủ đại năng khai sáng, chúng ta bây giờ tất cả quan chế cùng phủ nha kiến thiết, toàn bộ là phòng theo ngày xưa địa phủ. Chỉ có hai kiện đồ vật, chúng ta cùng ngày xưa địa phủ giống nhau. Thứ nhất, chính là chúng ta truyền thừa, bao quát luyện chế âm khí thông đạo, để mà trung hòa những này nham tương địa ngục, hay là thông qua quỷ vương sổ ghi chép cùng âm sai tiết chế các lộ quỷ quái. Chỉ cần địa phủ tồn tại địa phương, chính là trật tự cam đoan. Thứ hai, chính là cái này tầng 18 địa ngục. Bạt Kiên phủ quân trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, năm đó ngoại giới địa phủ phá hủy, đại đế không thấy bóng dáng, địa phủ cường giả tao ngộ thiên đình cùng yêu đình tập kích, tử thương vô số. Lúc đầu, cái kia hẳn là địa phủ hủy diệt này, cho đến đất này ngục xuất hiện. Trần Cảnh An lông mày nhíu lại, đại khái đoán được đến tiếp sau. Địa phủ tồn tại vô số tuyết nguyệt, cũng trấn áp dưới gầm trời này vô số hung ác tồn tại, đem bọn hắn vây ở địa phủ bên trong cũng là địa phủ sứ mệnh một trong. Đám người kia lo lắng địa phủ hoàn toàn tiêu vong, dẫn đến những này hung vật xuất thế, thế là quyết định giữ lại địa phủ bộ phận truyền thừa. Cuối cùng, địa phủ còn sót lại đại năng giả chủ động như thế, bảo lưu lại ba tôn vương vị cùng thập đại phủ quân, còn có dưới đáy địa phủ quan sai, đem địa phủ hậu nhân đuổi tới họa bị giới, vĩnh viễn trấn thủ bọn này hung vật. Trần Cảnh An chú ý tới vĩnh viễn hai chữ. Hắn nghĩ tới một loại nào đó khả năng, kinh ngạc nói, Bạt Kiên phủ quân chẳng lẽ vẫn là đời thứ nhất phủ quân? Chính là, Bạt Kiên phủ quân đưa ra khẳng định đáp án, phàm là trở thành của ta phủ quan sai, chỉ cần quan chức vẫn còn tồn tại, liền có thể làm được đúng nghĩa bất tử bất diệt. Cho dù là luân hồi cũng không có khả năng xóa đi sự hiện hữu của chúng ta. Trần Cảnh An kinh ngạc với hắn nửa câu đầu, nhưng là phía sau luân hồi hai chữ lại đưa tới hắn coi trọng. Luân hồi không có khả năng xóa đi bọn hắn tồn tại. Lời này nói bóng gió, chẳng lẽ thế nhân tồn tại sẽ bị luân hồi xóa đi? Cái này sợ không phải lại lộ ra một loại nào đó bí ẩn. Lúc này, Trần Cảnh An nhớ tới bây giờ khởi sự đại đình thị. Bọn hắn xem như cổ xưa nhất đạo chủ gia tộc, cho tới nay đều là để cầu hồn làm đầu, thế nào đột nhiên trực tiếp hạ tràng áp chú? Lúc ấy hắn làm ra suy đoán, chính là có vật gì đó ở sau lưng bức bách đại đình thị. Bọn hắn lại không hạ tràng, liền có thể dẫn đến gia nghiệp đều bị dọa bàn. Chẳng lẽ lại, đây chính là cái gọi là luân hồi? Áp Vương xem như đế tộc xuất thân thần quân, hắn cũng không biết luân hồi tin tức, thế nhưng là Bạt Kiên phủ quân lại có thể tùy tiện điểm phá. Cái này khiến Trần Cảnh An sinh lòng cảnh giác. Hắn bỗng nhiên ý thức được, Bạt Kiên phủ quân chỉ đại luân hồi có thể là cái này. Dưới mắt, Bạt Kiên phủ quân dường như đem mình làm một vị nào đó tay cầm luân hồi mật tân đặc thù nhân viên. Hắn một khi bại lộ chính mình hư thực, khó đảm bảo sẽ xảy ra biến số. Nghĩ đến cái này, Trần Cảnh An từ bỏ nghe ngóng luân hồi xúc động. Hắn tiếp lấy Bạt Kiên phủ quân lời nói gấp dạ hướng xuống, ngay sau đó liền đem chủ đề dẫn hướng tầng 18 địa ngục. Nếu hắn không có lửa gạt mình, vậy vật này là từ địa phủ thời kỳ lưu lại của vật, cũng là cùng địa phủ quan sai như thế, cộng đồng trải qua luân hồi. Bạt Kiên phủ quân trò chuyện lên địa phủ mỗi một tầng đặc thù. Tầng thứ nhất, rút lưới địa ngục, lại được xưng làm là im lặng ngục. Phàm là bị giam giữ tại rút lưới địa ngục sinh linh, tất cả đều không cách nào dùng ngôn ngữ giao lưu. Tầng thứ hai, địa ngục giao kéo, lại được xưng làm là không trưởng địa ngục, bàn tay cùng bàn chân đều không thể được, nơi đó sinh linh có thể nói chuyện, nhưng là tứ chi chỉ có thể giống gậy gỗ giống như đứng sừng sững lấy. Tầng thứ ba, thiết thụ địa ngục, lại được xưng làm là không ra địa ngục, người nơi này sẽ bị triệt hạ ra người, mỗi ngày gặp lăng trì nỗi khổ. Nghe đến đó, Trần Cảnh An biểu lộ biến cổ quái. Hắn thế nào cảm giác? Cái này ba tầng địa ngục giống như là thay mình, Trần Thanh Ngư cùng Vương Sơ nhất lượng thân định chế. Hắn là thể diện quỷ, không sợ bị kéo ra người. Trần Thanh Ngư là lưới giải quỷ, đầu lưỡi của nàng cùng tóc như thế, đều thuộc về có thể tái sinh tồn tại. Đến mức Vương Sơ nhất, hắn liền càng đơn giản hơn, tiểu tử này căn bản liền không có móng vuốt, tự nhiên cũng sẽ không bị cắt đứt mười ngón. Bạt Kiên phủ quân còn tại phối hợp giới thiệu. Tầng thứ 18, đao cưa địa ngục, lại được xưng làm là vô sinh địa ngục, mỗi ngày đều sẽ bị cưa chết một lần, thẳng đến ngày thứ hai lại lần nữa phục sinh. Trần Cảnh An lấy người đứng xem thị giác, đều nghe được có chút sợn hết cả gai ốc. Nơi này cũng không chỉ là chịu hình đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là từ xưa đến nay những cái kia gặp địa ngục cực hình người rất có thể còn mang vô tận đoán ý còn sống, dài răng giặc thời gian đủ để hoàn toàn mẫn diệt nhân tính. Nếu như địa phủ đem bọn này trong địa ngục tồn tại toàn bộ phóng xuất ra, Trần Cảnh An rất khó tưởng tượng thiên ngoại đến tuột cùng sẽ loạn thành bộ dáng gì. Nói cách khác, họa bì giới địa phủ trong tay một mực nắm nuốt dạng này một trương thẻ đánh bạc. Hắn hôm nay cùng mình giảng thuật những này, coi là thật chỉ là kết thiện duyên. Trần Cảnh An ngẩng đầu, phát hiện Bạt Kiên phủ quân đang liếc mắt nhìn, lấy một cái cực kỳ cổ quái mà quỷ dị biểu lộ nhìn thẳng hắn. Hắn lấy ra một cái hạnh quả khô, đẩy lên Trần Cảnh An trước mặt, vừa cười vừa nói: "Đạo hữu nghe xong cố sự, nghĩ đến cũng đói bụng, đem thứ này ăn." Trần Cảnh An nghe vậy nhìn lại. Tại hắn thị giác bên trong, kia hạnh quả khô bộ dáng lại lần nữa biến hóa, nhìn qua vậy mà biến thành một cái sớm đã chết đã lâu thai nhi bộ dáng. Hắn mày nhăn lại, Bạt Kiên phủ quân nụ cười lại có vẻ càng thêm quái dị. "Thế nào, đạo hữu, chẳng lẽ là cái này quả khô không hợp khẩu vị của ngươi? Ngươi đừng nhìn bề ngoài không tốt, cái này quả khô nhưng là ta từ cái trước luân hồi để dành được tới, nhanh ăn đi." Chương 1169, cây quả nhân sâm, không chọn bện chi quả. Chương 1169, cây quả nhân sâm, không chọn bện chi quả. Trần Cảnh An nhìn xem hắn, Bạt Kiên phủ quân rõ ràng trạng thái không đúng. Hơn nữa, cái này hạnh quả khô lại dính đến luân hồi. Hắn tạm thời đem nó coi là một cái thời gian tương đối dài đơn vị, hơn nữa có thiết lập lại thuộc tính. Tham khảo cái khác cán lệ. Trần Vân Lai ăn lượt này về bên trong hạnh quả, trực tiếp từ tiểu quỷ biến thành phi dầu quỷ. Nếu là hắn ăn vào cái này hạnh quả khô, khó đảm bảo sẽ xảy ra loại biến hóa nào. Trần Cảnh An lập tức phát động luân hồi không gian lực lượng, nhằm vào Trần Vân Lai cái này một đặc thù luân hồi giả tiến hành phân tích. Hắn bất kể đánh đổi, chỉ yêu cầu tốc độ. Lúc này cũng là rất nhanh như nguyện. Có quan hệ Trần Vân Lai trước mắt trạng thái phân tích ra lô, trong đó liền bao quát hắn viên kia hạnh quả khô. Nhân sâm quả, tàn từ thiên địa linh căn cây quả nhân sâm kết xuất, cần hấp thu thiên đỉnh cùng địa phủ hai loại khí số mới có thể thành công thai nghén. Bản quả chỉ có địa phủ khí số, người dùng sẽ bị thu nạp vào địa phủ, không được rời đi. Trần Cảnh An nhìn thấy kết quả này, cũng là một mặt kinh ngạc. Nói như thế nào đây? Hắn ngay từ đầu đối cái này hạnh quả khô mong muốn không cao, coi là một khi phục dụng liền phải biến thành địa phủ khôi lỗi. Lần này chỉ là cùng địa phủ buộc chặt, kết quả so với hắn trong tưởng tượng thân thiết. Bất quá đây là lượt này về nhân sâm quả. Bạch Kiên phủ quân mời hắn ăn, thế nhưng là đến từ cái trước luân hồi nhân sâm quả, hiệu quả không rõ. Trần Cảnh An trên mặt biểu lộ có rõ rệt biến hóa. Hắn dựa vào trong khoảng thời gian này thu hoạch tới cùng nhân sâm quả tin tức tương quan, cái kia chính là tăng lên trong tay hắn thẻ đánh bạc. Bạch Kiên phủ quân rõ ràng đối với hắn là có chút kiên kỵ. Trần Cảnh An cần lợi dụng được giữa song phương tin tức chính lệnh. Nghĩ đến cái này, hắn ngón tay giữa xương gõ vang lên mặt bàn, cái này đột nhiên động tính hấp dẫn Bạch Kiên phủ quân ánh mắt. Hắn híp híp mắt, biểu lộ dường như biến nguy hiểm hơn chút. Trần Cảnh An coi như không nghe, ngựa khí bình thản, ta không có trông thấy đạo hữu thành ý. Cái này đột nhiên một câu, lại để cho Bạch Kiên phủ quân biến bình thường một chút, nhưng hắn nhìn không quá chịu phục. Đạo hữu khẩu khí thật là quá lớn. Trần Cảnh An một mặt ghét bỏ, cũng không phải là ta khẩu khí lớn, mà là ta hưởng qua hoàn chỉnh nhân sâm quả, tự nhiên là không lọt mắt bực này không chọn bệnh vật. Bạch Kiên phủ quân nghe được nhân sâm quả danh tự, dường như mở ra một loại nào đó chốt mở, lại về tới vừa bắt đầu loại kia khiêm tốn mà hiếu khách trạng thái. Nét mặt của hắn nhìn có chút tiếc nuối, đưa tay liền chuẩn bị đem nhân sâm quả lấy đi. Là ta đường đột, đạo hữu quả thật là thấy qua việc đời. Lúc này, Trần Cảnh An nhưng lại ra tay ngăn cản hắn. Bạch Kiên phủ quân có vẻ hơi kinh ngạc. Đây không phải không lọt mắt, thế nào còn không để cho mình chết tiêu? Trần Cảnh An ánh mắt cùng nó nhìn thẳng, mở miệng nói, quả ta sẽ không ăn, nhưng đạo hữu không ngại cùng ta nói một chút, loại này chỉ hấp thu địa phủ khí số nhân sâm quả có cỡ nào đặc tính? Nghe vậy, Bạch Kiên phủ quân cũng dừng động tác lại. Hắn thừa nhận, chính mình lúc trước đối Trần Cảnh An thân phận lên lòng nghi ngờ. Dù sao hắn biểu hiện được quá vô tri, này mới khiến Bạch Kiên phủ quân sinh ra ý dò xét. Phàm là Trần Cảnh An rụt rè, chứng thực hắn không cùng luân hồi tương đương phối lực lượng, chính mình liền phải khảo vấn bí mật trên người hắn. Chỉ là, Bạch Kiên phủ quân không nghĩ tới Trần Cảnh An có thể nhận ra nhân sâm quả. Phải biết, từ địa phủ hủy diệt về sau, cây quả nhân sâm cũng đã lánh đời. Trừ ra bọn hắn bọn này chân chính lão quái vật, đương thời người, cho dù là những cái kia về sau thần quân, cũng cơ bản không nhận ra nhân sâm quả. Trần Cảnh An không chỉ có điểm phá tên thật, hơn nữa nói thẳng ăn qua chân chính nhân sâm quả. Nếu lời này là thật, vậy nhưng có lượng. Năm đó địa phủ cùng thiên đình cùng tồn tại thời điểm, cây quả nhân sâm sắc thực kết không ít quả, đồng thời bị đưa cho rất nhiều đại năng. Bọn hắn nếu là sống tới ngày nay, đừng nói chính mình một cái nho nhỏ phụ quân, chính là mười vương cấp bậc nhân vật ở trước mặt đều phải hô một câu tiền bối. Dưới mắt, địa phủ kỳ thật còn có ba vị vương giả còn sống, nhưng Bạch Kiên phủ quân không dám đi cược. Vạn nhất trước mặt vị này coi là thật cùng địa phủ có nhân quả, vậy hắn rất có thể nắm giữ tước đoạt phủ quân chi vị thủ đoạn, chính mình coi như nguy hiểm. Lùi thêm bước nữa giảng, Trần Cảnh An là đang khoác lác, nhưng hắn có thể nói toạc ra nhân sâm quả bồi dưỡng biện pháp, cái này cũng đủ làm cho Bạch Kiên phủ quân sợ ném chuột vỡ bình. Hắn lựa chọn cùng đối phương kết thiện duyên. Bạch Kiên phủ quân lúc này giới thiệu nhân sâm quả. Đầu tiên là người bình thường nhân sâm. Những nhân sâm này quả là địa phủ thu nạp ngoại lai nhân viên cậy bảo. Phàm là có ngoại lai tu sĩ mong muốn đột phá tới quỷ vương, vậy thì phải luyện hóa nhân sâm quả, trở thành địa phủ trưởng khống phạm vi bên trong một viên. Bọn hắn từ đây không cách nào rời đi họa bị giới. Nếu bằng lòng chủ động quy thuận địa phủ, liền có thể trở thành du thần một loại nhân viên, mà trải qua luân hồi nhân sâm quả. So với cái trước, luyện hóa bộ phận này nhân sâm quả sinh linh, sinh tử cũng sẽ bị địa phủ nắm giữ. Bất quá, bọn hắn cũng có thể thu hoạch được quan chức tấn thăng tư cách. Nhỏ đến đồng sai, vô thường, lớn đến phán quan, công tạo, toàn bộ cũng có thể lấy được. Năm càng lâu nhân sâm quả, khả năng càng lớn. Chỉ là, cái này còn có một cái tác dụng phụ. Bạch Kiên phủ quân nói đến đây, biểu lộ có chút chột dạ, nhưng chỉ có thể thành thật trả lời, phàm là phục dụng lão nhân sâm quả, liền phải tự mình tới địa ngục đi vào trong một chuyến. Những cái kia tù phạm lại cùng hung cực ác bất quá, sơ ý một chút sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trần Cảnh An mặt không biểu tình. Hắn đã sớm hiểu được địa phủ bên trong những cái kia hung đồ ác liệt. Nếu bại lộ chính mình là địa phủ người, cho dù hắn là thể diện vị chỉ sợ ra của mình cũng không đủ những cái kia tù phạm xé. Bạch Kiên phủ quân quả nhiên là tốt. Chẳng biết tại sao, Bạch Kiên phủ quân bị Trần Cảnh An như thế xem xét, đột nhiên có loại lương phát lạnh cảm giác. Hắn ngượng ngùng nói, ta cho đạo hữu đổi cái không phải. Trần Cảnh An không hề lay động. Cũng không phải hắn nhất định phải tìm đường chết, mà là Bạch Kiên phủ quân dạy cho chính mình một cái đạo lý. Ác nhân còn cần ác nhân mài. Hắn đối mặt dạng này, một cái hư hư thực thực sống qua vô số tuế nguyệt lão quái. Nếu lộ ra quá nhiều sơ hở, ngược lại có khả năng dẫn tới họa sát thân. Bảo đảm nhất cách làm, chính là lấy càng lớn ác lai trấn nhiếp đối phương. Chiêu này nhìn qua có không tệ hiệu quả. Bạch Kiên phủ quân lộ ra đứng ngồi không yên, lại đưa tay đi sở chén trà, mong muốn cho Trần Cảnh An thêm trà, nhưng hắn lúc trước nước trà một giọt chưa uống. Bạch Kiên phủ quân lập tức lâm vào giày vò bên trong. Trần Cảnh An xem chừng thời gian, tiến nhanh tới xuống một bước. Hắn mở miệng nói, nếu ta coi là thật tiến vào địa ngục, nhưng có biện pháp không cho ta bị những cái kia tù phạm phát giác. Đạo hữu ngài muốn đi vào? Bạch Kiên phủ quân có chút không thể tin vào tai của mình. Hắn càng thêm tin tưởng, trước mặt vị này là năm đó ăn qua thịt người nhân sâm lão quái vật, không có thông thiên tu vi, căn bản không đủ để chèo chống hắn cái này tìm đường chết tính tình sống đến hôm nay. Bạch Kiên phủ quân nghĩ nghĩ, chợt vung tay lên, vô số nhân sâm quả bay tới, đồng thời tại hắn thao túng hạ cô động thành một cái càng thêm sáng rõ sung mãn quả. Cái này mai nhân sâm quả chiếm đoạt cùng loại, liền có thể dĩ giả loạn chân đồ sát địa phủ nhân viên nhân quả. Đạo hữu nếu là đem nó ăn vào, những cái kia trong địa ngục quái vật cũng sẽ không hoài nghi thân phận của ngài. Chương 1170, bệnh trạng vương giả, tiến vào địa ngục. Chương 1170, bệnh trạng vương giả, tiến vào địa ngục Trần Cảnh An đem nó tiếp nhận, lần nữa bắt đầu dùng luân hồi không gian tiến hành phân tích. Lần nữa được đến kết quả. Nhân sâm quả có thể dĩ giả loạn chân, giấu giếm được trước 10 năm tầng địa ngục sinh linh, đồng thời thuận lợi thu hoạch được địa phủ quan chức sự thật chứng minh, Bạt Kiền phủ quân lúc này không có lại lắc lư hắn. Nhưng hôm nay loại tình hình này, hắn không thể từ bỏ bất kỳ một cái nào trang bức cơ hội. Giả bộ thiếu đi, vậy thì dễ dàng để cho mình lâm vào nguy hiểm. Chỉ thấy Trần Cảnh An đáy mắt mang theo vài phần ghét bỏ, theo ta thấy, quả này không thể gạt được thấp nhất những cái kia địa ngục sinh linh a. Nghe vậy, Bạt Kiền phủ quân lúc trước thật vất vả sinh ra tự đắc không thấy. Trần Cảnh An luôn có thể tuyển tại tâm hắn sinh ngạo khí thời điểm, không lưu tình chút nào đem hắn cây kia ngông nên gạt gãy. Bạt Kiền phủ quân có chút hai hoán, hắn nghĩ đến muốn lấy lại danh dự, lập tức bổ sung. Tầng 18 tự nhiên không gạt được, nhưng là che giấu tầng 17 không thành vấn đề. Nghe được lời ấy, Trần Cảnh An âm lượng đột nhiên đề cao, đứng lên. Còn tại nói dối. Cái này đột nhiên nổi loạn, đem Bạt Kiền phủ quân giật nảy mình, cả người hướng về sau quằn đi, suýt nữa ngã xuống. Trần Cảnh An ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, tầm thường là năng lực vấn đề, mà ngươi lừa gạt tại ta, có thể từng nghĩ tới sẽ thay của ngươi phụ đưa tới tai họa. Đang khi nói chuyện, một cỗ luân hồi cùng đế đạo giao tan uy áp tại Trần Cảnh An trên thân hiện hiện. Kia là hắn lấy luân hồi không gian lực lượng, ngắn ngủi cường hóa Diêm La đại đế uy áp. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt, nhưng Bạt Kiền phủ quân trực tiếp bị áp chế đến quỳ rạp xuống đất, đồng thời một mực duy trì cái tư thế này. Khi hắn ý thức được điểm này về sau, thần sắc hãi nhiên. Chính mình thế nhưng là địa phủ phủ quân. Cho dù lúc này không giống ngày xưa, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể chịu hắn cái quỳ này. Vị cách không đủ người, thậm chí có khả năng tại chỗ hồn phi phách tán, lọt vào địa phủ phản vệ. Lại thêm lúc trước bị áp, Bạt Kiền phủ quân hoàn toàn tin tưởng mình là chọc đại nhân vật. Hắn thần sắc đắng chát, khẩn cầu đại nhân thứ tội. Trần Cảnh An không để ý đến. Hắn đem viên kia nhân sâm quả hấp thu, rất nhanh ở sâu trong nội tâm liền sinh ra một loại tác động, đây là muốn chính mình tiến vào địa ngục. Trần Cảnh An đã xác nhận qua. Đạo này thân thể tiến vào địa ngục, sẽ không ảnh hưởng tới cái khác bộ phận, hắn có thể gánh chịu tổn thất. Coi như là tại địa phủ cắm mắt. Thanh âm hắn bình tĩnh, ta phải vào địa ngục, thay ta mở đường. Vâng. Bạt Kiền phủ quân không còn dám có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp mang theo Trần Cảnh An tới địa phủ khống chế một chỗ trận pháp trước, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Đại nhân tính toán đến đâu rồi một tầng? Nghe qua địa ngục đại danh, vậy thì từ tầng thứ nhất bắt đầu. Vâng. Bạt Kiền phủ quân mở ra trận pháp, Trần Cảnh An đi vào trong đó, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Hắn vừa rời đi, trận pháp này chung quanh liền vang lên ổ quay thanh âm, dường như dán ra đầu của hắn sắp qua. Bạt Kiền phủ quân căn bản không dám ngẩng đầu cùng nó đối mặt. Người kia mở miệng nói, lúc trước là người phương nào tiến vào địa ngục? Bạt Kiền phủ quân vừa định nói là một vị đại năng, nhưng hắn nghĩ lại, chính mình dường như không có đạt được Trần Cảnh An bất kỳ tin tức gì. Lúc này nói đến lập lờ nước đôi, có khả năng đồng thời đắc tội vị đại nhân này cùng Trần Cảnh An. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giải thích, khởi bẩm vương thượng, thuộc hạ phát hiện một cái không sai người kế tục. Thế là lấy hơn 10 người nhân xâm tiễn hắn tiến địa ngục, không chuẩn tướng đến liền có thể ra một cái phán quan hoặc công đạo. Lời này vừa nói ra, Bạt Kiền phủ quân cảm giác được trên đỉnh cảm giác gáp mạch biến mất. Hắn chờ trong chốc lát lại ngẩng đầu, phát hiện vị kia đã rời đi. Bạt Kiền phủ quân trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói trước mắt địa phủ vẫn có 3 vị vương giả, nhưng tình trạng của bọn họ có thể so sánh bao quát chính mình ở bên trong thập đại phủ quân nếu không ổn định nhiều. Mấy lần luân hồi tẩy lễ, nhiều lắm là chính là nhường Bạt Kiền phủ quân tính tình ra thiếu hụt, thỉnh thoảng sẽ từ bình thường biến bệnh trạng. 3 vị vương giả lại khác biệt. Bọn hắn có thể còn sống sót, vốn là gánh chịu lấy giá cả to lớn. Cuối cùng còn lại cơ bản tất cả đều là bệnh trạng. Chỉ có cực thiểu số dưới tình huống, 3 vị vương giả là ở vào trạng thái bình thường. Chỉ cần vận khí đủ chiến lệnh, bọn hắn bọn này có thể kinh nghiệm luân hồi bất tử phủ quân, cũng có thể tại vương giả dưới tay thể nghiệm đến tử vong tư vị. Bởi vậy, giờ phút này Bạt Kiền phủ quân trong lòng thậm chí sinh ra vẻ mong đợi. Nếu bị kia đại năng thật đánh xuyên qua địa ngục, hắn có phải hay không có khả năng trực tiếp thu hoạch được một tịch 10 vương chi vị? Cho dù là kẻ ngoại lai cũng tốt. Địa phủ thật cần một vị bình thường vương giả tọa trấn. Không phải, dựa theo Tam Vương hiện nay tình trạng, Bạt Kiền phủ quân thật lo lắng bọn hắn ngày nào đại khai sát giới, chính mình tự tay liền đem địa phủ căn cho gãy mất. Trần Cảnh An tiến vào địa ngục tầng thứ nhất. Hắn ngước đầu nhìn lên, nhìn thấy bầu trời biến thành hoàn toàn đỏ đậm, mà lại là ở vào động thái. Liên tưởng đến chính mình tại địa phủ nhìn thấy nham tương. Nơi đó hẳn là nham tương tầng ngoài, mà phía dưới này liền là tầng thứ nhất địa ngục, rút lưới địa ngục. Trần Cảnh An trong tưởng tượng, nơi này vốn nên là một cái tràn ngập máu tanh cùng giết chóc địa phương. Sự thật thì là, rút lưới địa ngục cùng ngoại giới cũng không khác biệt. Ngoại trừ bầu trời một mực duy trì xích hồng, không phân ngày đêm, những địa phương khác thậm chí cùng trên mặt đất nhân gian vô cùng tương tự. Có thành trì, có ốc xá, có chợ, nguyên một đám người bình thường hình sinh vật ghé qua ở giữa. Bọn hắn chính là xử lý chút sự vụ ngày thường. Muốn nói khác nhau, cái kia chính là mỗi người trên bờ bay đều cưỡi một cái màu sắc khác nhau, cầm trong tay dây dài câu lưới quỷ quái. Câu lưới chính là dùng để rút lưới công cụ. Trần Cảnh An đi thời điểm ra đi, liền gặp tiểu quỷ rút lưới cảnh tượng, chỉ thấy đối phương đem câu lưới ném vào dưới thân người trong miệng, rất nhanh lấy ra một đoạn máu thịt bè bè đổ vật. Cảnh tượng có chút máu tanh, nhưng là bị rút lưới người chỉ là rên khẽ một tiếng, hiển nhiên sớm thành thói quen. Vậy đại khái chính là bọn hắn thường ngày. Đúng lúc này, Trần Cảnh An đột nhiên cảm nhận được trên bờ bay có đồ vật gì cưỡi đi qua, tên kia mang theo một tia cười gian. Kiệt kiệt kiệt, rốt cục đến với ta. Tiểu tử, gặp phải ta tính ngươi không may. Trần Cảnh An ý thức được, chính mình cũng bị tiểu quỷ trên người. Hắn trên mặt biểu lộ cũng không biến hóa, chỉ là nhanh chóng tối lui đến nhân thủ nơi hẻo lánh. Lúc này, tiểu quỷ cũng xuất thủ. Nó đem câu lưới ném ra ngoài, dựa theo mình bị huấn luyện như thế, tinh chuẩn khóa chặt Trần Cảnh An đầu lưỡi vị trí. Hắn nếu không há miệng, như vậy cái này câu lưới sẽ trực tiếp đem hắn miệng xé nát, lại chạy tới bên trong đi. Nhưng vào lúc này, kia câu lưới bỗng nhiên bị người một phát bắt được. Tiểu quỷ sắc mặt cứng đờ. Hắn tại huấn luyện thời điểm có thể không có dạy qua loại tình huống này, lại có người có thể bắt được câu lưới. Ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện cái tay kia cũng không phải là đến từ Trần Cảnh An, giống như là trống rông xuất hiện. Tiểu quỷ mặt có vẻ giận, ngươi thật to gan. Hắn lập tức gầm thét, hình thể bắt đầu tăng vọt, làm bộ liền phải hướng phía cánh tay kia bay nhào qua. Lúc này, lại có một cái tay bắt hắn lại phần gáy ra, trực tiếp đem nó lôi đến nơi khác. Tiểu quỷ rơi thất điên bắt đảo, rất nhanh hôn mê bất tỉnh. Chương 1171, rút lưới tiểu quỷ, người thừa kế tuyển. Chương 1171, rút lưới tiểu quỷ, người thừa kế tuyển. Đợi đến tiểu quỷ lần nữa thức tỉnh, hắn đã xuất hiện ở một chỗ âm lãnh nha thự bên trong. Tiểu quỷ lâu dài thân ở địa ngục, căn bản gánh không được hoàn cảnh như vậy. Thân thể của hắn run lẩy bẩy, nhanh chóng quan sát bốn phía. Chỉ thấy một đám hình thể tráng kiện đầu trâu cùng mã diện đứng tại hai bên, sau lưng còn có một vị thân thể nửa bên màu đen, nửa bên màu trắng khác là người. Ngay phía trước có vị thân mang đế bào bóng người, thần sắc hờ hững nhìn chằm chằm hắn. Chỉ là cái này một ánh mắt, tiểu quỷ cũng cảm giác thân thể của mình muốn nổ tung. Tại cầu sinh cùng muốn chết trước mặt, nó không chút do dự lựa chọn cái trước. Đại vương tha mạng. Diêm La đại đế không để ý đến, mà là lật ra chính mình sinh tử bộ trong tay. Từ đất này ngục tiểu quỷ bị bắt tới một phút này, tên của nó liền đã leo lên sinh tử bộ, nơi đó ghi chép nó cuộc đời. Rút lưới quỷ đến từ địa phủ tầng thứ nhất, là địa phủ phụ thuộc, mỗi khi luân hồi kết thúc liền sẽ chủng tộc chủng sinh. Diêm La đại đế lại chú ý tới luân hồi chữ, hắn lập tức đem nó đồng bộ cho bản tôn. Cùng lúc đó, Diêm La đại đế nhìn về phía tiểu quỷ trong ánh mắt mang theo một tia đem nó tách rời khát vọng. Dù sao gia hỏa này đến từ chân chính địa phủ, trên người nó mỗi một phần tài liệu đều là bảo vật xa hoa, chỉ là hắn trước tiên cần phải xác nhận mất đi tiểu quỷ có thể hay không đối bản tôn sinh ra ảnh hưởng, hay là những này tiểu quỷ bị bắt đi về sau có hay không mới có thể bổ sung. Vấn đề này rất nhanh có đáp án. Trần Cảnh An vừa cảm giác bả vai biến nhẹ nhõm, bên hai lần nữa truyền đến tiếng cười gian. Kiệt 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 nét mặt của hắn bất đắc dĩ, không nghĩ tới đám người kia vẫn là đúng là âm hồn bất tán. Đã dạng này, vậy thì tiếp tục bắt đi. Đến mức Trần Cảnh An chính mình, hắn có thể cảm nhận được, thể nội nhân xâm quả giống như chỉ dẫn lấy chính mình, muốn dựa theo dự định lộ tuyến đi đến một con đường, sau đó mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo địa ngục. Cái này có điểm giống là chạy vòng nhiệm vụ. Trần Cảnh An hứng thú không lớn, trực tiếp phân ra một sợi ý niệm tiến hành thao túng. Một bên khác, hắn trải qua luân hồi không gian, đem Trần Thanh Ngư cùng Vương Sơ Nhất lại mang về giới hạ. Tại chính mình từ địa ngục ra ngoài trước đó, bọn hắn không thích hợp lại xuất hiện. Vương Sơ Nhất có vẻ hơi tiếc hận. Bất quá, hắn cũng không có hung hăng càng quái, mà là tại giới hạ thể nghiệm lên cuộc sống mới. Trần Cảnh An đem hắn giao cho mình một cái khác cháu trai, Trần Vô Cứu. Trần Vô Cứu là đầu bếp, không chỉ có tay nghề tốt, tính cách cũng không tệ. Chỉ tiếc, cha hắn Trần Thanh Dịch một mực tung tích không rõ, Trần Cảnh An trước mắt chỉ có thể phán đoán Trần Thanh Dịch là tại Phật môn phạm vi bên trong, không cách nào xác định vị trí cụ thể. Chờ hắn đột phá thần quân về sau, sẽ phải tay đem nó tìm về. Trừ cái đó ra, hắn còn phải tận khả năng đem cái này cả một nhà lưu tại giới hạ. Hỏa thần tốn công tốn sức đem bọn hắn đưa ra đến tị nạn. Trần Cảnh An cũng không muốn để bọn hắn lại rơi vào hiểm cảnh. Hắn đối Trần Thanh Giang cùng Trần Thanh Diễm cũng không lo lắng, bởi vì cái này hai đã mang nhà mang người trở về. Lẽ thẻ còn có mấy cái dòng dõi, cũng là hắn căn dặn ma chủng số một chiếu cố chính là. Chân chính tiền thoái ở chỗ Trần Thanh Ngư. Trần Cảnh An đối cô gái này tính cách đầy đủ hiểu rõ. Cho nên, hắn biết nha đầu này như tinh tường Vương Nhị Cầu tình cảnh, là thật có khả năng trực tiếp giết trở về. Bởi vì đây chính là Trần Thanh Ngư. Nhưng lấy thực lực của nàng, lần này đi sợ là cựu tử nhất sinh. Trần Cảnh An lùi lại mà cầu việc khác. Hắn suy tư, như thế nào đem Vương Nhị Cầu bảo vệ. Lấy hắn tiên đạo thân thể, lại thêm áp Vương kinh nghiệm tu luyện, Trần Cảnh An tự nhận hắn tại phản hư giai đoạn này đã chân chính trên ý nghĩa làm được vô địch thủ. Chỉ cần thần quân không ra, chính mình là vô địch tồn tại. Nhưng cái này dù sao còn chưa đủ ổn thỏa. Bởi vì hắn đối thần quân thủ đoạn khuyết thiếu đầy đủ lý giải. Nếu là không cẩn thận đem tiên đạo thân thể góp đi vào, tổn thất này là có tính chất hủy diệt. Nhất đi biện pháp hữu hiệu, liền là mau chóng tiêu hóa hết áp Vương đột phá đoạn ngắn. Trước đó, chính mình chỉ có thể nghĩ cách cho ma chủng số một mượn lực, nhường hắn tận khả năng cùng nhau. Trần Cảnh An đem ý nghĩ của mình chuyển tới. Ma chủng số một cũng nhanh chóng cùng Vương Nhị Cầu hiệp thương. Bọn hắn chuyên trở lại Hỏa Thần vực, tìm tới lưu lại Trần Thị Tử Tôn, trừ ra những cái kia mong muốn huyết chiến liều một phen tương lai, còn lại toàn bộ đổi về giới hạ. Vương Nhị Cầu thuận tiện mang hộ trở về một phong thư, chủ yếu là đem Trần Thanh Ngư ổn định. Làm xong những này, hắn một lần nữa trở về chiến trường. Trần Cảnh An lần nữa tiến vào áp Vương trong đời. Hắn sớm biết được áp Vương chính quả tên. Dung cổ lúc này cái này đạo quả vị thậm chí trực tiếp cùng thần quân tu luyện chính sự tương hợp. Cho dù đặt ở hỏa chi giới đường lớn hạt chính quả bên trong, đều thuộc về nhân tuyển tốt nhất. Trước đó, áp Vương huynh tỷ Trúc Dung Lịch cùng Trúc Dung Nhạn đều đã chứng đạo qua riêng phần mình được chia chính quả. Trúc Dung Lịch đột phá thất bại, Trúc Dung Nhạn đột phá thành công. Cái này xác suất thành công đã không tính thấp, bởi vì tại bọn hắn trước đó, áp Vương cha Trúc Dung Đàm cũng thuận lợi hoàn thành đột phá. Ít ra, Trúc Dung Xích đối kết quả này là hài lòng. Bây giờ đến phiên Trần Cảnh An, cái này hắn coi trọng nhất cháu trai. Trúc Dung Xích đối với nó ôm không nhỏ chờ mong. Một phương diện khác, Trúc Dung thị thứ 2 đế Trúc Dung Bắc cũng tới hắn chi phối thứ 46 bản năm. khoảng cách quy định 50 vạn năm nhập kỳ, chỉ còn lại có 40.000 năm. Trúc Dung Bắc cũng phải bắt đầu tuyển định người thừa kế. Vấn đề này nhường hắn gặp khó khăn. Trên thực tế, Trúc Dung Bắc sớm tại hơn 400.000 năm trước, cũng đã bắt đầu thay người thừa kế nhân tuyển làm chuẩn bị. Trong đó ưu tiên nhất chính là hắn dòng dõi. Vì cho bọn này dòng dõi sáng tạo cơ hội, Trúc Dung Bắc không tiếp từ nguyên bản đế trong tộc bộ lợi ích phân phối bên trong, lại hoạch xuất ra một cái chuyên môn khu ở giữa cho dòng dõi. Lại thêm, hắn lại từ nguyên bản thuộc về đại phòng lợi ích bên trong nắm giữ danh ngạch. Cái này có thể bảo đảm Trúc Dung Bắc mấy cái ưu tú nhất dòng dõi đều có thể thu hoạch được một lần chứng đạo cơ hội. Kết quả chứng minh, hắn căn kỳ thật không kém. Chỉ là Trúc Dung Bắc dòng dõi bên trong, liền ra ba cái thần quân. Không được hoàn mỹ chính là, những này dòng dõi không có một người có thực lực chấn được chẳng tử. Trái lại một bên khác, Trúc Dung Bắc có lòng lôi kéo nhị phòng, đem bọn hắn bồi dưỡng thành chính mình đụng đột, nhưng nhị phòng thiên phú là thật không cao. Hắn tại vị trong lúc đó, nhị phòng tổng cộng thu hoạch được 4 cái chính quả, chỉ có một lần là chứng đạo thành công. Nhị đệ bản nhân thực lực, tại huynh đệ trong 4 người cũng là hạng chót tồn tại. Tam phòng, bọn hắn xem như trung quy trung cụ, rất phù hợp lao tam cá tính. Không làm mặt tiêm, cũng không làm hạng chót. Mà 4 phòng, lao tứ Trúc Dung Xích hắn là lúc trước huynh đệ trong 4 người thiên phú cao nhất, những năm này cũng vẫn như cũng đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ trong tộc ngoại trừ Trúc Dung Bắc chính mình, thực lực mạnh nhất chính là Trúc Dung Xích. Hắn nếu có thể kế vị, nhất định có thể áp chế thế lực khắp nơi. Cái này thoạt nhìn là tối ưu lựa chọn. Nhưng Trúc Dung Bắc cũng có tư tâm. Nhất là, hắn từng tại nhị phòng cùng 4 phòng phân tranh bên trong, thiên vị nhị phòng. Nếu lao tứ thượng vị, khó đảm bảo hắn sẽ không so đo việc này. Trúc Dung Bắc ngược lại không lo lắng đại phòng sẽ bị trả thù, mà là lo lắng nhị phòng bị triệt để đá ra đế tộc. Bởi như vậy, đế trong tộc bộ dung chuyển, có thể sẽ triệt tiêu lựa chọn Trúc Dung Xích mang tới ưu thế. Các loại lựa chọn phía dưới, Trúc Dung Bắc dự định đối 4 phòng tiến hành lấy lòng, tốt nhất có thể khiến cho bọn hắn bằng lòng phụ tá đời tiếp theo yêu đế. Xem như trao đổi, hắn sẽ đem tốt nhất chính quả phân cho Trúc Dung Xích coi trọng nhất cháu trai Trúc Dung Áp. Chương 1172, Thái Dương thần kỳ, một chén canh 7 ngày chương 1172, Thái Dương thần kỳ, một chén canh 7 ngày lại là một vòng gia hiến. Lúc này, Trần Cảnh An thành đế tộc vạn chúng chú mục tồn tại, đứng tại Trúc Dung yêu đế đang phía dưới. Chỉ thấy yêu đế chi thân lại lần nữa hướng phía Hỏa Chi đại đạo phương hướng tìm kiếm. Chỉ một thoáng, đầy trời hỏa hồng sao trời tạo thành một đầu hồng hà chạy xuôi mà qua. Yêu đế bắt lấy trong đó một quả. Trần Cảnh An lập tức phóng xuất ra tự thân khí tức. Xem như Trúc Dung Xích đích chuyển người, hắn sớm tại 30 vạn năm trước liền đã có đột phá điều kiện. Cái này 30 vạn năm tích lũy, đã để hắn nội tình tại trên thực tế cùng cái khác phản hư đã phân biệt ra. Trần Cảnh An hết sức chăm chú, nhìn xem viên kia từ trên trời giáng xuống chấm nhỏ rơi vào thể nội. Giờ phút này, cả người hắn thân hình cũng nhanh chóng cất cao. Đã vượt ra trước mắt cảnh giới, đã vượt ra trước mắt vị diện, thẳng tới thiên cung, tựa như muốn trở thành chúng tinh chi chủ. Một tòa mơ hồ hình dáng xuất hiện tại trước mắt hắn. Trần Cảnh An nhận ra thứ này, Hỏa Chi đạo cung. Khó trách đạo chủ thân phận đang tìm kiếm thần vị bên trên như vậy là thủ. Lại nói lúc trước vô tướng thánh quân đột phá thất bại, lại bị ẩn chi đại đạo đạo chủ cho mỏ một thanh. Ý vị này, vô tướng tàn thuế rất có thể đã chiếm cứ một cái thần vị. Chỉ là bây giờ vô tướng tàn thuế bị luân hồi không gian hấp thu, có thể hay không lại thu hồi vẫn là hai chuyện. Việc cấp bách, chính mình cần cam đoan tôn này tên là Dung Cổ Đúc này chính quả thuận lợi chứng đạo. Mà quá trình này, hắn đầu tiên liền phải hoàn thành đối Dung Cổ Đúc này xuất hiện lại. Tưởng tượng năm đó, giới Hà Thiên Đạo vì chứng được thanh trọc cách rời suýt nữa đem toàn bộ giới Hà toàn bộ đầu vào. Nhưng ý nghĩ của nó nhưng thật ra là chính xác. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, giới Hà Thiên Đạo tiền thân là Đại Ngu Thiên Đạo. Đại Ngu Thiên Đạo bên trong có Đại Ngu thần triều. Đây là một cái thế hệ có thần quân chấn giữ thế lực, cho dù chứng đạo đối tượng đơn nhất, nhưng này cũng là thực tiễn đi ra kết quả, nhất định có thể dùng. Không được hoàn mỹ chính là, giới Hà Thiên Đạo chuẩn bị chu kỳ quá dài, trước sau dài đến hơn 10 vạn năm, hơn nữa đem thế giới hoàn toàn kéo đến mặt đối lập. Hắn chỉ có một lần thất bại cơ hội. Loại này thấp khả năng chịu lỗi lựa chọn, cũng thay giới Hà Thiên Đạo số mệnh chôn xuống cục bút. So sánh dưới, Trúc Dung thị đế tộc xem như yêu đình chi chủ, hơn nữa còn là ngày xưa đạo chủ thế lực, bọn hắn đối hợp thể cảnh giới lý giải không phải người thường có thể so sánh. Đây cũng là Trần Cảnh An đời thứ 5 thu hoạch được quý báo nhất tài phú. Hắn biết làm sao có thể cam đoan chứng đạo bất bại điều kiện tiên quyết, có nhiều hơn số lần. Cái này cần sớm tìm kiếm thích hợp tiểu thế giới xem như chứng đạo chi địa cùng khắc họa chính sử địa phương. Về điểm này, Trúc Dung Xích đã thay hắn làm xong lựa chọn. Kia là một cái sơ khai thế giới. Tam Túc Kim Ô tại chứng đạo bên trên có thiên nhiên tiện lợi, chính là có thể đem mặt trời mô phỏng hóa thành tự thân hình tượng. Trần Cảnh An dựa vào đế tộc nội tình, trực tiếp cướp thiên đạo quyền hành. Nơi này tên là Đại Thang Giới. Mặt trời mọc chi địa, gọi là Thang Cốc. Mặt trời lặn chi địa, tên là Ngũ Nguyên. Mặt trời là tắm rửa vạn vật thần minh, là tất cả sinh linh khởi nguyên, vạn năng thái dương thần bao phủ thế giới. Trần Cảnh An cứ như vậy ngồi tại mặt trời chính giữa, quan sát thương sinh, tận mắt chứng kiến lấy những cái kia nhân loại bộ tộc hứng khởi, công phạt, lại đến thống nhất. Đây là một cái trường kỳ biến hóa quá trình. Mỗi cái bộ lạc kéo dài, đều là bọn hắn tại ở một phương diện khác có vượt qua tiền nhân đang hướng kết quả. Những này đang hướng kết quả tập hợp tới cùng một chỗ, liền biến thành cả tộc quân phát triển cùng ngày bọn. Thống nhất ý nghĩa chính là ở đây. Trần Cảnh An truyền xuống một bộ lấy Thái Dương làm hạch tâm hệ thống tu luyện. Hắn sẽ thành phương thế giới này hệ thống tu luyện nguồn suối. Theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là thần đạo cụ hiện. Trần Cảnh An cường điệu nhấn mạnh chính mình tồn tại đối với chọn bộ hệ thống tu luyện tác dụng. Thấp cảnh giới người chỉ cần tắm rửa dương quang liền có thể tu luyện. Trung cảnh giới giả cần phục dụng cùng mặt trời tương quan bảo vật. cảnh giới cao người cần trực tiếp quan tưởng mặt trời. Tại cái này phía trên, vậy thì phải chủ động chia cắt mặt trời lực lượng, cho đến trở thành trong đó một bộ phận. Trần Cảnh An một mực chờ đợi một ngày này, chờ lấy hắn nhìn tận mắt trưởng thành sâu kiến, đem chính mình từ trên trời kéo xuống. Tới một bước kia, chứng đạo tối sơ giai đoạn coi như hoàn thành. Hắn mở ra một đầu độc lập hệ thống tu luyện. 1000 năm trôi qua, vị thứ nhất cảnh giới cao cường giả bước ra chia cắt mặt trời bước đầu tiên. Hắn thành công thu hoạch mặt trời nóng rực đặc tính, trở thành đại thang giới vị thứ nhất trí cường giả. Nóng bỏng có nóng bỏng mở đầu, lần lượt lại có hai người gia nhập trong đó. Một vị thu được ấm áp, một vị thu được quan minh. Đến tận đây, đại thang giới tạo thành tạo thế chân vạc xu thế. Đây cũng không phải là thực lực bọn hắn gần, mà là ba vị này trí cường giả muốn liên thủ chặt đứt thuộc về kẻ đến sau đường. Lúc đầu kế hoạch của bọn hắn thuận lợi tiến hành. Vô số lúc đầu đã tại cảnh giới cao tu luyện tới cực điểm người, chết tại ba vị trí cường tập sát phía dưới. Nhưng mỗi người bọn họ cũng bởi vì này đã mất đi đến từ dưới đáy tu sĩ tín ngưỡng. Rốt cục tại một ngày nào đó, cổ xưa nhất trí cường giả nóng bỏng mất mạng, hắn phân tán thành mặt trời mới mọc cùng trời chiều. Đồng thời, lại có ba người thu được mặt trời sau cùng bộ phận. Bọn hắn theo thứ tự là nhật chiếu ban ngày cùng cho tàn. Cái này bảy đại trí cường giả đem nguyên bản mặt trời thay thế, từ đây liền sinh hoạt tại thang cốc phía trên. Mỗi một ngày, cái này bảy đại trí cường bên trong liền sẽ có một người thay thế đã từng mặt trời đến phổ chiếu thế gian. Cái này tạo thành một cái đơn vị, liền được xưng làm là canh, mỗi 7 ngày là một chén canh. Thế giới từ giờ phút này bắt đầu, từ mặt trời thời đại đi vào 7 ngày thời đại. 7 vị trí cường ra ngoài tu hành cân nhắc, tại xóa đi mặt trời trong chuyện này đạt thành nhất trí. Mỗi người bọn họ sáng lập giáo phái, cũng ở đây trên cơ sở bồi dưỡng tín đồ. Đợi đến thế giới cách cục hướng tới ổn định, mặt trời hai chữ cũng bị 7 ngày quang mang che giấu. Trí cường ở giữa nội chiến liền bạo phát. Bọn hắn vì tranh đoạt chính thống danh phận, sai bảo dưới đây giáo phái lẫn nhau tiến đánh. Loại tình huống này, bảy đại trí cường bắt được một cái quy luật. Trong vòng 7 ngày, mỗi một ngày dài ngắn, cùng giáo phái mạnh yếu có quan hệ. Ai giáo phái mạnh nhất, thuộc về hắn ngày đó sẽ dài hơn. Nếu có một người có thể thực hiện giáo phái thống nhất, hắn có phải hay không liền có thể trở thành sánh vai Thái Dương thần tồn tại. Ý thức được điểm này, bảy đại trí cường ở giữa công phạt biến càng thêm thường xuyên. Thậm chí bảy đại trí cường cũng bắt đầu hạ trạng. Bọn hắn lẫn nhau thăm dò quá sâu cạn. Xem như riêng phần mình luyện hóa bộ phận mặt trời trí cường, giữa bọn hắn thực lực có phân chia mạnh yếu. Nhưng cho dù là hiện có cổ xưa nhất trí cường ấm áp cùng quang minh cũng không có năng lực đơn giết một vị nào đó trí cường. Thế là bao đoàn sưởi ấm liền thành lựa chọn của bọn hắn. Trước hết nhất mất mạng trí cường chính là nhật chiếu. Hắn là một vòng cuối cùng chia cắt mặt trời ba vị trí cường bên trong cường đại nhất một người. Ấm áp cùng quang minh lôi kéo được đồng dạng là đám kia trí cường bên trong ban ngày ba người cộng đồng vây giết nhật chiếu. Nhật chiếu mất mạng, hắn sáng lập giáo phái gặp cảnh như nhau tai họa ngập đầu. Từ ngày này trở đi, một chén canh cũng chỉ còn lại có 6 ngày. Chương 1173 hóa thành hoàng hôn. Vĩnh Dạ Chương mở đầu chương 1173, hóa thành hoàng hôn, Vĩnh Dạ Chương mở đầu có nhật chiếu ví dụ phía trước, vốn là có cùng nguồn gốc mặt trời mới mọc cùng trời chiếu bắt đầu báo đoàn. Bọn hắn lựa chọn ngày xưa nóng bỏng thành đạo thời gian, phục kích cổ lao trí cường ấm áp thành công đánh cho trọng thương. Quang minh khoan thai tới chậm, lại cho ấm áp bổ sung cuối cùng một đao. Thế giới đi vào 5 ngày thời đại, tiếp xuống mấy trăm năm bên trong, 5 vị trí cường giữ vững trên mặt hài hòa. Thẳng đến có một ngày, song dương bên trong mặt trời mới mọc mất mạng, nhưng là không người nào biết là ai ra tay. Thuộc về mặt trời mới mọc bộ phận kia lực lượng, giống như là trực tiếp bị nuốt như thế. Dù vậy, hiểm nghi lớn nhất cũng bị nhận định là trời chiều. Trời chiều có cực khổ biện, bất quá hắn mượn cơ hội này lại ném ra một cái khái niệm. Mặt trời bất tử. Nói không chừng, đây là Thái Dương thần ngóc đầu trở lại. Một đám trí cường nghe vậy nhao nhao trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc này, lại có một vị trí cường mất mạng. Là lúc trước dẫn đầu vây giết nhật chiếu một thành viên, ba ngày. Theo ba ngày bỏ mình, trên đời này cũng chỉ còn lại có quang minh trời chiều cùng cho tàn. Quang minh cùng trời chiều vốn là lẫn nhau có ân oán. Thế là, cho tàn liền thành song phương lôi kéo đối tượng. Hắn tiếp nhận đến từ trời chiều gặp mặt mời. Sau đó, trời chiều mất mạng. Nhận được tin tức quang minh sắc mặt đại biến, nhưng hắn rất nhanh liền bị cho tàn tìm tới cửa. Quang minh chưa ra tay, hắn cũng cảm giác được mình bị một cỗ lực lượng vô hình kiểm chế ở thân xác hắn. Hãi nhiên, là người giết chết bao quát mặt trời mới mọc ở bên trong ba người. Ngươi làm sao làm được? Cho tàn lộ ra phá lệ lạnh nhạt, chỉ là dùng bàn tay nâng lên một đóa yếu ớt ngọn lửa. Chỉ thấy, kia một đóa yếu ớt ngọn lửa, tại hắn thao túng hạ vậy mà hiện hóa ra toàn bộ mặt trời hình dáng. Cho đến giờ phút này, quang minh mới như ở trong mộng mới tỉnh. Xem như hiện có cổ xưa nhất trí cường, lại đích thân tới dài rằng giặc mặt trời thời đại. Hắn làm sao có thể không nhận ra mặt trời lực lượng? Cũng đúng, vĩ đại như vậy tồn tại làm sao có thể chân chính chết tại bọn hắn bọn này kẻ đến sau trong tay. Theo giữa thiên địa một điểm cuối cùng quang minh tán đi. 7 ngày thời đại chính thức kết thúc. Duy nhất sống sót cho tàn nắm giữ thời đại này. Hắn thần sắc trịnh trọng, hướng phía chỗ tối nào đó đạo thân ảnh, đi một cái viễn cổ lễ nghi. Vĩ đại Thái Dương thần, ngài trung thành nhất tín đồ cho tàn đã nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Còn mời thần hàng hạ chỉ ý, dẫn dắt thời đại. Một thanh âm lúc này vang lên. Ngay trong ngày ngươi không còn là cho tàn mà là hoàng hôn, thế giới cần hắc ám. Vừa dứt tiếng, cho tàn thân thể xảy ra biến hóa, nhất là hai mắt bộ vị. Mắt trái của hắn hiện ra một vệt kim quang, hiển thị rõ mông lung. Mắt phải thì hoàn toàn đen nhánh, sâu không thể gặp. Đến tận đây, hoàng hôn sinh ra. Đại thang giới cái thứ ba thời đại sinh ra, hoàng hôn thời đại. Từ một ngày này bắt đầu, hoàng hôn cái kia còn có quang minh ánh mắt, sẽ dần dần bị một cái khác trong ánh mắt hắc ám thay thế. Hoàng hôn vốn là đi hướng đêm tối khúc nhạc dạo. Trần Cảnh An mắt thấy chính mình sáng tạo kỷ nguyên, hắn đã cực lực tránh cho, bởi vì đoạn trải qua này đối tâm tính bên trên tạo thành ảnh hưởng, nhưng hiệu quả kém xa tích tắc mong muốn, bởi vì chính mình ngay tại mở một cái hoàn toàn mới đạo thống. Cái này cùng Võ Thiên khác biệt, Võ Thiên phá hư hệ thống vốn là tại vốn có trên cơ sở tiến hành hoàn thiện, thế nhưng là hiện nay mặt trời hệ thống thì là hắn quá khứ tu hành kinh nghiệm một lần tổng kết. Trần Cảnh An không cần tận lực tránh đi tiền nhân con đường, bởi vì trên đời này không có hai mảnh giống nhau lá cây, mọi người kinh lịch cùng cảm nộ cũng khác nhau, cũng không có khả năng sáng lập giống nhau con đường. Cho đến ngày nay, đại thang giới đã qua 5000 năm. Trần Cảnh An đầu tiên dẫn đạo người bên ngoài đem chính mình chia tách, đem một cái hoàn chỉnh thần bị hủy đi thành lúc trước Kim Diệu Tinh Quân dưới tay cái chủng loại kia phụ thần. Lúc đầu bảy vị trí cường, đặt ở rộng lớn thiên ngoại mà nói, đều chỉ có thể coi là phụ thần chi vị, bởi vì phụ thần tồn tại chính là nhạc chính thần nha tuệ, chỉ có Hoàng Hôn ngoại lệ. Hắn bị Trần Cảnh An đặt ở một cái đặc thù vị trí bên trên, đây là hắn dùng để dẫn đạo tự thân tương phản đặc tính nguyên nhân dẫn đến. Mặt trời tượng trưng cho vĩnh hằng quang minh. Thật tình không biết, thuần túy quang minh hoàn toàn không đủ để chèo chống vĩnh hằng. Cái này cần từ nội bộ diễn sinh ra bôi đen ám, để mà trung hòa mặt trời lực lượng. Vĩnh dạ tồn tại ý nghĩa ngay ở chỗ này. Toàn bộ Hoàng Hôn thời đại kéo dài 3000 năm. Thế giới mỗi một ngày đều đang trở nên càng thêm hắc ám, cho đến một điểm cuối cùng sáng ngời liền phải kết thúc. Lấy mặt trời làm hạch tâm hệ thống tu luyện, cũng nên đón mặt lộ. Cũ tu sĩ không cách nào đột phá, chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Trên đời này cũng đã không còn mới tu sĩ xuất hiện. Thời gian dường như lại đi tới lúc đầu hỗn độn giai đoạn. Hoàng Hôn sắp đi đến cuối cùng. Hắn đem sau cùng một trạm viện tại thang cốc. Kia là mặt trời mọc chi địa. Ngày xưa bảy vị trí cường toàn bộ đều ở nơi này. Đi qua 3000 năm, Hoàng Hôn đang đến gần tử vong đồng thời, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Trong đó liền bao quát, tự mình lựa chọn đứng tại Thái Dương thần bên này, hắn có phải hay không chính xác? Chỉ là, cho tàn so với cái khác 6 vị, phần này lực lượng cùng thay Thái Dương thần báo thủ chấp niệm, vốn chính là một thể. Hắn đại khái là nhìn không thấy tương lai. Xem như lúc trước 7 ngày một trong, đản sinh tại mặt trời thời đại, yên lặng tại 7 ngày thời đại, danh vọng tại Hoàng Hôn thời đại. Hoàng Hôn xem như Thái Dương thần một bộ phận, hắn hay mình chuẩn bị một trận chói lọi chào cảm ơn. Ngày đó, thang cốc đã lâu sáng lên qua mang, chói mắt nhật quang phổ chiếu đại địa, ngắn ngủi đẩy ra yên lặng 3000 năm màn đêm. Đang lúc tất cả mọi người coi là quang minh muốn đến lúc, quang minh chi hỏa dập tắt, mang đi Hoàng Hôn lúc chỉ có một tia dư huy. Nhưng tất cả mọi người đồng thời minh bạch một việc, kia cũng có thể đánh vỡ đêm tối lực lượng gọi là mặt trời. Cái thứ tư thời đại, vĩnh dạ thời đại mở ra. Hoàng Hôn thi hài rơi xuống đất, tầm bổ vô số chỉ có thể nghỉ lại tại trong bóng tối tồn tại. Máu của hắn hóa thành huyết tộc, hàm răng của hắn hóa thành sói tổ, cặp mắt của hắn hóa thành tinh linh, cái mũi của hắn hóa thành địa tinh. Những này về sau nổi tiếng một thời vĩnh dạ sinh linh, đầu nguồn đều là Hoàng Hôn. Nhục thể của hắn rơi vào hắc ám, chỉ có tinh thần lưu tại quang minh. Mặt trời hai chữ biến thành vĩnh dạ thời đại, nhân tộc đối diện với mấy cái này âm u vũ khí duy nhất. Bọn hắn thông qua được cổ đại lưu lại văn hiến, biết được thời đại viễn cổ liền có Thái Dương thần phổ chiếu thế gian truyền ngôn. Thế là bọn hắn bắt đầu nhặt về cổ lao tín ngưỡng, thờ phụng Thái Dương thần. Đây chính là vĩnh dạ phía dưới mới hệ thống tu luyện. Bất luận quý tiện, bất luận thông ngu, chỉ cần trong lòng còn có tín ngưỡng, bọn hắn liền có thể thu hoạch được đến từ mặt trời lực lượng, đánh giết những cái kia hắc ám sinh linh, bảo trụ chân mình dưới mỗi một tấc đất. Một loại càng thêm thành kính tín ngưỡng bắt đầu mọc rễ.